Chương 926, khóa thứ nhất chương 926, khóa thứ nhất lôi âm học cùng vì mỗi một vị lao sư đều phân phối chuyên môn dạy học nơi trốn. Trần Vũ mang theo mấy người đi thẳng tới mình sở thuộc học cung chỗ. Tại toàn bộ lôi âm học cung bên trong Trần Vũ dạy học quán ở vào vắng vẻ nhất một chỗ, nhưng là cái này bên trong cũng là toàn bộ học cung hoàn cảnh nhất là duyên dáng địa phương. Câu nhỏ nước chảy cỏ xanh yếu ớt vài tòa cổ kính kiến trúc tọa lạc trong đó tựa như là một chỗ họa bên trong cảnh đẹp. Hoa, thật xinh đẹp a. Đường Thiên Sương nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên cũng là một mặt kinh ngạc. Lôi âm học cung vậy mà đem cái này bên trong phân cho hắn. Khương Nhược Đồng trong mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ tràn ngập nghi hoặc. Tại phân phối dạy học nơi trốn thời điểm đồng dạng đều sẽ căn cứ lao sư trình độ tiến hành phân phối, càng là thực lực cường đại lao sư càng là có thể thu hoạch được tốt dạy học quán. Khương Nhược Đồng ta không biết Trần Vũ dạy học quán có tính không tốt nhất, nhưng là hắn biết loại này nơi trốn tuyệt đối không kém. Một cái giáo trà đạo người làm sao lại có tốt như vậy dạy học quán? Nhìn xem Trần Vũ, Khương Nhược Đồng trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Vũ bốn phía quét mắt hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra mặc dù mình nói cho Lôi Quan Vũ không muốn tiết lộ thân phận của mình, nhưng là Lôi Quan Vũ vẫn cho mình an bài thỏa đáng. Các ngươi nếu là học sinh của ta, ta tự nhiên sẽ dạy các ngươi. Trụ sở của các ngươi ngay tại kia bên trong, nếu như các ngươi muốn học cái gì tùy thời đều có thể hỏi ta. Bất quá có một đầu các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Nói Trần Vũ nhìn mấy người một chút, chỉ cách đó không xa một tòa độc lập nhà nhỏ ba tầng, lúc này mới lên tiếng. Học sinh của ta cho dù là con chó cũng muốn là hung nhất chó. Tại Lôi Âm học cung bên trong chỉ có ta đẻ người, không có người ép ta. Biết chưa? Nếu như về sau cùng những người khác lên xung đột, các ngươi cũng có thể buông tay đi đánh xảy ra chuyện, có ta cho các ngươi ôm lấy. Nghe tới Trần Vũ lời nói, mấy người khỏe miệng tất cả đều là không tự chủ được hung hăng kéo ra. Thật cái gì gọi là hung nhất chó? Mẹ nó, mặc dù Trần Vũ nói để bọn hắn cảm thấy có một cỗ lưng tựa đại thụ cảm giác thế, nhưng là loại lời này nghe làm sao cứ như vậy khó đâu. Khương Nhược Đồng đều là nhẹ nhàng gắt một cái, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Mình nói như thế nào cũng là tân sinh thứ nhất, không nghĩ tới vậy mà lại bị người ví von thành chó. Đường Thiên Sương thì là ngẹo đầu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hung nhất chó? Là như thế này gọi a? Chó giữ gào thét. Gâu gâu gâu. Đường Thiên Sương cố gắng làm ra một bộ hung hãn dáng vẻ, nhưng là tấm kia mặt em bé bên trên trừ manh bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Cái này Trần Vũ khỏe miệng ngược lại là kéo ra, tiểu cô nương này là đến khôi hài sao? Lắc đầu, Trần Vũ nhàn nhạt nói, ta lên lớp không có cái gì cố định hình thức, nếu như các ngươi có cái gì vấn đề về mặt tu hành cũng có thể đến hỏi ta. Đợi đến tân sinh đại bị thời điểm, ta muốn các ngươi mục tiêu là ôm đồn trước năm. Bạch. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều là chấn động. Trước năm. Cái mục tiêu này đối Khương Nhược Đồng cũng không khó, cho dù là Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên đến nói chỉ cần khắc khổ cố gắng đều không khó, thế nhưng là Đường Thiên Dương chính là trời sinh tuyệt mạch, ngay cả thoát thai cảnh đều không thể đạt tới, mà Tiêu Huyên Nhi càng là trực tiếp đề cử tiến đến, đối bọn hắn đến nói thực tế quá khó. Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ trong lòng ngầm thở dài. Người này dã tâm không tiểu, bất quá lại là quá mức của ngọc ai. Bất quá ta bài hắn làm thầy vốn là không có ý định để hắn dạy ta cái gì, cũng là không cần quá mức để ý, cùng tân sinh đại bị thời điểm liền giúp hắn cầm cái thứ nhất cũng coi là còn trận này sư đồ duyên điểm. Nghĩ như vậy, Khương Nhược Đồng trực tiếp quay người hướng nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Ta không có gì muốn hỏi. Khương Nhược Đồng mở miệng nói, sắc mặt lạnh nhạt. Nàng sở dĩ lựa chọn Trần Vũ cũng không phải là muốn để Trần Vũ dạy nàng cái gì, mà là nàng cho rằng Trần Vũ dưới trướng học sinh không nhiều, sẽ không phải dạy mình tu hành. Dù sao hiện tại thực lực của nàng mặc dù tại tân sinh trước mặt biểu hiện ra ngoài chính là siêu phàm cảnh chút thành tựu, thế nhưng là không ai biết thực lực chân chính của nàng chính là siêu phàm cảnh cực hạn. Cho dù là cùng những lao sư kia so sánh cũng không kém nhiều, mà lại nàng càng là có kỳ ngộ của mình, nàng không cho rằng Trần Vũ có thể dạy mình cái gì. Ngay tại Khương Nhược Đồng đang muốn rời đi thời điểm, Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người lại là một mặt kích động. Trần Vũ: "Lão sư, ngài yên tâm, có ngài chỉ đạo chúng ta nhất định có thể thành công." Đoàn Hành song quyền nắm chặt trùng điệp nói. Một bên Mạnh Ngưng Huyên cũng là hung hăng nhẹ gật đầu nói: "Đúng, lão sư thực lực chính là mọi người đứng đầu, bọn hắn sao có thể cùng lão sư đánh đồng? Chúng ta làm lão sư học sinh tự nhiên cũng sẽ không cho lão sư mất mặt." Nghe nói như thế, Trần Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Khương Nhược Đồng bước chân dừng lại kinh ngạc nhìn xem Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên, không nghĩ tới hai người này vậy mà đối Trần Vũ như thế tôn sùng. Khó nói cái này Trần Vũ vậy mà thật sự có bản lĩnh thật sự a. Nghĩ như vậy, Khương Nhược Đồng liền muốn ngừng xuống tới nhìn xem Trần Vũ đến cùng chuẩn bị nói cái gì. Bất quá sau đó nàng chỉ lắc đầu cười một tiếng. Cho dù là thật là có bản lĩnh thì thế nào? Chẳng lẽ có thể dạy bảo mình? Khương Nhược Đồng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái này trong học cung trừ bốn đại kim bài đại đạo sư bên ngoài còn có ai có thể dạy mình? Chỉ là bốn đại kim bài đại đạo sư chỉ dạy lao sinh, nàng loại này tân sinh muốn có được đối phương chỉ điểm tối thiểu nhất cũng muốn một năm về sau mới có thể. Xem ra hay là mình trước cố gắng tu hành đi. Khương Nhược Đồng nhìn Trần Vũ một chút dừng lại bước chân lại không chút do dự hướng gian phòng của mình bên trong đi đến. Trần Vũ quét mắt Khương Nhược Đồng chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý, giờ phút này Đường Thiên Sương nhìn xem Trần Vũ lại là một mặt xoắn xuýt. Lão lao sư, ta là trời sinh tuyệt mạch, cả một đời đều đột phá không đến thoát thai cảnh, về sau tân sinh đại bị bên trên có thể hay không cho lão sư mất mặt ta? Trần Vũ nhìn xem Đường Thiên Sương cười nhạt một tiếng hỏi, ngươi có muốn hay không tu hành? Đường Thiên Sương thân thể chấn động sau đó chính là một mặt cô đơn. Nàng làm sao lại không nghĩ tu hành? Đừng nhìn nàng bây giờ một mặt không tim không phổi dáng vẻ thế, nhưng là vô số cái ban đêm nàng đều là ở tại góc phòng bên trong ôm đầu gối của mình co quắp tại cùng một chỗ khóc. Vì không để cho mình phụ thân lo lắng, nàng ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn môi đem chăn mền che tại trên thân. Rất nhiều lần nàng cũng không biết đạo mình rốt cuộc là thế nào ngủ. Nhìn xem Đường Thiên Sương dáng vẻ Trần Vũ liền biết Đường Thiên Sương tâm ý, mà Đường Thiên Sương nhìn xem Trần Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng thần sắc kích động. Chẳng lẽ mình cái này lão sư có thể chữa khỏi mình? Cứ việc không thể tin được Đường Thiên Sương nhưng trong lòng chẳng biết tại sao có vẻ chờ mong hy vọng Trần Vũ có thể trợ giúp chính mình. Nghe nói ngươi thích trà đạo. Trần Vũ đột nhiên ý nhất chuyển hỏi. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Đường Thiên Sương thân thể chấn động, trong ánh mắt hy vọng lần nữa mất diệt. Quả nhiên là mình quá ngây thơ vậy mà lại coi là Trần Vũ có thể giúp mình giải quyết tu hành vấn đề. Trời sinh tuyệt mạch đây chính là ngay cả mình phụ thân đều không thể giải quyết vấn đề a. Hắn lại thế nào khả năng giải quyết? Tự rêu lắc đầu Đường Thiên Sương sau đó liền đem cô đơn thật sâu giấu đi, trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười ngây ngô. Đúng nha, bởi vì ta không thể tu hành mà cho nên muốn nhìn một chút có thể hay không tại cái khác phương diện có chút thành tựu đâu. Nói không chừng ta uống một chén trà trời sinh tuyệt mạch vấn đề liền tốt đây. Hi hi. Đường Thiên Sương con mắt đều cười thành nguyệt nha, chỉ là chẳng biết tại sao đầu mũi của nàng lại có chút mỏi nhừ. Trần Vũ nhìn xem Đường Thiên Sương trọn vẹn nhìn mấy giây lúc này mới cười nói, đã như vậy ta mời ngươi uống một chén trà để ngươi nhìn xem trà của ta đạo như thế nào. Uống một chén trà. Đường Thiên Sương nhìn xem Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Chương 927, Thiên Tuyệt Ma Thể. Chương 927, Thiên Tuyệt Ma Thể. Kia vậy làm phiền lão sư. Đường Thiên Sương nhìn xem Trần Vũ không suy nghĩ thêm nữa tu hành sự tỉnh toàn tâm toàn ý đem ý nghĩ đặt ở trà trên đường. Trần Vũ nhẹ gật đầu trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một bộ đồ uống trà. Lại là lấy ra một chút lá trà. Những này lá trà chính là bình thường nhất Hoàng Sơn Mao nhọn chính là Trần Vũ từ trên địa cầu mang tới. Nhìn thấy những này lá trà Đường Thiên Sương không khỏi có chút thất vọng. Những này lá trà xem ra 10 điểm thô bị còn lâu mới có thể cùng nhà mình những cái kia trà ngon đánh đồng. Đường Thiên Sương tại trà trên đường tạo nghệ vẫn còn rất cao, đối lá trà càng là rất kén chọn, loại bỏ trong lòng đối Trần Vũ kỳ vọng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người thì là một mặt hiếu kỳ, ta không biết Trần Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Mà đúng lúc này đợi Trần Vũ trực tiếp dựa theo pha trà chỉnh tự tráng chén tỉnh trà pha từng bước một đâu vào đấy. Đường Thiên Sương nhìn xem Trần Vũ động tác sắc mặt rất là bình thản. Trần Vũ động tác chính là trụ cột nhất, động tác căn bản cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Loại này pha trà thủ pháp nàng đã sớm tại mấy năm trước liền đã hoàn toàn nắm giữ. Nguyên bản nàng bái Trần Vũ vi sư chính là nghĩ đến không thể tu hành tối thiểu nhất nhiều học một ít trà đạo loại hình tạm học cũng là không sai. Nhưng là bây giờ xem ra nàng lại có một tia hối hận hoài nghi mình có phải là bái sai sư phó. Ngươi nhìn hiểu không? Vì cái gì ta cảm giác lão sư pha trà cùng nhà ta người hầu pha trà thủ pháp không sai biệt lắm. Mạnh Ngưng Huyên hướng Đoàn Hành hỏi. Đoàn Hành nhìn xem Trần Vũ động tác cũng là khẽ gật đầu một mặt trịnh trọng. Mặc dù thoạt nhìn là dạng này, bất quá ta tin tưởng lão sư cùng bọn hắn khẳng định không giống. Cái này chén trà tuyệt đối không đơn giản. Đường Thiên Sương kinh ngạc nhìn xem Đoàn Hành miệng nhỏ có chút mọc ra. Gia hỏa này vô mông ngựa tốt như vậy. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ trà đã ngâm không sai biệt lắm. Bất quá ngay tại cuối cùng Trần Vũ ngón tay nhẹ nhàng tại ấm trà phía trên gõ một cái, lập tức một vệt kim quang nhỏ bé không thể nhận ra chui vào cái chén bên trong. Nâng bình trà lên, Trần Vũ đem nước trà đổ vào trong chén cháo bột tựa như một đầu kim sắc dòng nhỏ róc rách mà ra, đợi đến ngược lại xong toàn bộ trên ly đều có một loại mông lung kim sắc rất là đẹp mắt. A. Đường Thiên Sương nhìn xem một màn này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong chén gợn sóng điểm điểm một tia kim quang ở trong đó dập dờn phiêu tán mà lên, trà sương mù đều loáng thoáng hóa thành một đầu du động tiểu long, từ trong đó truyền đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Loại kia lá trà lại có thể ngâm ra loại trà này canh. Đường Thiên Sương trong lòng lấy làm kỳ. Nếm thử đi, tất cả đều uống xong. Trần Vũ mở miệng cười nói, "Nha." Đường Thiên Sương bưng chén lên dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó đột nhiên hơi ngửa đầu liền đem cả chén nước trà triệt để uống vào. Lại cạch. Nước trà cửa vào cái chén liền trực tiếp rơi xuống đất rơi bỡn nát. A, tốt đau quá. Đường Thiên Sương che lấy bụng của mình thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt đã là tái nhợt, một mảnh trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này nước trà này là chuyện gì xảy ra? Đường Thiên Sương run giọng hỏi. Trần Vũ nhưng không có trả lời, chỉ là cười nhìn xem Đường Thiên Sương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không sai không sai. Cái gì? Nghe nói như thế Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người tất cả đều là sững sờ. Lão sư ngươi lại không cứu nàng, nàng khả năng sẽ chết. Đoàn Hành nhắc nhở nói. Trần Vũ lắc đầu nói, nàng sẽ không chết, nhiều nhất sẽ đau một hồi. Thế nhưng là xem ra nàng giống như rất thống khổ a. Mạnh Ngưng Huyên nhìn xem Đường Thiên Sương có một tia đồng tình. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là nàng còn rất thích Đường Thiên Sương cái cô nương này. Ừ, cũng sẽ không quá đau, chỉ là tất cả kinh mạch muốn đoạn một lần thôi. A đủ. Kinh mạch toàn thân đoạn một lần. Cái này mẹ hắn còn không quá đau. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên tương hỗ nhìn thân thể cũng không khỏi lắc một cái. Loại thống khổ này quả thực liền không phải là người a. Đường Thiên Sương không ngừng tại địa phương lăn lộn kêu thảm trọn vẹn qua gần 10 phút, kịch liệt đau nhức mới chậm rãi biến mất. Nàng nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, một đầu mái tóc đều triệt để bị mồ hôi ướt nhẹp, hưu khí vô lực dính tại trên mặt. Tốt rồi. Trần Vũ cười hỏi. Đường Thiên Sương xoay xoay con mắt nhìn xem Trần Vũ, mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Người tên hỗn đản. Ầm. Đường Thiên Sương bỗng nhiên nhảy lên một cái, một quyền ngang nhiên đánh phía Trần Vũ. Trần Vũ lại chỉ là giơ lên một cái tay liền nhẹ nhõm ngăn lại Đường Thiên Sương công kích. Hỗn đản, ta như vậy tín nhiệm ngươi, vì cái gì đối với ta như vậy? Ngươi vẫn xứng làm lão sư a? Đường Thiên Sương giống to đạo trong mắt tràn ngập nước mắt. Vừa rồi Trần Vũ nâng lên tu hành vấn đề đã câu động chuyện thương tâm của nàng, kết quả Trần Vũ không có giải quyết cũng coi như, bây giờ lại còn lừa nàng uống xong thống khổ như vậy trà. Đường Thiên Sương chỉ cảm thấy một bụng ủy khuất, cảm giác tín nhiệm của mình tất cả đều cho ăn. Nhưng là một bên Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên lại là ngạc nhiên trừng mắt như là gặp quỷ, gắt gao nhìn xem Đường Thiên Sương. Đường Thiên Sương, ngươi không phải trời sinh tuyệt mạch a? Đoàn Hoành kinh ngạc nói. Đường Thiên Sương nhìn xem Đoàn Hoành tức giận hừ hừ nói, trời sinh tuyệt mạch lại thế nào rồi? Ăn nhà ngươi gạo à nha? Tốn nhà ngươi tiền á? Ta tuyệt mạch ta cao hứng không ngượng ngươi xem bảo. Đường Thiên Sương giống to, sau đó nàng đống nhiên sững sờ hoàn toàn ngốc trệ. Mình vừa rồi một quyền kia uy lực tốt tựa như là thoát thai cảnh. Vô hình. Đường Thiên Sương đống nhiên chấn động nhìn xem trên mặt đất rơi vỡ nát cái chén, tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Là ly kia nước trà. Nàng nghẹn ngào gào lên, bắt đầu đống nhiên quay đầu liền thấy Trần Vũ chính nở nụ cười nhìn xem chính mình. Lao lao sư. Đường Thiên Sương quẹt miệng, nước mắt ảo ảo liền chảy ra. Sau đó lập tức liền quỳ trên mặt đất. Trời sinh tuyệt mạch không cách nào đột phá thoát thai cảnh, bây giờ lại bị chữa khỏi. Nhưng là mình lại còn quái lao sư. Kích động ấy nấy, kinh hỉ, cảm động, cảm kích, đủ loại phức tạp cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào Đường Thiên Sương nội tâm. Trời sinh tuyệt mạch tính là gì? Ngươi là đệ tử của ta, cho dù là trời không để tu hành ta đều có thể vì ngươi lại cây tục đoạt đồ. Trần Vũ cười nói, một cô bá khí chậm rãi bay lên. Vừa rồi mình chỗ ngâm một chén kia trà cũng không có cái gì kỳ lạ, nhưng là tại cuối cùng hắn lại là đem trong cơ thể mình là tinh thuần nhất Hoàng Long nguyên lực dung nhập trong đó. Đường Thiên Sương trời sinh tuyệt mạch kỳ thật còn có một cái tên khác, Thiên Tuyệt Ma Thể. Loại thể chất này cho dù là tại toàn bộ tinh không bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Người bình thường ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Không có thức tỉnh Thiên Tuyệt Ma Thể nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thối thể cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là thức tỉnh về sau Thiên Tuyệt Ma Thể tu hành tốc độ lại làm cho người sợ hãi. Mà lại Thiên Tuyệt Ma Thể càng là nhục thể vô song, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là nghiền ép đối phương. Cũng về sau Phượng Huyết Huyền Nữ cùng số ít mấy loại thể chất có thể cùng nó đánh đồng. Muốn để Thiên Tuyệt Ma Thể thức tỉnh cũng là rất khó một việc. Thế nhưng là Trần Vũ Hoàng Long nguyên lực lại vừa vặn có thể làm được. Vừa rồi một chén kia trà chính là Trần Vũ đánh gãy Đường Thiên Sương kinh mạch, toàn thân lợi dụng Hoàng Long nguyên lực kích thích Thiên Tuyệt Ma Thể tự động chữa trị khiến cho thức tỉnh. Nhưng là ở trong mắt những người khác lại là Trần Vũ một ly trà liền chữa khỏi Đường Thiên Sương trời sinh tuyệt mạch. Lão sư quả nhiên là mạnh nhất. Đoàn Hành trong lòng nghĩ như vậy đến. Đường Thiên Sương nghe tới Trần Vũ lời nói lại là hung hăng chấn động, sau đó hoa hoa khóc giống lên. Chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy bị khuất lập tức tất cả đều phát ra. Đứng lên đi, ngươi bây giờ vừa mới đột phá vẫn chưa ổn định, cần lại củng cố một chút đi, trong lầu củng cố một đoạn thời gian, ta ở bên ngoài vì ngươi trông coi. Đường Thiên Sương đứng người lên xoa xoa nước mắt của mình. Là lão sư. Nói xong Đường Thiên Sương trực tiếp đi vào trong lầu. Trần Vũ mấy người tất cả đều ở tại bên ngoài, thế nhưng là cũng không lâu lắm, từ phương xa trên bầu trời một đạo hỏa quang bỗng nhiên trào lên mà đến. Trần Vũ, nữ nhi của ta há lại ngươi có thể giáo? Chương 928, eo của ta rất cứng. Chương 928, eo của ta rất cứng. Rầm rầm rầm. Thiếu Âm trận trận mấy người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên trên bầu trời một đạo đạo hỏa quang như là muốn diệt thế phi tốc chạy xiết mà tới. Đợi đến phụ cận những này ánh lửa đông nhiên vừa thu lại như là nước chảy trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống, làm cho cả khu vực bên trong tất cả đều là một mảnh lấp lóe. Đợi đến ánh lửa tan hết về sau, một cái khuôn mặt uy nghi chừng cao 2 mét nam tử trung niên đứng tại kia bên trong. Trên người hắn thỉnh thoảng có ngọn lửa nhảy vọt hiện lên tựa như hỏa thần hạ thế. Một đôi mắt hổ bên trong nổ bắn ra từng luồng ánh sao, phàm là bị nó liếc nhìn người tất cả đều là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người nhìn xem nam tử trung niên, trái tim đều tựa như bị nắm chặt, bắt đầu cảm thấy mình trên bờ vai nặng dị thường, có loại tại chỗ quỳ xuống đến xúc động. Đường Võ. Đoàn Hành gian nan mở miệng, ngón tay đều tại không tự giác địa run rẩy. Ở trước mặt hắn thình lình chính là Lôi Âm thành chủ Đường Võ. Không được, hắn nhất định là vì Đường Thiên Sương đến tìm lão sư phiền phức. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người tất cả đều là trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm sầu lo. Mặc dù biết Trần Vũ thực lực kinh người, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là nhìn qua Trần Vũ luyện khí bộ dáng, cũng không cho rằng Trần Vũ có thể cùng Đường Võ loại này siêu cấp đại cao thủ chống lại. Tại trong túc xá ngay tại một mình tu luyện, Khương Nhược Đồng lông mày khẽ nhíu một cái, có chút bất mãn nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Ai vốn định bái ngươi vi sư có thể yên lặng bản thân tu hành, không nghĩ tới thứ nhất trời giống như này, hò hét ầm ĩ, xem ra ta tuyển lão sư ánh mắt thật sự chính là chẳng ra sao cả đâu. Khương Nhược Đồng tự giễu cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi ra xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá nghĩ lại liền lại lắc đầu, kế tiếp theo xếp bằng ở nguyên địa tiến hành tu hành. Chỉ là tay của nàng lại là nhẹ nhàng bung lên, vậy mà tại trước người của mình bố trí một cái cỡ nhỏ cách âm pháp trận. Nếu để cho các lão sư khác nhìn thấy tuyệt đối phải chấn kinh một chỗ cái cằm. Tân sinh thứ nhất Khương Nhược Đồng lại còn tinh thông trận pháp một đạo. Ngay tại Khương Nhược Đồng tu luyện lúc, ngoài cửa bầu không khí đã ngưng trọng dị thường. Tiêu Huyên Nhi quay đầu nhìn xem Đường Võ nhỏ giọng cùng Trần Vũ thì thầm nói, chi vũ người này thật hung a. Trần Vũ quét mắt Đường Võ lông mày cũng là khẽ nhíu một cái. Ta bây giờ tại lên lớp ngươi chưa ta cho phép liền xông đến ta giảng bài địa phương, đây là đối ta mạo phạm. Hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Cái gì? Nghe nói như thế Đường Võ sững sờ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Có ý tứ ta làm Lôi Âm thành chủ đây là lần thứ nhất lại có người dám nói như vậy với ta. Hả? Trần Vũ lông mày nhíu lại, nguyên lai người này vậy mà là Lôi Âm thành chủ. Liền thấy Đường Võ khoát tay áo. Ngươi nếu là Lôi Âm học cung lão sư ta cũng không làm khó ngươi, ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì để ngàn xương bãi ngươi làm thầy, nhưng là đã ta biết thì không cho nàng làm ẩu. Bây giờ lập tức đem chương trình học của nàng lui đi. Nữ nhi của ta cũng không phải ngươi có thể dạy. Đường Võ lạnh lùng mở miệng, ngay tại trước đó hắn thu được Vinh Văn phái người tin tức truyền đến biết mình nữ nhi vậy mà bái một cái giáo trà đạo lão sư. Lôi Âm học cung tất cả lão sư tư liệu hắn đều từng nhìn qua, lúc ấy nhìn thấy Trần Vũ tư liệu lúc hắn cũng là cười nhạt một tiếng tràn ngập khinh thường. Đệ tử yếu nhất Thương Hồng Tinh Châu một thân cuồng vọng tự đại không có thực học. Đây chính là Đường Võ đối Trần Vũ đánh giá. Nhưng không có nghĩ đến lúc ấy hắn nhất miệt thị một cái thanh niên vậy mà trở thành nữ nhi của mình lão sư. Loại chuyện này Đường Võ làm sao có thể nhận được rồi? Cho nên ngay lập tức liền lao đến tìm Trần Vũ muốn người. Lui khóa. Trần Vũ sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Ngươi có biết không đạo học sinh lui khóa đối lao sư là dạng gì ảnh hưởng? Đường Võ sững sờ, ánh mắt có chút lóe lên. Lui khóa chính là một loại đối lao sư cực kỳ không tôn trọng, cách làm một khi bị lui khóa đã nói lên học sinh căn bản không tán đồng lao sư, cho rằng cái này lao sư không xứng dạy hắn. Phàm là bị lui khóa lao sư đều sẽ trở thành toàn bộ trường học trò cười. Này bằng với là đang đánh Trần Vũ mặt, mà lại là ngay trước toàn bộ Lôi Âm học cung mặt đang đánh Trần Vũ mặt. Bất quá sau đó Đường Võ liền hừ một tiếng nói, ta đây tự nhiên biết không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù ngươi. Nói Đường Võ trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một cái nho nhỏ hộp gấm, mở ra xem liền thấy bên trong một viên như là to bằng quả vải tiểu nhân thuần trắng đan dược lặng lặng nằm ở trong đó, tại nó bên trên còn có 6 đạo đan văn chậm rãi dập dờn. Là tứ phẩm 6 văn đan dược 10 chuyển tăng nguyên bí đan. Đoàn Hành kinh hô lên, con ngươi mãnh liệt co rụt lại trở nên như là cây kim lớn, tiểu đầu lưỡi càng là liếm môi một cái hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Mạnh Ngưng Huyên cũng là hô hấp dồn dập, nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Võ trong tay đan dược. 10 chuyển tăng nguyên bí đan chính là tứ phẩm đan dược, mà lại đây chính là đề cao tu hành tuyệt hảo đan dược, lại càng không cần phải nói viên đan dược này vậy mà là lục phẩm đan dược, quả thực chính là hy thế kỳ chân. Loại đan dược này nếu như cầm tới ngoại giới đi tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận tranh đoạt. Đặt ở trong phòng đấu giá càng là có thể đánh ra giá trên trời. Đoàn Hành hai người nhìn xem Đường Võ một mặt chấn kinh. Không thể nghĩ đến Đường Võ vậy mà lại xuất ra loại vật này làm đền bù. Nếu như là cái này lời nói cũng không tệ. Trong lòng hai người nghĩ như vậy, đến bọn hắn cũng không biết Trần Vũ tại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ. Nhưng là Trần Vũ lại chỉ là quét mắt đan dược cười lạnh. Chỉ là một viên đan dược liền có thể để ta chịu nhục rồi. Hả? Nghe nói như thế Đường Võ chân mày cau lại. Làm sao? Ngươi ngại không đủ. Kia tốt, ta cho người thêm 2 viên. Nói Đường Võ lại lấy ra 2 viên đan dược đều là tứ phẩm 6 văn 10 chuyển tăng nguyên bí đan. 3 cái đan dược mà lại ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi 3 ngày làm bồi thường cho ngươi, dạng này có đủ hay không? Đường Võ cười lạnh đạo đạm mạc nhìn xuống Trần Vũ, trên mặt một phái chắc chắn thần sắc. Hắn tự tin điều kiện như vậy không ai có thể cự tuyệt. Một bên Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Viên hai người càng là kinh hô liên tục. Đường Võ mở ra điều kiện thực tế là quá mê người. Bọn hắn tự nghĩ nếu như là bọn hắn tại Trần Vũ vị trí bên trên căn bản là không cách nào cự tuyệt. Trần Vũ lại là nhẹ nhàng hừ một cái, từ Đường Võ trong tay tiếp nhận 3 cái hộp gấm. Thấy cảnh này Đường Võ hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi còn. A đủ. Ngươi đang làm cái gì? Đường Võ đột nhiên chấn kinh giống to. Liền thấy Trần Vũ tiếp nhận 3 cái hộp gấm về sau vậy mà ngay trước mặt Đường Võ không chút do dự đem 3 cái đan dược triệt để tiêu hủy. Đoàn Hành hai người cũng là ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong mắt một mảnh đau lòng thân sắc. Đây chính là giá trị liên thành đan dược a. Vậy mà liền như thế bị hủy. Giờ phút này Trần Vũ lại là cười lạnh lạnh. Chỉ là 3 cái rác rưởi đan dược liền muốn để ta không lưng. Eo của ta còn không có mềm như vậy. Bạch. Đường Võ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Chương 929, Giao Phong. Chương 929, Giao Phong lục bộ. Nghe tới Đường Võ lời nói, Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Viên hai người tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Thành chủ đại nhân mời ngài bất giận lão sư, hắn không có ý tứ gì khác, vừa rồi lão sư còn giúp Đường Thiên Sương đâu. Đoàn Hành mau nói. Mạnh Ngưng Viên cũng là nhẹ gật đầu lập tức nói, đúng vậy a, mời thành chủ đại nhân minh xét ngàn xương hiện tại rất tốt, ngay cả nàng trời sinh tuyệt mạch đều bị lão sư chữa lành. Lão sư là có thực học. Cái gì? Nghe tới Mạnh Ngưng Viên lời nói Đường Võ khẽ giật mình. Nữ nhi của mình trời sinh tuyệt mạch bị chữa khỏi rồi. Vậy ta nữ nhi bây giờ tại địa phương nào? Ngươi để nàng ra cho ta xem một chút. Đường Võ nhìn xem Đoàn Hành hai người lạnh lùng nói, nàng hiện tại đang tu luyện đâu, tạm thời không thể ra. Làm cản. Nghe nói như thế Đường Võ đống nhiên bạo hứng bắt đầu. Các ngươi cũng dám dùng loại những lời này gạt ta. Hai người các ngươi cũng là Đoàn gia cùng Mạnh gia thiên tài vậy mà lại bái cái này lừa đảo vi sư. Ta nhìn các ngươi làm sao cùng các ngươi trưởng bối bàn giao. Theo Đường Võ hai người bất quá là vì Trần Vũ tại giải vây thôi. Nữ nhi của mình trời sinh tuyệt mạch, hắn ta không biết tìm bao nhiêu danh gia đều không thể chữa khỏi. Nữ nhi của mình bái Trần Vũ vi sư mới bao lâu, liền chữa khỏi rồi. Mà lại nếu quả thật trị hết làm sao không dám để cho Đường Thiên Sương ra. Lại còn lập ra tu luyện lời nói dối. Vừa nghĩ tới hai người cũng dám cầm loại chuyện này nói láo, Đường Võ trong lòng nộ khí càng sâu. Chờ ta thu thập lão sư của các ngươi, ta lại cùng các ngươi tính sổ sách. Tức giận hừ một tiếng, Đường Võ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử liền để ta dạy một chút ngươi làm người phải khiêm tốn. Trần Vũ cười lạnh trong mắt đã sát cơ phun trào. Ba phen mới bận khiêu khích mình, thật là coi mình sợ ngươi cái này thành chủ không thành. Đống nhiên một nắm quyền, Trần Vũ đang muốn hướng về phía trước một bên Tiêu Huyên Nhi kéo hắn một cái cánh tay khe khẽ lắc đầu. Chỉ Vũ ngươi cẩn thận chút. Ngươi hạ thủ nhẹ một chút không muốn đem hắn giết. Cái gì? Nghe nói như thế Đường Võ ho sặc sụa bắt đầu lại bị nước miếng của mình cho sặc cúng họng. A đủ. Cái cô nương này xem ra người vật vô hại làm sao nói như thế để người nổi giận. Cái gì gọi là không muốn giết hắn? Đường Võ quả thực hoài nghi mình lỗ thai có phải là xảy ra vấn đề. Lúc này nàng khó nói không nên lo lắng Trần Vũ a. Một cố khó nói lên lời cảm giác kỳ quái tràn ngập trong lòng của hắn. Tựa như là mình không biết lượng sức kết quả bị người cầu tình. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người ngơ ngác nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều nết to miệng. Ngươi nghe tới rồi sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Đoàn Hành ngạc nhiên hỏi. Ba. Mạnh Ngưng Huyên một bàn tay phiến tại Đoàn Hành trên mặt. Đau không? Chán. Rất đau. Mạnh Ngưng Huyên lúc này mới hít một hơi thật sâu, vậy mà không phải nằm mơ. Tiêu Huyên Nhi thật đang lo lắng Lôi Võ an nguy. Cái này có phải là tính sai rồi? Giờ phút này Trần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng, quỳ xuống cho ta. Đường Võ cũng chịu không nổi nữa, bỗng nhiên gào thét một tiếng, toàn bộ sắc mặt đều đỏ lên. Lần thứ nhất bị một người trẻ tuổi như thế khinh thị. Vâng. Lôi Âm bạo khởi, Đường Võ bỗng nhiên đạp mạnh cả người, lôi ra một đầu thật dài ánh lửa tựa như hỏa long ngang nhiên phóng tới Trần Vũ. Theo cước bộ của hắn, toàn bộ trong không khí đều tản ra một cỗ khét lẹt vị đạo, một cỗ nóng dực khí tức hướng về bốn phía điên cuồng phun trào mà đi. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người tất cả đều là quá sợ hãi, liên tục hướng về sau rút lui mà đi. Bọn hắn tức giận hừ một tiếng, thể nội chân lực cấp tốc che kín thể đồng hồ. Xong. Trong lòng hai người tất cả đều hung hăng trầm xuống. Bèn bèn ở bên cạnh liền bị nhiệt lượng làm cho rút lui kia, ở chính diện Trần Vũ lại thế nào khả năng gánh vác được. Lo lắng nhìn sang hai người, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trần Vũ không chỉ có không có rút lui vậy mà lấn người mà lên, một trường từ dưới xương sườn bỗng nhiên bọt ra đánh phía Đường Võ. Thật can đảm. Đường Võ ánh mắt chừng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ so trước đó càng nhanh mấy điểm. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, Đường Võ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ Trần Vũ trên lòng bàn tay truyền đến, mình kia cao hơn 2 mét thân thể vậy mà không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước. Ta bị hắn cho đánh bay rồi. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu cấp tốc dâng lên, Đường Võ chỉ cảm thấy mình thoáng như giống như nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được. Cũng cùng lúc này Trần Vũ cũng là liền lùi lại 4-5 bước. Bất quá cùng Đường Võ khác biệt, Trần Vũ không chần chờ chút nào dừng lại một cái, lập tức hai chân chừng một cái cơ xong quyền lần nữa phóng tới Đường Võ. Cái gì? Thấy cảnh này Đường Võ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà phản ứng nhanh chóng như vậy, vừa rồi hắn hay là ra tay trước chiếm được tiên cơ, lại không nghĩ rằng bất quá đối một trường Trần Vũ liền lập tức tiếp quản chiến đấu quyền chủ động. Chiến! Điên cuồng gào thét một tiếng, Đường Võ cũng đánh nhau, thật tình hắn chính là Lôi Âm thành chủ, ngạo khí phi thường, làm sao có thể cam tâm bị một cái chỉ là người trẻ tuổi cho áp chế. Lập tức hắn bỗng nhiên hít một hơi, bắp thịt toàn thân đều phồng lên, bắt đầu thể đồng hồ càng là giấy lên lửa nóng hừng hực, một cỗ cuồng bạo khí thế bỗng nhiên bay lên. Đường Võ giờ phút này cũng không dám lại xem thường Trần Vũ, mà là coi Trần Vũ là thành một cái mạnh mẽ đối thủ, lại không có lưu thủ, muốn lấy lực lượng mạnh nhất cùng Trần Vũ phân cao thấp. Ầm 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 ầm. Kinh thiên bạo hưởng bỗng nhiên vang lên, hai người không có chút nào sức tưởng tượng, tất cả đều là dùng sức mạnh quyền nặng chân đánh mạnh. Ta ông trời ơi, lão lao sư hắn vậy mà mạnh như vậy. Đoàn Hành hung hăng nuốt ngụm nước miếng, gắt gao trừng trong mắt. Trước đó hắn cho rằng Trần Vũ bất quá là luyện khí rất mạnh, cho dù là thực lực bản thân lại đột xuất cũng không có khả năng cùng Đường Võ chống lại. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hết thảy lại hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Trong lúc nhất thời Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Viên hai người tất cả đều kích động sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn lần này thật là nhặt được bảo a. Luyện khí mạnh như thế ngay cả thực lực bản thân đều có thể sánh vai Lôi Âm thành chủ. Loại nhân vật này vậy mà là thầy của bọn hắn. Đây quả thực so bốn đại kim bài đại đạo sư còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Hai người kích động, Đường Võ càng là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Cùng Trần Vũ giao phong lâu như vậy hắn vậy mà hoàn toàn không giành được thượng phong. Trần Vũ quyền cùng chân ai cũng ẩn chứa tràn trề đại lực mà lại chiêu thức tinh diệu đến cực điểm, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng, tại Trần Vũ trước mặt hắn chỉ cảm thấy mình nguyên bản tinh diệu chiêu thức bây giờ lại thô bị không chịu nổi. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Ta trải qua bao nhiêu chiến đấu tự nhận kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, làm sao ở trước mặt của hắn ta lại như cái lại còn không chiến đấu tiểu hải tử. Đường Võ trong lòng chấn kinh giống to. Ngay tại Đường Võ phân tâm lúc Trần Vũ mắt sáng lên bắt lấy căn này không dung phát cơ hội, bỗng nhiên một cái bên trên bước trực tiếp đẩy ra Đường Võ công kích, sau đó một cái cao đá ngang lóng lánh kim sắc quang mang mang theo tiếng gió gào thét chạy về phía Đường Võ đầu lâu. Mà liền tại giờ phút này, Đường Thiên Sương cũng từ lâu bên trong đi ra một mặt vui vẻ thiếu dung. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy trước mắt tràng cảnh sau lập tức sắc mặt đại biến giống to. "Đừng!" Đang Trần Vũ động tác bỗng nhiên ngừng lại mà chân của hắn khoảng cách Đường Võ mặt bất quá 10 cm. Chương 930, ta chưa hướng ngài nói lời xin lỗi. Chương 930, ta chưa hướng ngài nói lời xin lỗi. Đường Võ hung hăng nuốt nước miếng một cái, trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi chạy xuống. Hắn gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. "Bại, mình vậy mà bại." Loại chuyện này trước đó hắn chưa hề từng nghĩ tới, thế nhưng là không nghĩ tới cứ như vậy thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt mình. Đoàn Hành há to miệng đủ để tắt hạ một viên trứng gà. Đường Võ vậy mà tại lao sư trong tay ăn phải cái lô bốn. Cái này đây quả thực giống như nằm mơ. Mạnh Ngưng Huyên che miệng trong ánh mắt cũng là một mảnh kinh hãi thần sắc. Trần Vũ lạnh lùng nhìn Đường Võ lúc này mới đem chân cho lột xuống. Nếu như không phải con gái của ngươi bây giờ đã nằm xuống. Giờ phút này Đường Thiên Sương lập tức một đường chạy chậm đi tới Đường Võ trước mặt, nhíu mày nhìn xem Đường Võ trong ánh mắt tràn ngập trách cứ. "Cha, ngươi chuyện gì xảy ra nha, làm gì đến cái này bên trong tìm Trần Tiên Sinh phiền phức?" "Trần Tiên Sinh?" Ba chữ này để Đường Võ chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt kinh hãi thần sắc càng nặng. Lôi Âm học cung xuất hiện dị tộc sự tình, Lôi Quan Vũ đã từng đã nói với hắn càng là nâng lên một cái thần bí Trần Tiên Sinh. Lôi Quan Vũ tại trong lời nói đối cái này Trần Tiên Sinh tôn sùng đầy đủ. Lúc ấy Đường Võ liền đối cái này Trần Tiên Sinh rất hiếu kỳ, bất quá Lôi Quan Vũ một mực cũng không nói đến Trần Tiên Sinh rốt cuộc là ai. Nhưng là bây giờ, ngươi chính là Trần Tiên Sinh. Đường Võ kinh ngạc nói, thế mới biết đạo ở trước mặt hắn chính là để Lôi Quan Vũ tôn sùng đầy đủ người. Khó trách Lôi Quan Vũ nói Lôi Âm học cung có Trần Tiên Sinh tại, hắn đại khái có thể yên tâm rời đi. Đang nghĩ ngợi, Đường Thiên Sương mở miệng lần nữa. "Cha, Trần Tiên Sinh nhưng lợi hại. Ngươi nhìn ông trời của ta sinh tuyệt mạch đã chữa khỏi. Ta hiện tại đã là thoát thai cảnh chút thành tựu." Đường Thiên Sương một mặt vui sướng ôm Đường Võ cánh tay không ngừng giơ động. Ngươi nói cái gì? Ngươi trời sinh tuyệt mạch thật chưa khỏi? Đường Võ trừng trong mắt bỗng nhiên giống to. Hắn lôi kéo Đường Tiên Xương tay lập tức kiểm tra. Sau đó sắc mặt của hắn chính là phức tạp một mảnh. Vậy mà thật chưa khỏi. Đột nhiên quay đầu Đường Võ nhìn xem Đường Tiên Xương ánh mắt sáng rực. Mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là thế nào trị tốt. Ta mời nhiều như vậy danh gia đều không có biện pháp nào, ngươi lúc này mới dùng bao lâu vậy mà liền chưa khỏi rồi. Đường Tiên Xương một mặt cười hì hì dáng vẻ. Lão sư không phải giáo trà đạo sao? Ta lúc đầu nghĩ đến đã không thể tu hành kia cùng lão sư học tập một chút trà đạo, nhưng không có nghĩ đến lão sư rót một chén trà cho ta uống liền chữa khỏi ông trời của ta sinh tuyệt mệnh. Một ly trà. Đường Võ há hốc mồm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Bèn bèn một ly trà không chỉ có chữa khỏi trời sinh tuyệt mệnh mà lại càng làm cho Đường Thiên Dương bước vào thoát thai cảnh. Loại chuyện này nghe quả thực chính là thiên vương dạ đàm liền thế, nhưng là hiện thực bày ở trước mắt lại hắn không thể không tin. Giờ phút này Đường Thiên Dương nhìn xem Trần Vũ một mặt thần sắc kích động thật sâu bái. Ta ơn lão sư. Nếu như không có lão sư liền không có ta Đường Thiên Dương hôm nay. Trần Vũ lại là lắc đầu nói, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là học sinh của ta, ta chụp ngươi xuất sư môn. Và anh. Một câu ra lập tức tất cả mọi người sửng sốt. Đường Thiên Xương càng là trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng mê mang. Đây là có chuyện gì? Mình bẹn bẹn trong phòng tu luyện một hồi liền phát sinh loại chuyện này. Lão sư vì cái gì? Vì cái gì a? Đường Thiên Xương lập tức kinh hoàng hỏi. Một bên Mạnh Ngưng Huyên lặng lẽ lôi kéo Đường Thiên Xương ống tay áo nhỏ giọng gì hay. Vừa rồi phụ thân ngươi hắn buộc lão sư cấp cho ngươi lý lui khóa tay tiếp theo. Cái gì? Đường Thiên Xương thân thể bỗng nhiên chấn động, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lui khóa? Đây chính là đối lão sư nhục nhã. Cha mình vậy mà bọn tới cái này bên trong đến để cho mình lão sư lui khóa. Một sát na Đường Thiên Xương lập tức trừng mắt Đường Võ một đôi răng mèo mải đến mấp mô bang. Lao đầu, người hồ nữ nhi a. Đường Võ thân thể lắc một cái sau đó vậy mà không có ý tứ bắt đầu cười hắc hắc gãi gãi sau gáy của mình, môi trên mặt càng là thêm ra một tia đỏ bừng. Ma đản sớm biết nữ nhi của mình lão sư vậy mà là lợi hại như vậy cường giả, hắn còn tới tìm cái giám sự tình a. Hiện tại lại đảo ngược đối phương nổi giận lại muốn đem học sinh trục xuất sư môn. Loại tình huống này thế nhưng là cùng lui khóa nghiêm trọng giống nhau. Trần Thiên Sinh kia cái kia mới vừa rồi là ta đều có đắc tội mời người xem ở mặt mũi của ta liền đối với con gái ta mở một mặt lưới đi. Đường Võ xoa xoa tay nói. Trần Vũ híp mắt một tia lanh ý từ khỏe mắt bộc lộ mà ra. Ta tại sao phải nể mặt ngươi? Ngươi ở ta nơi này bên trong lại có cái gì mặt mũi? Lộ bộ. Đường Võ sắc mặt lập tức biến đổi, vừa định phát tác thế nhưng là vừa nghĩ tới Trần Vũ thực lực lập tức lại sợ. Ở trước mặt hắn ra hỏa thế nhưng là hoàn toàn không kém hơn hắn cường giả. Thấy cảnh này Đường Thiên Sương đã gấp khóc. Nàng hai đầu gối mềm nhũn đống nhiên liền quỳ trên mặt đất. Lão sư đều là lỗi của ta, cha ta hắn cũng là lo lắng ta cho nên mới mạo phạm lão sư. Ngài làm sao trừng phạt ta đều được, van cầu lão sư không nên đuổi ta đi, ta muốn cùng lão sư học bản sự. Đường Thiên Sương xẹp lấy miệng nhỏ thanh âm tràn ngập nghẹn ngào, giọt lớn nước mắt phốc đát nhỏ tại trên mặt đất. Ngàn Sương. Đường Võ yêu thương nhìn xem nữ nhi của mình sau đó hung hăng cắn răng cùng nữ nhi của mình đồng dạng đống nhiên quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Trần tiên sinh là lỗi của ta, chỉ cần ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tùy tiện ngài làm sao đối ta. Thấy cảnh này tràn diện triệt để an tĩnh lại. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Lôi Âm thành chủ quỳ gối mình trước mặt lão sư. Loại chuyện này nói ra có ai dám tin tưởng. Thế nhưng là một màn này hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mặt của bọn hắn. Trần Vũ nhìn xem hai người trầm mặt lại. Một bên Tiêu Huyên Nhi lại là lôi kéo Trần Vũ quần áo. Chỉ Vũ tính ngàn xương cái cô nương này cũng không có sai am mà lại nàng rất đáng thương, hiện tại bọn hắn đều nhận lầm ngươi cũng không cần so đo. Không thể không nói trên thế giới này nếu như còn có ai có thể khuyên phải động Trần Vũ vậy cũng chỉ có cha mẹ của hắn cùng nữ nhân. Nếu như lần nữa lần sau ta tất chụp ngươi xuất sư môn. Đứng lên đi. Nghe nói như thế Đường Thiên Dương sắc mặt vui mừng nín khóc mỉm cười. Ta ơn lão sư. Sở Trường cong hung hăng sắt đem nước mũi Đường Thiên Dương đứng lên thuận tiện còn đem cánh tay bên trên nước mũi hung hăng tại trên người Đường Võ lau lau. Hừ, để ngươi tới quấy rối. Đường Thiên Dương hung giữ đạo một bên Đường Võ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Không có cách nào ai bảo mình là cái nữ nhi khống. Trần Tiên Sinh ta. Đường Võ lời còn chưa dứt lông mày đột nhiên vậy một cái quay đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. Chỉ thấy hai bóng người cấp tốc bay tới bất quá một lát liền rơi vào mấy người trước mặt. Đoàn gia gia chủ Đoàn Thắng, Mạnh gia gia chủ Mạnh Ai. Hai người nhìn xem Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên vừa muốn bạo hống lời nói còn không có ra liền mở to hai mắt nhìn. Liền thấy Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người vậy mà phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt một mặt khẩn trương. Lão sư, ta trước thay ta cha hướng ngài nói lời xin lỗi a. Chương 931, không muốn mặt. Chương 931, không muốn mặt. Đây là cái quỷ gì? Nhìn thấy nhà mình tiểu hài vậy mà quỳ gối Trần Vũ trước mặt Đoàn Thắng cùng Mạnh Nhai hai người triệt để mộng. Thay bọn hắn xin lỗi. Mẹ nó áp bọn hắn thế nhưng là đến cho mình nhi nữ ra mặt, hiện tại làm sao lại cái dạng này. Đoàn Thắng Mạnh Nhai hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Giờ phút này Đường Võ nhìn xem hai người nhíu mày hỏi. Hai người lúc này mới một cái giật mình đối Đường Võ cùng không người tử. Thành chủ đại nhân, chúng ta đến đây là bởi vì thu được tin tức nói Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người vậy mà tự tác chủ trương bái một cái giáo trà đạo lao sư, chúng ta lúc này mới chạy tới muốn để bọn hắn. Cha! Đừng bảo là! Đoàn Thắng vẫn chưa nói xong Đoàn Hành lập tức nhảy dựng lên đánh gậy Đoàn Thắng. Hắn sợ mình phụ thân nói ra để Trần Vũ lui khóa lời nói dẫn tới Trần Vũ không cao hứng. Mình là đi bao lớn vận khí cất cho mới gặp được Trần Vũ lao sư như vậy, nhưng nhất định không thể bị người cho quấy nhiễu. Danh con, ngươi làm gì chứ ngươi? Không có lớn không có tiểu nhân. Lao tử thế nhưng là tới giúp ngươi. Đoàn Thắng gầm thét nói. Đoàn Hành lại là một mặt lo lắng. ta mời ngài đừng giúp ta, ngươi đây là muốn hố con của ngươi a. Hôm nay bất luận thế nào ta cũng sẽ không rời đi lão sư. Mạnh Ngưng Huyên nhìn xem Mạnh Nhai cũng là một mặt kiên định thần sắc. Phụ thân lão sư rất lợi hại, ngài liền để chúng ta đi theo lão sư học tập đi. Chiến đấu mới vừa rồi Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên đều ăn ý không có nói ra. Dù sao đối Đường Võ đến nói bị Trần Vũ áp chế đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, bọn hắn còn không nghĩ làm tức giận Đường Võ lông mày. Nhìn thấy con cái của mình vậy mà như thế bộ dáng, Đoàn Thắng cùng Mạnh Nhai tương hỗ nhìn tràn ngập kinh ngạc. Bất quá là lui khóa thôi, vì cái gì bọn hắn vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy? Quay đầu hai người nhìn xem Đường Võ, ánh mắt lập tức sáng lên. Thành chủ đại nhân, nghe nói con gái của ngươi cũng bái tiểu tử này vi sư. Ngài đến cái này bên trong chắc hẳn cùng chúng ta mục đích là đồng dạng a, đã như vậy vậy chúng ta liền mời ngài cho chúng ta làm chủ. Đoàn Thắng cùng Mạnh Nhai hai người hướng Đường Võ không không cung. Các ngươi để cho ta tới quyết định. Đường Võ lông mày nhíu lại. Hai người đều là nhẹ gật đầu nói, không sai. Theo bọn hắn nghĩ Đường Võ đã tại cái này bên trong, bọn hắn cần gì phải làm cái kia chim đầu đàn. Dù sao mặc dù bọn hắn có thể cưỡng ép lui khóa, nhưng là cứ như vậy tạo thành ảnh hưởng cũng không tốt. Nhưng nếu như là thành chủ tự mình ra mặt kia, tất cả vấn đề liền đều là thành chủ gánh, cùng bọn hắn liền không có cái gì quá lớn quan hệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong mắt đều có một tia giảo hoạt. Nhưng là ở đây những người khác lại là một mặt cổ quái nhìn xem hai người, nhất là Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên khỏe miệng càng là không ngừng tại có rúm muốn cười lại không dám bật cười. Khu khu. Đường Võ trùng điệp ho hai tiếng lúc này mới lên tiếng. Chán cái kia, ta nhìn Trần Tiên Sinh tuấn tú lịch sự phong độ vô song, thực tế là hiếm có lương sư nhà ta nữ nhi có thể bái tại môn hạ của hắn, ta rất yên tâm hai người các ngươi con cái đã bái Trần Tiên Sinh vi sư, đó chính là bọn họ tạo hóa, các ngươi nhất định phải chân quý a. Thật cái gì? Hai người sững sờ kinh ngạc nhìn xem Đường Võ gắt gao trừng trong mắt, bởi vì cực độ chấn kinh miệng đều há thật to. Cái này đây là Đường Võ nói ra. Đường Võ là cỡ nào ngạo khí một người, ngay cả bốn đại kim bài đại đạo sư một trong Hách Vân Ngạo muốn thu Đường Thiên Dương làm đồ đệ hắn đều không đồng ý. Kết quả một cái giáo trà đạo người trẻ tuổi hắn vậy mà tôn sùng như vậy. Con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân, ngươi không phải đến tìm phiền phức sao? Đoàn Thắng kinh ngạc hỏi. Đường Võ sắc mặt đống nhiên đỏ lên. Mẹ nhà hắn ta đích xác là đến tìm phiền phức a. Nhưng là ai ngờ rằng cái này Trần Tiên Sinh mạnh như vậy a? Lão tử cũng chơi không lại hắn a. Mà lại hắn còn chữa khỏi bệnh của nữ nhi ta. Loại nhân vật này ta tìm cái dám phiền phức a. Đường Võ trong lòng quả thực giống như là sóng biển gào thét không ngừng, bất quá mặt ngoài hắn lại là một mặt nghiêm túc. Dù sao thành chủ mặt mũi hắn vẫn là muốn. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trần Tiên Sinh chính là thầy tốt bạn hiền. Nhân vật như vậy ta kết giao còn đến không kịp, làm sao có thể là đến tìm phiền phức? Ta chỉ là đến cảm tạ Trần Tiên Sinh thu nữ nhi của ta làm đồ đệ. Các ngươi cũng không nên chửi bới ta. A đủ. Nhìn thấy Đường Võ dáng vẻ cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều có một câu mở muốn nói. Ngươi đến cảm tạ. Lừa gạt quỷ đâu đi. Mới vừa rồi là ai cùng Trần Tiên Sinh giao thủ? Mới vừa rồi là ai cao cao tại thượng xuất ra ba cái đan dược? Cảm kích mấy người giờ phút này sắc mặt đều tràn ngập cái gì? Đoàn Thắng cùng Mạnh Ngai hai người càng là một mặt ngạc nhiên, hai người cơ hồ có thể khẳng định Đường Võ tuyệt đối là đến tìm phiền phức. Chỉ là ta không biết vì cái gì hiện tại thái độ chuyển biến to lớn như thế. Khó nói cái này Trần Tiên Sinh thật sự có cái gì chỗ hơn người. Hai người nhìn nhau trên trán đều là nồng đậm hoang mang thần sắc. Vừa rồi hai người đã đem lời thả ra dưới mắt bọn hắn cũng không tốt đổi ý, lại thêm có Đường Võ tại phía sau vì đó học thuộc lòng mà lại Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên thái độ quỷ dị, hai người dù là trong lòng có lo nghĩ giờ phút này cũng chỉ có thể đè xuống. Kia vậy chúng ta liền đi rồi. Hai người nhìn chằm chằm Trần Vũ lúc này mới trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này Đoàn Hành hai người lúc này mới thật sâu thở dài một ngụm, nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Đường Võ đối Trần Vũ thật sâu bài nói, tiên sinh mới vừa rồi là ta lô mãng. Tiểu nữ vậy liền nhờ ngươi. Về sau nếu có cái gì cần cũng có thể hướng ta xách tại Lôi Âm Thành, còn không có ta không làm được sự tình. T. Nghe nói như thế Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt càng thêm sùng bái. Lao sư của mình quá trâu. Ngay cả Lôi Âm Thành chủ đều vì nó tin phục. Trước đó song hướng lựa chọn thời điểm mọi người còn tại chế giễu bọn hắn ánh mắt không được chỉ là tuyển một cái giáo trà đạo, nhưng là bây giờ một cố nồng đậm cảm giác ưu việt hiện lên ở trong lòng của hai người. Lao sư của các ngươi tính là gì? Lao sư của ta thế nhưng là cứng rắn ép Lôi Âm Thành chủ một đầu. Vào thời khắc này Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, yên tâm ta nếu là thầy của bọn hắn liền sẽ phụ trách tới cùng. Đạt được Trần Vũ hồi phục Đường Võ lúc này mới nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi cái này bên trong. Một trận phong ba như vậy đi qua. Trần Vũ nhìn xem mấy người nghĩ lúc này mới lên tiếng. Đã các ngươi nhập môn hạ của ta, ta cũng phải cấp các ngươi một chút lễ gặp mặt. Nói Trần Vũ trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một đống luyện khí đồ vật, cái này bên trong đã có vũ khí cũng có đan lô bảy trận vật liệu cùng các thứ cơ hồ là cái gì cần có đều có. Ờ. Nhìn thấy những vật này mấy người tất cả đều kinh ngạc hô lên. Lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra những vật này đều là có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới bây giờ như là phế phẩm trồng chất tại cái này bên trong mặc cho bọn hắn chọn lựa. Lập tức mấy người liền lay tìm được không ít đồ tốt. Mà vừa lúc này mới vừa rồi còn đang tu luyện Khương Nhược Đồng giờ phút này cũng đi ra. Chỉ là lông mày của nàng lại là thật sâu nhăn lại với nhau. Ai đang tiếc bên tay ta không có bảy trận vật liệu, không phải bố trí đến tụ linh trận pháp có thể để cho tốc độ tu luyện của ta lại tăng tốc không ít. Ta lựa chọn chính là trà đạo lao sư muốn để hắn giúp ta gần như không có khả năng. Khương Nhược Đồng lắc đầu nghĩ đến hai đầu lông mày có một tia bất đắc dĩ, nhưng khi nàng vừa nhấc mắt lập tức sững sờ. Tại Trần Vũ bên chân một đống lớn đồ vật bên trong tựa hồ có mấy khối tinh thạch chính là bảy trận vật liệu. Chương 932, ta sẽ không để cho ngươi chịu đục. Chương 932, ta ta sẽ không để cho ngươi chịu nhục. Hung hăng đuốt đuốt ánh mắt của mình, Khương Nhược Đồng lúc này mới bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Không có nhìn lầm, không phải ảo giác. Trần Vũ dưới chân đồ vật thật sự có nàng cần vật liệu. Cái này sao có thể? Những tài liệu này đều là khó gặp đồ vật bình thường khó gặp, hắn lại có nhiều như vậy. Khương Nhược Đồng ánh mắt một mảnh lửa nóng, nàng nghĩ nghĩ lúc này mới đi đến Trần Vũ bên cạnh. Giờ phút này mấy người khác đã tất cả đều cầm đồ vật, trên mặt của mỗi người tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Những vật này nếu như cầm tới bên ngoài đấu giá hội bên trên ít nhất cũng là mấy triệu tinh không tệ giá bắt đầu. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà liền như thế cho bọn hắn. Lão sư, những vật này chúng ta có thể sử dụng bao lâu nha? Đường Thiên Sương híp một đôi nguyệt nha mắt, trong tay cầm một đem hiện ra lam quang sắc bén chủy thủ, cười hì hì mà hỏi. Cây chủy thủ này thế nhưng là xuất từ luyện khí đại sư Nam Cung Hạ thủ bút. Nàng phía trước mấy ngày còn từng theo phụ thân của mình đi bái phòng qua Nam Cung Hạ, lúc ấy mình từng nói ra thích cây chủy thủ này. Thế nhưng là Nam Cung Hạ cố chấp, cho dù là Đường Võ mặt mũi cũng không cho, chính là không cho. Lúc ấy Đường Thiên Sương thế nhưng là thất lạc vài ngày, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại tại cái này bên trong nhìn thấy, mà lại không chỉ là cây chủy thủ này, cái này bên trong có rất nhiều luyện khí thành quả rõ ràng đều là Nam Cung Hạ thủ bút. Lão sư, những vật này đều là Nam Cung Hạ. Đường Thiên Sương hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, "Ừ, đây là hắn cho ta, những vật này cũng không được khá lắm, bất quá đối các ngươi đến nói cũng coi là không sai, chấp nhận một cái đi." "Cái gì? Chấp nhận?" Nghe nói như thế Đường Thiên Sương cả người đều sửng sốt. Mẹ nói loại này chân bảo lại còn nói là chấp nhận. Lão sư của mình cũng quá sâu. Lập tức mấy người lập tức liền đem đồ vật thu nhập mình trong nạp giới. Một bên Khương Nhược Đồng lại là lông mày nhẹ nhàng nhíu. Nàng vốn là đối Trần Vũ có chút thành kiến, bây giờ nghe loại lời này cũng không có suy nghĩ vì cái gì Trần Vũ sẽ có Nam Cung Hạ đồ vật, chẳng qua là cảm thấy Trần Vũ thực tế là quá mức tự đại. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy nhưng là nàng đã có chút nhăn nhó mở miệng. Kia cái kia lão lão sư có thể hay không đem những này bảy trận vật liệu cho ta? Khương Nhược Đồng sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Để nàng hướng mình cũng không phải là quá để mắt người đi mở miệng muốn cái gì loại chuyện này, nàng rất là xoắn xuýt. Trần Vũ nhìn Khương Nhược Đồng khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu là học sinh của ta tự nhiên có lựa chọn lễ gặp mặt quyền lợi. Nhìn chúng cái gì vậy liền cầm đi. Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia ngoài ý muốn cùng không hiểu bị nói. Tựa hồ cái này lão sư cũng không tệ lắm. Chọn lựa tốt bảy trận vật liệu về sau, Khương Nhược Đồng lúc này mới quay người lại đi dừng chân địa phương đi đến. Chỉ là trước lúc rời đi, Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt nói, ta nhận ngươi tình, đợi đến tân sinh đại bị bên trên ta sẽ cầm xuống thứ nhất để những cái kia xem thường lão sư của ngươi, đối ngươi lau mắt mà nhìn, cái này xem như ta đối với ngươi bàn giao. Nói xong Khương Nhược Đồng cũng không dừng lại, liền trực tiếp hướng trụ sở đi đến. Gia hòa này, Trần Vũ sững sờ, sau đó chính là lắc đầu nở nụ cười. Ngươi làm sao biết đạo lão sư của ngươi căn bản cũng không có đem những tên kia để ở trong lòng a? Bất quá vào thời khắc này, một cái chói hai thanh âm vang lên. Ha ha, tân sinh thứ nhất lần này tiến đến tân sinh đều như thế cản rỡ sao? Hả? Khương Nhược Đồng bước chân ngừng lại, Trần Vũ ánh mắt của mấy người cũng nhìn sang. Liền thấy ba người trẻ tuổi trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt tiêu căng thần sắc, ánh mắt tại Trần Vũ mấy người trên thân quét mắt tràn ngập nhàn nhạt khinh thường. Các ngươi là ai? Khó nói các ngươi ta không biết, đến mỗi cái lão sư dạy học nơi trốn cần sớm thông tri đạt được cho phép mới có thể tiến đến a. Đoàn Hành thanh âm lãnh đạm ẩn ẩn có nộ khí ẩn chứa trong đó. Đối phương cách làm này thế nhưng là đối Trần Vũ một loại cực độ không tôn trọng. Nghe nói như thế ba người tất cả đều là cười ha ha. Một người cầm đầu khỏe miệng cong lên nhún vai, hai tay tùy ý một đám có một loại không quan trọng dáng vẻ. Ta gọi Lưu Khoát, chúng ta chỉ là nghe nói lần này tới một cái giáo trà đạo tuổi trẻ lão sư dưới trướng vậy mà tất cả đều là thiên kiêu nhân vật cho nên mới nhìn xem rồi. Về phần không có thông chi nha. Lưu Khoát cười lạnh nhìn xem Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ha ha, chúng ta chính là Hách Vân Ngạo đại đạo sư dưới trướng học sinh, hắn tính là thứ gì, một cái giáo trà đạo gia hỏa cũng xứng để chúng ta thông chi. Hách Vân Ngạo, bốn đại kim bài đại đạo sư một trong, mà lại hiện tại càng là ẩn ẩn có bốn đại đạo sư đứng đầu, hy vọng nghe nói đang lúc bế quan xung kích ngưng thần cảnh. Mấy người kia vậy mà là môn hạ của hắn. Đoàn Hành mấy người rõ ràng đều là sức sở. Nhìn thấy Đoàn Hành biểu lộ, Lưu Khoát ba người trên mặt đều là một mặt đắc chí. Đoàn Hành mấy người ngoại ý muốn dáng vẻ để bọn hắn rất là hưởng thụ. Bất quá loại này hưởng thụ sau đó liền biến thành ngạc nhiên. Con mẹ nó chứ, chẳng cần biết ngươi là ai. Bây giờ lập tức xin lỗi, không phải chúng ta làm chết mấy người các ngươi. Đoàn Hành trừng mắt lập tức giống to. Thập cái gì? Nghe tới Đoàn Hành lời nói, Lưu Khoát ba người tất cả đều sửng sốt. Ngươi dám như thế nói với chúng ta? Nghe nói như thế Đoàn Hành hừ lạnh một tiếng. Thật coi các ngươi là thành người thế nào rồi? Dám đến cái này bên trong Dương Ai, thật không sợ ném các ngươi gan chó. Mạnh Ngưng Nguyên cũng là một mặt sắc khí. Thầy ta như cha ta nhục thầy ta, người ta há có thể bỏ qua các ngươi. Đột nhiên bước ra một bước, Mạnh Ngưng Nguyên khí thế trên người bỗng nhiên phun trào mà lên. Đường Thiên Sương manh manh gương mặt bên trên cũng là một mặt hàn ý không thối lui chút nào đứng dậy. Các ngươi xin lỗi. Trần Vũ quét mắt ba người, tự nhiên có thể cảm giác được ba người là thật tâm thực lực, lúc ấy cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Lưu Khoát ba người khỏe miệng nháy mắt lạnh xuống. Ta biết mấy người các ngươi bối cảnh đều rất thâm hậu, bất quá tại trong học cung là cổ vũ tương hô ở giữa so tài, dù là các ngươi ở bên ngoài có thiên đại bối cảnh, chỉ là luận bàn lời nói bối cảnh của các ngươi cũng không có tác dụng gì, hiện tại liền để ta dạy một chút các ngươi tân sinh hay là khiêm tốn một chút tốt. Ầm. Bước ra một bước, Lưu Khoát ba người khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra, mỗi người vậy mà đều là siêu phàm cảnh đại thành tình trạng. Đoàn Hành mấy người tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Lưu Khoát ba người thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Hắc hắc, các tiểu bằng hữu, mặc dù tại tân sinh bên trong các ngươi xem như không sai, bất quá tại trước mặt chúng ta các ngươi còn chưa đáng kể a, liền để ta nói cho các ngươi biết đối học trưởng phải tôn kính. Về phần lão sư của các ngươi sao? Quét mắt một bên Trần Vũ Lưu khoát nở nụ cười. Đương nhiên nếu như các ngươi lão sư hiện tại cho chúng ta pha ly trà nói lời xin lỗi, ta ngược lại là có thể bỏ qua các ngươi. Vâng. Nghe nói như thế, Đoàn Hành mấy người tất cả đều là sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt lửa giận mãnh liệt. Trần Vũ càng là cười lạnh. Ba thằng nhãi con cũng dám ở trước mặt mình như thế làm càn. Bước ra một bước, Trần Vũ đang muốn động thủ liền nghe Khương Nhược Đồng yếu ớt thở dài nhìn xem Trần Vũ, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nếu là lão sư của ta, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi chịu đủ. Lần này ta liền giúp ngươi một đêm. Nói, Khương Nhược Đồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thấy Lưu Khoát ba người, thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh. Các ngươi làm mình quỳ xuống hay là ta đánh cho các ngươi quỳ xuống? Chương 933, Quỳ Thượng Tam Thiên. Chương 933, Quỳ Thượng Tam Thiên. Hả? Nhìn thấy Khương Nhược Đồng vậy mà đứng tại trước người mình, Trần Vũ vừa rồi bước ra một bước chậm rãi thu hồi lại. Cũng tốt, đã như vậy liền để Khương Nhược Đồng đem những này người đánh ngã đi. Nghĩ như vậy, Trần Vũ liền đứng bước xuống tới một mặt khoan thai. Khương Nhược Đồng, chúng ta cùng tiến lên. Đoàn Hành sợ Khương Nhược Đồng ăn thiệt thòi lo lắng nói. Lưu Khoát ba người thực lực cực mạnh, hắn lo lắng Khương Nhược Đồng ăn thiệt thòi. Bất quá Khương Nhược Đồng lại là lắc đầu. Ba người bọn hắn ta một người liền đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Lưu Khoát ba người nhìn xem Khương Nhược Đồng sắc mặt đống nhiên lạnh xuống. Nữ nhân ngươi thật ngông cuồng. Ta biết ngươi tân sinh thứ nhất. Bất quá tại trước mặt chúng ta ngươi dám như thế tùy tiện. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Ánh mắt chừng một cái, Lưu Khoát đạp chân xuống cả người như là chim đại bàng chạy về phía Khương Nhược Đồng. Hai người cách xa nhau chừng 10 mét khoảng cách, thế nhưng là trong chớp mắt Lưu Khoát đã xuất hiện tại Khương Nhược Đồng trước mặt. Cút cho ta. Chơi bằng liệt không. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lưu Khoát năm ngón tay cũng chảo tựa như liệp ưng vồ thỏ tàn nhẫn xuất thủ chạy về phía Khương Nhược Đồng đầu. Tại hắn năm ngón tay bên trên huyễn hóa ra năm đạo lưỡi dao chừng dài nửa thước dị thường lăng lệ. Đoàn Hành mấy người trong lòng đều là siết chặt. Khương Nhược Đồng chẳng qua là siêu phàm cảnh chút thành tựu thôi, lại thế nào địch nổi đã là cảnh giới đại thành Lưu Khoát. Bất quá đúng lúc này, Khương Nhược Đồng lại là sắc mặt một hàn. Muốn lăn phải là ngươi. Ánh mắt đột nhiên lạnh, Khương Nhược Đồng làm trưởng vùng cái trong không khí huyễn hóa ra đạo đạo ảo ảnh. Nhìn một cái, Khương Nhược Đồng tựa như biến thành một tôn thiên thủ như thiên tiên. Thiên thủ cầm thương. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, Lưu Khoát giật mình, bất quá tay bên trên lại là không chút nào mềm ý nguyên oanh kích mà đi. Phanh 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 phanh. Hai người công kích đống nhiên đụng vào nhau, đầy trời chảo ảnh cùng thiên thủ huyễn ảnh không ngừng răng khắp nơi, để giữa hai người không khí đều bị hoàn toàn đánh nổ. Khương Nhược Đồng vậy mà mạnh như vậy. Thấy cảnh này, Đoàn Hành mấy người tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Hiện tại Khương Nhược Đồng bày ra chiến lược tuyệt đối không chỉ siêu phàm cảnh chút thành tựu. Lão sư Khương Nhược Đồng, nàng không có việc gì a? Đường Thiên Sương hỏi. Trần Vũ lại chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng tại kia bên trong cười nhạt một tiếng. Tiên tâm, nàng một cái siêu phàm cảnh cực hạn nhân vật, nếu như ngay cả Lưu Khoát đều không bắt được kia không khỏi cũng quá kém. Cái gì? Siêu phàm cảnh cực hạn? Nghe nói như thế, Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Huyên hai người tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Thực lực thế này đã cùng những cái kia một chút hơi yếu lão sư lực lượng ngang nhau. Thậm chí những người kia đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Chiến lược của nàng vậy mà mạnh như vậy. Đoàn Hành kinh ngạc nói, vốn cho rằng Khương Nhược Đồng mặc dù là tân sinh thứ nhất bất quá mạnh hơn chính mình cũng có hạn thế, nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà như thế yêu nghiệt một nhân vật. Biến thái. Nghẹn nửa ngày, Đoàn Hành tuôn ra hai chữ. Giờ phút này Khương Nhược Đồng cùng Lưu Khoát chiến đấu đã càng phát ra kịch liệt. Lưu Khoát gắt gao cắn răng, trên trán gần xanh hẳn lên, trong mắt càng là tràn ngập kinh hãi thần sắc. Đáng chết, không nói nói tân sinh cái thứ nhất là cái siêu phàm cảnh chút thành tựu ra hỏa. Hiện tại giao thủ nàng tuyệt không chỉ cảnh giới tiểu thành. Nghĩ như vậy, Lưu Khoát điên cuồng gào thét một tiếng, một tay bỗng nhiên từ trời mà dưới hung hăng xé rách xuống tới. Trời bằng xé nguyệt. Khương Nhược Đồng mắt sáng lên, sau đó ống tay áo vung lên tựa như tiên tử lâm trần có một loại phiêu giật vẻ đẹp. Nhưng là trên tay của nàng lại cầm bốc lên một cái thủ ấn, cả người khí thế trên người bỗng nhiên bay lên tràn ngập lăng nhiên không thể xâm phạm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thiên thủ trấn ma ấn. Tay nắm ấn pháp, Khương Nhược Đồng kia mảnh khảnh tay lại tựa như thôi động thiên địa đại ma bàn, muốn đem hết thảy không phục hết thảy trấn áp xuống dưới. Không được. Lưu Khoát sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt, cảm thấy tim đập thình thịch. Giờ phút này hai người công kích đã đụng vào nhau. Phốc qua, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Lưu Khoát cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cánh tay của hắn hiện ra một cái quỷ dị góc độ đã bẻ gãy. Đáng chết. Cùng tiến lên. Mình lại bị một cái tân sinh đánh thành dạng này đã để Lưu Khoát mất đi lý trí. Hắn lập tức chào hỏi bên cạnh hai người khác. Hai người kia liếc nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu cùng nhau dậm chân liền xông ra ngoài. Đánh cho ta. Lưu Khoát rơi xuống mặt đất hung hăng rút lui ra mười mấy mét, hai con chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Bất quá hắn không hề dừng lại một chút nào, lập tức lần nữa lấn người mà lên. Ba người thành phẩm hình chữ đem Khương Nhược Đồng vây vào giữa điên cuồng công kích. Khương Nhược Đồng nhướng mày, trên mặt hàn ý đại thịnh. Các ngươi cho thể diện mà không cần. Ba mặt pháp tướng, Thiên thủ phục ma. Thanh hát một tiếng, Khương Nhược Đồng một tiếng thực lực lại vô giữ lại, mặc dù nàng bị vây quanh ở trung ương nhưng lại không sợ chút nào. Khương Nhược Đồng dưới chân tại tốc vung ở giữa cấp tốc dậm chân có một loại thần kỳ rung động. Mà Khương Nhược Đồng sau lưng vậy mà hiện ra mặt khác hai cỗ thân thể, ba người lương tựa như phân thân. Mà tại Khương Nhược Đồng bên cạnh càng là hiện ra đếm không hết tay hướng ba người điên cuồng vành kích tới. Một thân lực lượng lại vô giữ lại. Cái gì? Thấy cảnh này, Lưu Khoát ba người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Bọn hắn bất quá ngăn cản một lát liền tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu ngã trên mặt đất. Lưu Khoát che ngực không dám tin nhìn xem Khương Nhược Đồng. Ngươi là siêu phàm cảnh cực hạn. Nói đến đây câu nói Lưu Khoát cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Không thể nghĩ đến dạng này người vậy mà lại bái một cái giáo trà đạo nhân vi sư. Khương Nhược Đồng hư lạnh một tiếng, chậm rãi thu liễm mình lực lượng, sau đó đạm mạc nhìn ba người một chút. Biết vậy còn không mau cút. Lưu Khoát hận cắn răng, lúc đầu hôm nay là Vinh Văn tìm được bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể áp chế Trần Vũ Nhụy khí. Dù sao thầy của bọn hắn Hách Vân Ngạo thế nhưng là Tử Bá Tinh Châu chủ nhân ca ca, có cái tầng quan hệ này tại bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Vinh Văn yêu cầu. Theo bọn hắn nghĩ loại chuyện này thực tế là quá dễ dàng. Dù là sau đó truy cứu tới có Hách Vân Ngạo tại bọn hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt. Thế nhưng là không nghĩ tới kết quả vậy mà lại biến thành dạng này. Chúng ta đi. Không cam tâm cắn răng Lưu Khoát liền muốn rời đi. Ba người bọn họ đã bị trọng thương, hiện tại ngay cả một chút khí lực cũng không có lưu lại nữa, chỉ bất quá bị trò cười thôi. Chờ chút. Ngay lúc này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi khi ta cái này bên trong là địa phương nào? Cái gì? Nghe tới Trần Vũ mở miệng, Lưu Khoát ba người ánh mắt đột nhiên lạnh. Vậy ngươi muốn thế nào? Trần Vũ cười lạnh nói, tại cái này bên trong Quỷ Thượng Tam Thiên. Vâng. Nghe nói như thế Lưu Khoát ba người tất cả đều là sắc mặt đại biến, trên mặt nộ khí quần quận, cho dù là Khương Nhược Đồng cũng là lông mày thật sâu nhọc lại với nhau, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có vẻ thất vọng. Người này thật sự là không biết tiến thối. Chương 934, chỉ có tiến không có lùi. Chương 934, chỉ có tiến không có lùi. Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ có một tia sinh khí. Thả bọn họ đi đi, lấy bối cảnh của bọn hắn ngươi không thể chơi bảo. Khương Nhược Đồng nhàn nhạt nói, hắn đã thương ba người chỉ tính là luận bàn thôi, cho dù là bọn hắn phía sau Hách Vân Ngạo cũng không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Nhưng là Trần Vũ nếu như đem ba người lưu lại kia tính chất coi như hoàn toàn biến, chẳng khác gì là trực tiếp cứng rắn đòn khiêng Hách Vân Ngạo. Theo Khương Nhược Đồng, Trần Vũ như thế cách làm thực tế là không sáng suốt. Lưu Khoát che lấy lồng ngực của mình cũng là cắn răng cười lạnh. Không sai, ngươi một cái giáo trà đạo tiểu lão sư cũng dám lưu chúng ta xuống tới. Ngươi có biết không, đạo tại Lôi Âm học cung bên trong lão sư ta Hách Vân Ngạo lớn bao nhiêu năng lượng, và ngươi một cái nho nhỏ tân sinh lão sư cũng dám làm cản. Lưu Khoát nở nụ cười không có chút nào đem Trần Vũ để ở trong mắt. Ngươi tin hay không, hôm nay ngươi dám đem chúng ta ba người lưu lại, ngày mai các ngươi tại toàn bộ Lôi Âm học cung bên trong đều nửa bước khó đi. Hiện tại ngươi dám đụng đến chúng ta thử một chút. Ba người thần thái phách lối khiêu khích như nhìn xem Trần Vũ. Hách Vân Ngạo thế nhưng là được xưng là Lôi Âm học cung kỳ trước mạnh nhất lao sư một trong. Tại toàn bộ Lôi Âm học cung bên trong nhân mạch cực lớn, cho dù là cái khác ba đại kim bài đại đạo sư chung vào một chỗ lực ảnh hưởng cũng không có Hách Vân Ngạo mạnh. Trần Vũ bất quá là từ Thương Hồng Tình Châu tới lao sư, hơn nữa còn là cái giáo trà đạo, trong mắt bọn họ không bằng cái rắm. Nếu như không phải Khương Nhược Đồng thực lực vượt qua dự liệu của bọn hắn, nói không chừng lần này bọn hắn cũng có thể trực tiếp cùng Trần Vũ độc thủ. Không thể chơi vào. Trần Vũ cười lạnh, sau đó trở tay một cái bàn tay trực tiếp vung đánh mà ra, lập tức đánh vào ba người trên mặt. Ba. Giòn vang vang lên, ba người kêu thảm trực tiếp ném đi ra ngoài, nửa gương mặt nháy mắt sưng lên, trong miệng càng là miệng đầy nát răng dị thường thế thảm. Ngươi dám đánh chúng ta? Lưu Khoát bụng mặt gắt gao trừng trong mắt, không nghĩ tới Trần Vũ không nói hai lời liền một bàn tay đánh tới. Dưới mắt ba người bọn họ bị Khương Nhược Đồng trước đó đánh thành trọng thương, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Trần Vũ lạnh lùng quét mắt ba người, nhàn nhạt mở miệng. Đánh liền đánh, làm sao khó nói, ta còn muốn chọn thời gian a. Các ngươi tính là thứ gì cũng dám nói như vậy với ta? Ta là lão sư các ngươi, làm học sinh chẳng những không có mảy may tôn kính, còn công nhiên xông đến ta giáo học địa phương đến đánh các ngươi đã là nhẹ. Bây giờ tại cái này quỳ ba ngày. Ngươi. Ba người tất cả đều là biến sắc. Ngươi liền không sợ chúng ta lão sư tìm ngươi phiền phức à? Lưu Khoát giống to đạo, nhưng là thanh âm bên trong đã có một chút sợ hãi. Hắn cũng nhìn ra Trần Vũ gia hỏa này tựa hồ cũng không e ngại Hách Vân Ngạo a, quả nhiên nghe nói như thế về sau Trần Vũ cười lạnh nhìn xem ba người, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Tìm phiền toái. Ta cũng muốn nhìn xem hắn chuẩn bị làm sao tìm được ta phiền phức. Hiện tại quỳ xuống. Một tiếng gào to chấn động đến ba người tất cả đều là lắc một cái, trong lòng không lý do hoảng hốt. Bất quá ba người ngược lại cũng có chút kiên cường, cổ cứng lên vẫn không có quỳ xuống động tác. Hừ, ta chính là không quỳ, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Lưu Khoát nhìn xem Trần Vũ cường ngạnh nói. Khương Nhược Đồng nhìn xem một màn này, lông mày hung hăng nhăn lại với nhau. Ta khuyên ngươi hay là thả bọn hắn đi. Hách Vân Ngạo không phải ngươi có thể trêu chọc. Đắc tội hắn đối với ngươi mà nói 100 hại mà vô một lợi. Lần này ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu như đối phương thật muốn gây bất lợi cho ngươi, cho dù là ta cũng giúp không được ngươi. Ngươi phải biết tiến thối. Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt thanh lãnh ẩn ẩn còn có một tia bất mãn. Nhìn xem Khương Nhược Đồng dáng vẻ, Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại. Cái này Khương Nhược Đồng ngược lại là có ý tứ rõ ràng, chính nàng là học sinh hiện tại ngược lại giống như là lao sư đến giáo dục chính mình. Bất quá từ Khương Nhược Đồng trong lời nói, Trần Vũ cũng có thể biết Khương Nhược Đồng là vì mình tốt, cho nên hắn ngược lại là không có sinh khí, đương nhiên cũng không có đem Khương Nhược Đồng lời nói để ở trong lòng. Tiến thôi, ta người này từ trước đến nay là chỉ có tiến không có lùi, muốn lui chỉ có người khác. Quay đầu nhìn Lưu Khoát ba người, Trần Vũ ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Các ngươi không quỳ vậy ta liền giúp các ngươi quỳ xuống. Ngón tay liền chút từ Trần Vũ đầu ngón tay sáu đạo kim quang đống nhiên tiêu xạ mà ra, lập tức từ ba người đầu gối trực tiếp xuyên tấu mà qua. A! Lưu Khoát ba người lập tức kêu thảm một tiếng, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Mỗi người trên đầu gối đều là một cái lô máu, máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy nhuộm đỏ ba người quần. Ngươi! Ba người sắc mặt trắng bệnh một mảnh nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt. Không thể nghĩ đến Trần Vũ hạ thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, trực tiếp động thủ phế ba người chân. Dưới một kích này đi, dù là tương lai bọn hắn có thể chữa khỏi cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ, con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại.
Ngươi,
chỉ vào Trần Vũ Khương Nhược Đồng một trận khó thở.
Ngươi thực tế là quá lỗ mãng. Ngươi có biết không, đạo ngươi làm như vậy chính là cùng Hách Vân Ngạo biến thành cựu địch. Ngươi làm sao liền không có cân nhắc qua đâu?
Khương Nhược Đồng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt cười.
Cân nhắc?
Chỉ là một cái Hách Vân Ngạo, ta tại sao phải cân nhắc?
T.
Nghe nói như thế, Khương Nhược Đồng hít một hơi lãnh khí, mặc dù biết Trần Vũ cuồng vọng lại không nghĩ rằng Trần Vũ vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Giờ phút này nàng đều có chút hối hận mình vậy mà tìm như thế một cái lao sư.
Cuồng vọng tự đại,
không biết tiến thôi, mà lại mới vừa vận thứ nhất trời thôi vậy mà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, để nàng khó mà an tâm tu hành, vì biết tương lai đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì.
Ngươi,
thử ta mặc kệ ngươi. Nói như thế, Khương Nhược Đồng trực tiếp đi đến Đoàn Hoành bên cạnh, không nói lời nào, muốn nhìn một chút Trần Vũ tiếp xuống đến cùng làm sao bây giờ. Nhìn xem Khương Nhược Đồng dáng vẻ, Đoàn Hoành mấy người tất cả đều là nhìn nhau cười một tiếng cũng không có vật trần. Trần Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẫn là để chính nàng tận mắt nhìn thấy tương đối có sức thuyết phục. A, giờ phút này Lưu Khoát nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt hoạt động.
Trần Vũ, ngươi dám đối với ta như vậy, lao sư ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi.
Ngươi chờ chết đi ngươi.
Gào thét thảm thiết vang lên.
Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo.
Ồn ào.
Ba 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 ba. Ngay cả tiếp theo 7-8 cái tắt trực tiếp liền quất tới. Đánh ba người cả khuôn mặt đều đã triệt để biến hình. Khương Nhược Đồng nhìn xem một màn này khỏe mắt cũng nhịn không được nhẹ nhàng nhảy dựng lên.
Gia hỏa này thật bạo lực.
Hiện tại ngươi còn có lời gì nói a? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lưu Khoát ba người tất cả đều là lắc một cái nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn đã biết gia hỏa này chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Trần Vũ nhìn xem ba người phản ứng lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó liền mở miệng nói, đã yên tĩnh liền thành thành thật thật quy đi. Mấy người các ngươi trước nghỉ một lát, ngày mai bắt đầu lên lớp. Nói xong Trần Vũ liền lôi kéo Tiêu Viên Nhi tay trực tiếp trở lại trong phòng của mình. Mà giờ khắc này tại Lôi Âm học cung một chỗ khác, Vinh Văn Chính nhàn nhã nhấp một ngụm trà lúc này mới ý cười tràn đầy đứng người lên.
Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem cái này Trần Vũ lao sư có hay không cho Lưu Khoát ba người pha một chén trà ngon. A ha 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 ha.
Chương 935, ta để hắn quỷ hắn liền muốn quỷ.
Chương 935, ta để hắn quỷ hắn liền muốn quỷ.
Chi Vũ, ngươi kéo ta tiến đến muốn làm gì?
Tiêu Viên Nhi nghiêng đầu hỏi.
Trần Vũ nhìn xem Tiêu Viên Nhi trùng điệp nhẹ gật đầu.
Ừ nghĩ.
Cái gì?
Tiêu Viên Nhi sững sờ, sau đó sắc mặt đằng lăng lập tức trực tiếp đỏ đấu.
Lưu manh sắc lang đại phôi đản. Một đôi nắm tay nhỏ tại Trần Vũ ngực trùng điệp gõ, bất quá sau đó Tiêu Viên Nhi chính là kinh hô một tiếng, cả người đã bị Trần Vũ bế lên hướng giường bên kia đi đến.
Hắn bọn hắn còn ở đây.
Tiêu Viên Nhi đem đầu chôn ở Trần Vũ ngực xấu hổ nói.
Trần Vũ quay đầu nhìn bên ngoài cười hắc hắc.
Không có việc gì, gian phòng kia cách âm rất tốt, dù là bên ngoài trời đất sụp đổ trừ phi là có người gõ cửa, nếu không cũng sẽ không truyền ra thanh âm. Khoảng thời gian này đến nay Trần Vũ một mực tại bận bịu sự tình các loại, cùng Tiêu Viên Nhi bớt ve an ủi thời gian cũng không nhiều. Là một khí huyết cường đại người, Trần Vũ đã sớm ăn tủy biết vị hận, không thể mỗi ngày cùng Tiêu Viên Nhi dính tại trên giường, hiện tại hết thảy đều an định lại, hắn tự nhiên là muốn ăn cô gái nhỏ này. Về phần sự tình khác trước để ở một bên lại nói.
Tiêu Viên Nhi nghe tới Trần Vũ lời nói cũng không nói thêm lời, chỉ là trên mặt hồng hà càng sâu, lỗ hai cây đều đỏ lên.
Hiện tại hay là giữa ban ngày, a gia hỏa này thật là xấu.
Tiêu Viên Nhi cắn môi nhưng cũng bất kỳ phản kháng.
Bất quá ngay lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đang đang đạp vang lên không ngừng.
Cỏ.
Trần Vũ nhịn không được thấp giọng chửi mắng một tiếng. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác là lúc này.
Tiêu Huyên Nhi cũng là nở nụ cười.
Thật là khéo đâu.
Bất quá còn may là hiện tại rồi, nếu như ở nửa đường lên.
Trần Vũ nghe nói bất đắc dĩ lắc đầu, nếu thật là ở nửa đường bên trên vậy thật đúng là không dễ thu thập.
Mang theo một cố cực kỳ nặng nề tâm tình buồn bực, Trần Vũ mở cửa liền thấy Đoàn Hoành đang đứng tại cửa ra vào một mặt lo lắng.
Chuyện gì xảy ra?
Trần Vũ hỏi thanh âm chi lạnh để Đoàn Hoành cả người đều là run một cái.
Là Vinh Văn mang theo tất cả tân sinh lão sư đến, hắn nhìn thấy Lưu Khoát ba người dáng vẻ để ngài lập tức đi gặp hắn.
Chẳng biết tại sao nhìn thấy giờ phút này sắc mặt âm trầm Trần Vũ, Đoàn Hoành lại có chút sợ hãi,
cũng không biết vì cái gì lão sư của mình tâm tình sẽ không tốt.
Vinh Văn.
Trần Vũ cơ hồ là từ hàm răng bên trong tung ra hai chữ này, sau đó bước ra một bước liền biến mất ngay tại chỗ.
Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ thổi phù một tiếng lập tức liền bật cười.
Cái này đây là làm sao rồi?
Đoàn Hoành một mặt không hiểu thấu, Tiêu Huyên Nhi lại chẳng qua là ngượng ngùng cười cười cũng không nói lời nào.
Nàng cũng không thể nói cho Đoàn Hoành lão sư của ngươi là bởi vì bị người nhiều nhã hứng lúc này mới bạo tẩu. A, Trần Vũ dạy học nơi trốn tựa như một mảnh tiên cảnh, mọi người vị trí tựa như là sân bóng cỏ xanh như tấm đệm, bất quá giờ phút này cái này bên trong lại thêm ra không ít người.
Lấy Vinh Văn cầm đầu đông đảo tân sinh lão sư nhìn xem hết thảy chung quanh trong ánh mắt tất cả đều là một trận kinh ngạc.
Chỉ là một cái trà đạo lão sư dạy học nơi trốn vì sao lại có như thế hoàn cảnh?
Học cung đến cùng là thế nào cân nhắc?
Vinh Văn đứng tại mọi người phía trước nhất quét mắt hoàn cảnh chung quanh, nhìn lại quỳ trên mặt đất đã không có nhân dạng Lưu Khoát ba người trong mắt hàn khí lại thịnh.
Đáng chết.
Vậy mà đem bọn hắn ba người đánh thành dạng này.
Ngay tại nổi nóng liền thấy Trần Vũ đã từ trong phòng đi ra xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Trần Vũ, ngươi phải bị tội gì?
Vinh Văn đột nhiên giống to để Trần Vũ lông mày khẽ nhíu một cái.
Ngươi làm lao sư vậy mà đối Lưu Khoát ba người bọn họ làm loại chuyện này như thế tàn bạo, ngươi còn có hay không sư đức?
Vinh Văn vừa lên đến liền đối Trần Vũ trừ một đỉnh chủ mũ.
Một bên Mạnh Ngưng Viên lập tức nóng nảy.
Không phải như vậy,
là Lưu Khoát ba người bọn họ chưa đúng.
Tốt đừng bảo là.
Đột nhiên vung tay lên, Vinh Văn trực tiếp thô bạo đánh gãy Mạnh Ngưng Viên.
Mặc kệ Lưu Khoát ba người bọn họ làm sự tình gì, bọn hắn vẫn chỉ là học sinh thôi. đối với chúng ta làm lão sư đến nói bọn hắn cũng chỉ là hải tử a. Ngươi vậy mà như thế đối đãi bọn hắn, hôm nay ngươi nhất định phải hướng ba người bọn họ xin lỗi, sau đó cùng ta tiến về học cung phòng giáo vụ tiếp nhận trừng phạt.
Không sai,
ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi xin lỗi. Đối ba cái học sinh đều có thể xuống dưới nặng như thế, tay ngươi nỡ lòng nào?
Xin lỗi.
Hiện tại lập tức cùng chúng ta tiến về học cung phòng giáo vụ. Mọi người tất cả đều đánh trống reo hò, bắt đầu tràng diện lập tức loạn cả một đoàn.
Các ngươi.
Thấy cảnh này, Mạnh Ngưng Viên cùng Đoàn Hành hai người tất cả đều là khẩn trương. Bọn hắn ngược lại không lo lắng khác, chính là sợ Trần Vũ một cái thất thủ đem những này người đều cho làm thịt, nhưng làm sao bây giờ? Khương Nhược Đồng lại là lắc đầu thở dài, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết đến cùng nên làm cái gì mới tốt. Trần Vũ lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem những người này, trong mắt hàn khí càng ngày càng thịnh. Chuyện tốt của mình đều để đám người kia cho quấy, hiện tại còn giống con vịt chít cha cặn bã réo lên không ngừng, càng làm cho hắn nổi giận. Tất cả im miệng cho ta. Một câu ra vinh văn, đám người trong lòng đột nhiên chấn động, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Nói nhảm đừng nhiều lời, ba người này mạo phạm ta, ta để bọn hắn tại cái này bên trong quý ba ngày, ai đến đều không được lời này ta nói. Các ngươi không phục đại khái có thể thử một chút. Một câu ra mọi người tất cả đều tương hỗ nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều yên tĩnh trở lại. Vinh Văn sắc mặt một hắn nói, hảo tiểu tử thật sự là cuồng vọng a, liền để lao phu đến dạy dỗ ngươi, làm lao sư cũng là muốn có nhãn lực. Ầm. Bước ra một bước, Vinh Văn bỗng nhiên chạy về phía Trần Vũ, đơn trưởng bỗng nhiên dựng lên tựa như thiên đao trực tiếp đối Trần Vũ đỉnh đầu liền bổ xuống. Phá phong phiến vang lên tại Vinh Văn bàn tay hai bên, không khí vậy mà như là biển cả bị một đạo bổ ra nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Khương Nhược Đồng nhìn xem một màn này sắc mặt đại biến. Không hổ là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả, thực lực như thế vượt xa nàng. Trần Vũ sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, bước ra một bước liền muốn một trường đem nó đánh bay ra ngoài, bất quá một bóng người lập tức bay xẹt tới, chỉ là một chảo liền trực tiếp bắt lấy Vinh Văn, thủ đoạn tùy tiện hóa giải Vinh Văn công kích. Bốn đại kim bài đại đạo sư một trong Hà Hoan đến rồi. Các ngươi làm gì? Trong học cung cấm chế lao sư tư đấu người vi phạm phải nhốt nhập giam cầm đường. Nghe nói như thế, Vinh Văn biến sắc, lúc này mới hừ lạnh một tiếng ngừng lại. Trần Vũ hơi meo mắt lại, lúc này mới tán đi năm ngón tay ở giữa ngưng tụ hoàng long nguyên lực. Hà Hoan quét mắt lưu quát ba người, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Tiểu tử này thủ đoạn đủ tuyệt ta. Sự tình hôm nay hắn đã nghe người ta nhắc qua trước sau nguyên do, chỉ cần thêm chút suy đoán cũng liền có thể biết, rất khó nói bên trên ai đúng ai sai. Nghĩ nghĩ, Hà Hoan nhìn xem Trần Vũ ngữ khí ngưng trọng xuống tới. Chương 936, ta không có vấn đề. Trần Vũ, sự tình hôm nay cố nhiên là bọn hắn không đúng chức, nhưng là ngươi hạ thủ cũng không tránh khỏi quá ác độc chút. Trong học cung còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, ta trưởng quản phòng giáo vụ cũng không thể không đối với ngươi tiến hành xử phạt. Nghĩ nghĩ, Hà Hoan mở miệng lần nữa. Từ hôm nay trở đi thẳng đến tân sinh đại bị, trước đó ngươi cùng học sinh của ngươi không được đi vào học cung tàng thư lâu, cũng không chiếm được học cung đan dược luyện khí trèo chống học cung, tất cả tài nguyên ngươi cùng học sinh của ngươi đều không được vận dụng. Lấy đó trừng trị. Ngươi nhưng có ý kiến? Nghe nói như thế, Vinh Văn đám người con mắt bỗng nhiên sáng lên. Loại này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Bọn hắn từ từng cái tinh châu đi tới Lôi Âm học cung, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì tại cái này bên trong bọn hắn có thể thông qua dạy học đem đổi lấy các loại tài nguyên. Lôi Âm học cung tàng thư lâu, phòng luyện đan, luyện khí, các loại hình địa phương, tất cả đều là bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương. Bây giờ cách tân sinh đại bị còn có một đoạn thời gian, trước đó không thể đi những địa phương này thế nhưng là rất ảnh hưởng tu hành. Trần Vũ quét mắt Hà Hoan cười lạnh. Tiểu sự phạt này tự nhiên rất nặng, chỉ sợ hắn cũng là vì trấn nhiếp chính mình. Bất quá mình quan tâm a. Buồn cười. Ta không có vấn đề. Trần Vũ nhún vai một mặt khoan thai. Nhìn xem Trần Vũ như thế bộ dáng, Hà Hoan lông mày không khỏi nhảy một cái, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có từng tia không thích. Thư lạnh một tiếng, Hà Hoan quay đầu nhìn Vinh Văn bọn người. Vinh Văn các ngươi nhưng có loại chuyện gì? Vinh Văn hướng phía Hà Hoan thật sâu bái. Đại đạo sư lời nói Vinh Văn tự nhiên nghe theo. Nói Vinh Văn ngẩng đầu nhìn Trần Vũ khoa tay cái cắt cổ động tác. Thân sinh đại bị thời điểm đừng quên ngươi cùng ta đổ ước. Thư chúng ta đi. Vứt xuống một câu, Vinh Văn bọn người trực tiếp liền rời đi Trần Vũ dạy học nơi trốn. Hà Hoan nhìn chằm chằm Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Tại trong học cung ta hy vọng ngươi hay là điệu thấp một chút. Về phần mấy người kia thả bọn hắn đi dạng này ảnh hưởng không tốt. Hà Hoan nhàn nhạt nói. Nghe nói như thế, Lưu Khoát ba người ánh mắt đều là sáng lên, trên mặt hiện ra giải thoát thần sắc. Ngay cả Vinh Văn đều không có đem bọn hắn cho vớt trở về, bọn hắn đối Trần Vũ đã triệt để sợ, hiện tại bọn hắn chỉ muốn mau từ nơi này cách mở. Trần Vũ nhìn Hà Hoan khỏe miệng nhẹ nhàng ngắc ngắc. Ảnh hưởng không tốt. Bọn hắn mạo phạm uy nghiêm của ta ảnh hưởng liền tốt rồi. Hôm nay cho dù là Lôi Quan Vũ đứng tại cái này bên trong đều mơ tưởng mang đi bọn hắn. Ngươi phải vì bọn hắn ra mặt. Trần Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh nhìn xem Hà Hoan, ánh mắt một đạo hàn quang từ đôi mắt chỗ sâu bắn ra mà ra. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, nếu như Hà Hoan còn dám có lời vô ích gì, hắn không ngại để Hà Hoan biết lửa giận của hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Hà Hoan trong lòng đột nhiên giật mình, với Trần Vũ trên thân cảm thấy một cỗ không thể lay động ý chí. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hắn nói ra những lời này ta vậy mà không chút nào cảm thấy cản rỡ, ngược lại cảm thấy hắn thật sự có thể làm được. Phát giác được mình ý nghĩ, Hà Hoan trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, vốn cho là Trần Vũ bất quá là cái không biết tiến thối người trẻ tuổi thôi, nhưng là bây giờ hắn đối Trần Vũ hình ảnh lại có một loại không hiểu đổi mới, ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Quét mắt vì trên mặt đất Lưu Khoát ba người, Hà Hoan chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy vì bọn họ ba người ra mặt hoàn toàn không đáng giá. Cơ hồ là vô ý thức, Hà Hoan trực tiếp mở miệng. Vậy liền để ba người bọn họ kế tiếp theo quỳ đi. Vung lên ống tay áo, Hà Hoan trực tiếp rời đi nơi đây. Nguyên bản một mặt mong đợi Lưu Khoát ba người nhìn xem Hà Hoan bóng lưng rời đi, một mặt một bước. Liền cứ như vậy đi rồi. tại sao có thể như vậy? Ngay cả Hà Hoan đều thối lui rồi. Ba người đầu góc bên trong một mảnh trống không. Giờ phút này Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Ngươi lần này thực tế là loại họa không cạn. Vừa rồi nếu như không phải Hà Hoan kịp thời cảm thấy chỉ sợ Vinh Văn thật sẽ không bỏ qua ngươi. Vinh Văn người này thực lực tại tất cả tân sinh lão sư bên trong đều tính được là thứ nhất, ngay cả ta cũng có vẻ không bằng, mà lại sau lưng của hắn thế lực là ngươi không cách nào tưởng tượng mạnh. Trần Vũ nhìn xem Khương Nhược Đồng ánh mắt tràn ngập cái gì? Ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Khương Nhược Đồng mở miệng lần nữa. Lần này chúng ta tất cả tài nguyên đều bị phong tỏa, ta sẽ không trách ngươi, cùng tân sinh đại bị bên trên ta cũng sẽ không để thứ nhất xa suốt người khác, bất quá chính ngươi hay là tự cầu phúc đi, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Nhàn nhạt nói xong những này, Khương Nhược Đồng liền một lát đều không có dừng lại, liền trực tiếp trở về trụ sở của mình. Nàng đạt được 7 trận vật liệu về sau đã không kịp chờ đợi. Uy, chúng ta muốn hay không cùng nàng nói dưới lão sư rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đường Thiên Sương nghẹo đầu hỏi. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Nguyên nhưng đều là lắc đầu. Khương Nhược Đồng cá tính cao ngạo, chúng ta liền nói chuyện cơ hội đều không có, mà lại lấy thân phận lão sư lại thế nào khả năng chủ động đi nói cho nàng mình thực lực. Liên để chính nàng dùng con mắt đi xem một chút lão sư đến cùng là dạng gì nhân vật đi. Đoàn Hành nói như thế, Đường Thiên Sương sau khi nghe cũng là cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Bị như thế một làm, Trần Vũ không còn có bất luận cái gì hào hứng. Lưu Khoát ba người quỳ gối chuyện nơi đây, bất quá tại trong vòng một ngày liền chuyển khắp toàn bộ học cung. Từ lão sư xuống đến học sinh tất cả đều biết có như thế một cái giáo trà đạo lão sư cuồng đến vô biên vô hạn. Thật sự là không nghĩ tới chỉ là một cái giáo trà đạo lão sư cũng dám cùng tất cả tân sinh lão sư đối nghịch, thật sự là muốn chết. Đúng thế, cũng chính là hiện tại Hách Vân Ngạo đang bế quan, một khi hắn sau khi xuất quan làm sao có thể bỏ qua gia hỏa này. Không chỉ như vậy đâu, ta nghe nói hiện tại học cung hết thảy tài nguyên đối với hắn đều là phong bế, cái này học sinh của hắn không nên trách chết hắn à. Nghe nói hắn cùng Vinh Văn còn có cái đổ ước đâu, tại tân sinh đại bị bên trên ai nếu như thua đây chính là muốn đánh gãy tứ chi quỷ gối học cung trước cửa học chó sủa, hơn nữa còn phải bồi thường đối phương 1 tỷ tinh không tệ. Cung đại bị thời điểm nhưng có náo nhiệt nhìn rồi. Đủ loại truyền ngôn tại toàn bộ học cung điên cuồng truyền bá. Trừ đối Trần Vũ hiểu rõ mấy người bên ngoài không có bất kỳ người nào xem trọng Trần Vũ. Lưu Khoát ba người tại Trần Vũ kêu bên trong dòng giã quỷ 3 ngày đoạn thủy cạn lương thực, đợi đến sau 3 ngày ba người lúc này mới giống như chó chết bị người kéo đi. Từ nay về sau không còn có người dám tùy ý hướng Trần Vũ cái này bên trong sông loạn, dù sao bọn hắn cũng không muốn đắc tội một cái nhị lang tử. Vinh Văn cũng triệt để yên tĩnh xuống dưới, bắt đầu toàn lực dạy bảo Phương Khải Nhan bọn người, hy vọng tại tân sinh đại bị bên trên lực gáp Trần Vũ người bên kia. Thứ tu hành cần lượng lớn tài nguyên đan dược vũ khí công pháp, danh sư thiếu một thứ cũng không được, Trần Vũ ta ngược lại muốn xem ngươi tất cả tài nguyên đều bị phong tỏa còn thế nào cùng ta đấu. Vinh Văn trong lòng cười lạnh liên tục. Mà vừa lúc này Trần Vũ đang đứng tại mình dạy học nơi trốn nhìn xem trước mặt Đường Thiên Sương mấy người xuất ra phi tiên lô. Lão sư ngươi muốn làm gì? Đường Thiên Sương nghi hoặc hỏi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, tự nhiên là cho các ngươi luyện đan. Chương 937, Bạo Tẩu Khương Nhược Đồng. Chương 937, Bạo Tẩu Khương Nhược Đồng luyện đan. Nghe tới hai chữ này, Đường Thiên Sương mấy người tất cả đều là thân thể chấn động. Lão sư của mình lại còn biết luyện đan. Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Nguyên hai người nhìn nhau, sau đó ánh mắt đều là bỗng nhiên sáng lên. Đúng rồi, bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ thời điểm là Đan Vương Cốc Hoành hầu ở Trần Vũ bên cạnh. Trước đó bọn hắn chỉ là cho rằng Đan Vương Cốc Hoành là bởi vì Trần Vũ thực lực mới đối Trần Vũ như thế tôn kính, bây giờ nghe Trần Vũ lời nói chỉ sợ cũng không phải là dạng này a. Mặc dù biết Trần Vũ thực lực nhưng là nghe tới Hà Hoan nói muốn phong tỏa bọn hắn tất cả tài nguyên thời điểm mấy người trong lòng hay là rất mất mát. Dù sao Lôi Âm học cung bên trong công pháp đan dược cùng đều là người người hướng tới đồ vật. Bây giờ nghe Trần Vũ lời nói không khỏi là mấy người thất lạc tâm tình khá hơn. Ta không biết lão sư phải vì chúng ta luyện chế đan dược gì. Đường Thiên Sương hiếu kỳ hỏi. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, 10 chuyển tăng nguyên bí đan. Vâng. Nghe nói như thế mấy người ánh mắt đột nhiên chấn động. 10 chuyển tăng nguyên bí đan. Đây không phải trước đó Đường Võ mang tới đan dược à? Lúc ấy Trần Vũ thế nhưng là ngay trước mặt Đường Võ trực tiếp đem đan dược cho hủy, bây giờ lại muốn lần luyện chế. Lão sư sớm biết dạng này, ngươi làm gì còn muốn hủy kia đan dược nha? Thực tế không được, ta để cha ta lấy thêm một chút đến đây đi. Đường Thiên Sương nói. Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Chỉ là 6 văn đan dược quá rác rưởi. Đối các ngươi đến nói cũng không thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Rác rưởi. Nghe tới cái từ này ba người đều sửng sốt. Đây chính là tứ phẩm 6 văn đan dược. Dù là tại Lôi Âm học cung bên trong đều là chân phẩm. Thân sinh căn bản cũng không có tư cách sử dụng. Cho dù là những cái kia học viên cũ cũng chỉ có trong đó người nổi bật đối học cung có đột xuất cống hiến người mới có cơ hội đạt được loại đan dược này. Nhưng là bây giờ đến Trần Vũ trong miệng vậy mà biến thành rác rưởi. Trong lúc nhất thời ba người tất cả đều là ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Ngay lúc này Trần Vũ đã từ trong nạp giới lại lấy ra không ít thứ đặt ở trước mặt. Những này tài liệu luyện đan có hắn quá khứ tích lũy, cũng có Đan Vương Cốc Hoành đưa tới đến. Trần Vũ lúc đầu cũng nghĩ cho mình luyện chế đan dược tăng lên tu hành, nhưng là bây giờ hắn đã là siêu phàm cảnh đại thành cảnh giới, nếu như muốn lần nữa đột phá cần thiên địa nguyên khí, quả thực chính là lượng lớn đan dược với hắn mà nói cơ hồ không có hiệu quả, ngược lại cần hắn tiền điện thoại tinh lực đi luyện hóa, cho nên hiện tại Trần Vũ cũng không có vì chính mình luyện đan. Mặc dù Trần Vũ chướng mắt những tài liệu này, bất quá trong mắt người ngoài những tài liệu này đều là hy thế kỳ chân luyện chế 10 chuyển tăng nguyên bí đan, thức tha có hơn. Các ngươi lui ra phía sau chút. Trần Vũ uống đạo lập tức ba người tất cả đều lui ra ngoài, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan, trên mặt của mỗi người tất cả đều là tràn ngập nồng đậm thần sắc kích động. Lên. Bạo hống một tiếng, phi tiên lô cái nắp trực tiếp bị mở ra, liền thấy Trần Vũ đem các loại dược liệu tất cả đều đầu nhập vào trong lò đan. Lửa đến. một tay phất lên một đạo kim sắc hỏa long trống rỗng mà sinh gào thét bị Trần Vũ đột nhiên vùng lên trực tiếp vây quanh phi tiên lô điên cuồng xoay tròn. Trần Vũ một cái tay khác thì là kết động các loại ấn quyết bắt đầu toàn lực luyện chế đan dược. Ta ông trời ơi, loại này thủ pháp luyện đan. Mạnh Ngưng Huyên trừng tròng mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ bóng lưng. Làm sao rồi? Có phải là luyện chế đan dược độ khó quá lớn rồi? Đoàn Hoành Khẩn trước hỏi. Mạnh Ngưng Huyên cũng tu luyện qua đan đạo nhãn lực tự nhiên so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh Ngưng Huyên lại là lắc đầu trong ánh mắt một mảnh chấn động. Không phải lão sư thủ pháp luyện đan ta xem không hiểu.
Cái gì?
Xem không hiểu? Mạnh gia thuật luyện đan cũng là có chút danh tiếng, Mạnh Ngưng Huyên càng là nhìn qua không ít đan kinh, làm sao lại xem không hiểu Trần Vũ thủ pháp luyện đan. Ngay tại Đoàn Hoành ngạc nhiên lúc Mạnh Ngưng Huyên mở miệng lần nữa. Nhưng là ta biết lão sư thủ pháp luyện đan tinh diệu vô cùng. Theo ý ta, qua đông đảo luyện đan sư bên trong chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt lão sư. Nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia, lão sư ít nhất cũng là tứ tinh nhất giai luyện đan sư. T. Nghe nói như thế Đoàn Hoành nhịn không được hít sâu một hơi. Tứ tinh nhất giai, như thế đẳng cấp có thể xưng khủng bố. Trần Vũ tại luyện khí một đạo bên trên có thể lực gáp Nam Cung Hạ, không nghĩ tới tại luyện đan bên trên vậy mà cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Đối với mấy người chấn kinh, Trần Vũ không thèm để ý chút nào, như cũ tại không ngừng luyện đan. Trần Vũ luyện đan động tĩnh rất lớn đến mức trong phòng Khương Nhược Đồng cũng có thể cảm thấy ngoại giới không bình tĩnh. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Nhược Đồng nghiến chặt hàm răng, trong mắt đẹp hiện ra một mảnh bực bội. Vừa rồi dòng dã nửa ngày thời gian mình thật vất vả mới đem tụ linh trận cho triệt để bố trí tốt, kết quả còn không có tu luyện, bên ngoài chính là vang động không ngừng. Cái dạng này nàng còn thế nào tu luyện? Hỗn đản, sớm biết phiền toái như vậy lúc trước còn không bằng lựa chọn các lao sư khác. Khương Nhược Đồng trong lòng đã dâng lên một tia hối hận. Vốn cho rằng Trần Vũ sẽ là toàn bộ trong học cung vai trò thấp nhất thụ nhất vắng vẻ lao sư, nàng lúc này mới tuyển Trần Vũ. Kết quả không nghĩ tới mẹ nó ra hỏa này quả thực chính là cái bạo phong nhân a. Không chỉ có cao điệu không hợp thói thường mà lại gây chuyện, năng lực cũng là siêu nhất lưu. Ai, ánh mắt của ta đến cùng là có bao nhiêu kém a? Khương Nhược Đồng che lấy cái chán thật sâu thở dài. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là cái dạng này. Mà vừa lúc này nàng liền ngạc nhiên phát hiện trong phòng thiên địa linh khí đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Khương Nhược Đồng đống nhiên sững sờ kinh ngạc nhìn xem một phía. Vừa rồi tụ linh trận bố trí tốt về sau nàng đều cảm giác được thiên địa linh khí ngay tại không ngừng hướng phía trong phòng tụ đến. Nhưng là bây giờ tất cả thiên địa linh khí tựa hồ tất cả đều bạo tẩu muốn từ trong phòng lao ra. Cùng lúc đó nàng cất đặt tại gian phòng các ngõ ngách bên trong bày trận vật liệu cũng là run rẩy lên một cách điên cuồng. Sau đó phịch một tiếng tất cả đều nổ bể ra đến. Sửng sốt. Khương Nhược Đồng hoàn toàn sửng sốt. Mình tốn lớn như vậy tinh lực bố trí đến tụ linh trận, kết quả ngay cả một chút đều vô dụng, liền không có rồi. A, Trần Vũ hung hăng gãi gãi tóc của mình. Khương Nhược Đồng trong phòng đống nhiên giống giận tựa như một cái bà điên, lại không một chút cao lãnh hình tượng. Nàng cơ hồ có thể khẳng định tuyệt đối là Trần Vũ ở bên ngoài làm ra đến động tĩnh mới khiến cho tụ linh trận vỡ vụn. Ngươi chờ ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Đem răng cắn mấp mô vàng, Khương Nhược Đồng trong mắt đã là lửa giận mãnh liệt, bộ ngực đều bởi vì quá mức tức giận kịch liệt phập phồng. Ba, đống nhiên đẩy cửa phòng ra, Khương Nhược Đồng một cái lắc mình liền xông ra ngoài. Lần này nàng quyết định cho gia hỏa này một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá đợi nàng vừa mới lao ra lập tức liền sử sốt. Ở trên bầu trời năm quả kim lắc lư đan dược chính đứng lơ lửng giữa không trung, mà tại mỗi viên thuốc bên trên tất cả đều nhộn nhạo từng vòng đan văn tỉ mỉ đến một chút Trường Tiểu Vân. Khương Nhược Đồng nhìn xem một màn này kinh ngạc mở miệng. Chín Tiểu Vân đan dược. Chương 938, bất động như núi. Chương 938, bất động như núi, cái này bên trong làm sao lại có Cửu Vân đan dược? Khương Nhược Đồng chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, sau đó nàng chính là thân thể chấn động mạnh một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Những đan dược này không phải là hắn luyện chế. Giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung đan dược tất cả đều như là vũ mao phiêu lạc đến Trần Vũ trong tay. Trần Vũ trên mặt tràn ngập ý cười, vung tay lên liền đem phi tiên lô thu được trong nạp giới. Mà Đoàn Hoành ba người cũng tất cả đều vây quanh, trên mặt của mỗi người đều là nồng đậm thần sắc kích động. Thấy cảnh này Khương Nhược Đồng đè xuống vừa rồi nổi giận cảm xúc đi tới. Vừa rồi là ngươi tại luyện đan? Khương Nhược Đồng hỏi. Trần Vũ vẫn không nói gì, một bên Đoàn Hoành lập tức một mặt cười hì hì nói, khẳng định nha. Chúng ta không phải bị phong tỏa tất cả tài nguyên sao, cho nên vừa rồi lão sư là đang vì chúng ta luyện chế đan dược đâu. Dạng này A, Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đu hòa không ít. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tinh thông luyện đan mà lại có thể luyện chế ra đến Cửu Vân đan dược, quả nhiên có thể trở thành lão sư, người đều không phải bình thường người. Ta không biết ngươi luyện chế đan dược đến cùng là mấy phẩm. Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ, tại nàng nghĩ đến lấy Trần Vũ niên kỷ có thể luyện chế lượng phẩm đan dược đã là cực hạn. Mạnh Ngưng Huyên giờ phút này lại là lập tức giữ chặt Khương Nhược Đồng tay, sắc mặt thường hồng một mảnh, dọa đến Khương Nhược Đồng nhịp tim đều nhanh không ít. Là tứ phẩm. Tứ phẩm Cửu Vân 10 chuyển tăng nguyên bí đan. Mạnh Ngưng Huyên hô hấp dồn dập nói, bất quá là tứ phẩm Cửu Vân thôi, ngươi làm gì kích động như vậy cái gì? Vậy mà là tứ phẩm Cửu Vân. Một khắc trước Khương Nhược Đồng còn chưa để ý thế, nhưng là sau một khắc hắn liền triệt để kịp phản ứng, con mắt trong lúc đó trận lão đại gắt gao nhìn xem Mạnh Ngưng Huyên trong ánh mắt đều là kinh hãi thần sắc, liền nói chuyện thanh âm đều biến giọng điệu. Tứ phẩm Cửu Vân, hơn nữa còn là 10 chuyển tăng nguyên bí đan. Loại đan dược này cho dù là khắp nơi tìm Lôi Âm học cung bên trong cũng không thể tìm ra. Nhưng là bây giờ người này vậy mà luyện chế ra đến rồi. Ngươi không có lầm. Khương Nhược Đồng thì thào nói có chút hoài nghi. Mà đúng lúc này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn tự nhiên không có tính sai, các ngươi là đệ tử của ta, ta tự sẽ cho các ngươi chuẩn bị những vật này. Nói Trần Vũ liền mở ra bàn tay, năm viên đan dược lặng lặng nằm tại kia bên trong, một cô mãnh liệt mùi thơm xa xa phiêu tán ra. Khương Nhược Đồng nhìn kỹ một chút đan dược, thân thể đột nhiên chấn động. Đích thật là tứ phẩm cựu vân đan dược. Gia hỏa này vậy mà là cường đại như thế luyện đan sư. Ngẩng đầu nàng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt đã triệt để biến. Có thể luyện chế tứ phẩm cựu vân đan dược mà lại chỉ phí như thế một chút thời gian, cái này cùng luyện đan thực lực chỉ sợ là đan vương cốc hành đều chưa hẳn có thể đạt tới. Loại này thân phận cho dù là so ra kém Lôi Quan Vũ cùng Đường Võ cũng không sai biệt nhiều. Trong lúc nhất thời, Khương Nhược Đồng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khác cảm xúc, nhìn xem Trần Vũ ánh mắt dị thường phức tạp. Vốn cho là Trần Vũ chỉ là cái cuồng vọng tự đại gia hỏa thôi, thế nhưng là không nghĩ tới ở trước mặt mình vậy mà là như thế một vị bản lĩnh thông thiên đại nhân vật. Vẹn vẹn là luyện đan thuật một đạo, hắn liền có thể trở thành toàn bộ trong học cung nhất là chạm tay có thể bỏng siêu cấp lao sư. Cho dù là bốn đại kim bài đại đạo sư đều chưa hẳn có thể đè ép được hắn. Đáng tiếc ta học tập chính là trận pháp một đạo, nếu như có thể cùng hắn học tập luyện đan thuật quả thực chính là nghịch thiên đại cơ duyên a. Khương Nhược Đồng trong lòng vừa mừng rỡ lại là tiếc nuối. Giờ phút này Trần Vũ đã đem mấy cái đan dược phân đến mấy người trong tay. Cái này mấy cái đan dược chờ các ngươi đêm nay nghỉ ngơi trước đó phục dụng, sau đó đạt tọa luyện hóa hiệu quả mới có thể tốt nhất. Mấy người nhẹ gật đầu, Trần Vũ lại nói, hiện tại đem các ngươi tu luyện công pháp ở trước mặt ta thi triển đi ra, ta cho các ngươi một chỉ điểm một chút. Nghe nói như thế, Đường Thiên Dương mấy người tất cả đều là sắc mặt vui mừng, nhưng là Khương Nhược Đồng lại là sức sở. Hắn muốn chỉ điểm công pháp của mình. Ta không biết lao sư thực lực bây giờ là cái gì trình độ. Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ hỏi. Siêu phàm cảnh đại thành. Trần Vũ không có chút nào tị uy, nhưng là Khương Nhược Đồng nghe tới về sau lại là sức sở, sau đó chính là lắc đầu. Cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, ta chính là siêu phàm cảnh cực hạn bằng thực lực, ngươi bây giờ còn chỉ điểm không được ta. Đường Thiên Dương mấy người đi tất cả đều là một mặt cổ quái nhìn xem Khương Nhược Đồng, mỗi người đều là một bộ cố nén ý cười bộ dáng. Các ngươi đây là làm sao rồi? Khương Nhược Đồng có chút không hiểu. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng là nở nụ cười. Chỉ đạo không được ngươi. Ha ha, vậy ngươi có thể thử một chút thực lực của ta hiện tại hướng ta công kích thử một chút. Khương Nhược Đồng sững sờ nói, ta sợ ta sẽ đả thương ngươi. Trần Vũ lắc đầu nói, yên tâm, lấy ngươi công phu nhỏ ba chân ngay cả để ta lui lại đều làm không được. Cái gì? Khương Nhược Đồng sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Loại lời này không khỏi cũng quá thấy rõ nàng. Đã như vậy lời nói vậy ngươi cẩn thận. Vừa mới nói xong, Khương Nhược Đồng một trường bỗng nhiên oanh kích mà ra đối Trần Vũ ngực thẳng đến tới. Theo công kích của nàng, Trần Vũ trước mặt không gian trong lúc đó hiện ra vô số bàn tay tràn ngập nồng đậm áp bách khí thế. Ngươi cần phải đứng vững. Khương Nhược Đồng hét giận dữ một tiếng, công kích đã đi tới Trần Vũ trước mặt. Thế nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn liền triệt để đại biến. Ngay tại công kích của mình khoảng cách Trần Vũ ngực về sau mấy chục cm thời điểm, một ngón tay vậy mà vắt ngang tại giữa hai người, nhẹ nhàng điểm tại lòng bàn tay của mình bên trên để cho mình cũng không còn có thể trước tiến vào một tơ một hào. Một ngón tay. Khương Nhược Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là dùng ra 8 phân lực lại bị một ngón tay liền đỡ được rồi. Cái này xác định không phải nói đùa. Giờ phút này nhìn xem Trần Vũ, Khương Nhược Đồng chỉ cảm thấy cái này trà đạo lao sư đột nhiên trở nên thần bí khó lường, tựa hồ như là một cái lỗ đen hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Mà cây kia ngón tay càng là như là kình thiên chi trụ để nàng vậy mà dâng lên một tia lùi bước chi ý không. Phá cho ta. Tâm cao khí ngạo Khương Nhược Đồng thanh hát một tiếng thực lực lại không cái gì giữ lại, siêu phàm cảnh cực hạn tuyệt cường lực lượng triệt để bộc phát ra. Khương Nhược Đồng nghiến chặt hàm răng, trên trán đều là mồ hôi, bất quá những này mồ hôi chỉ ở cực đoan thời gian bên trong liền bốc hơi trở thành đại lượng hơi nước, mà tại trên người nàng càng là tay áo đồng bể một đạo đạo phong nhận từ nó thể đồng hồ tiêu tán mà ra, rơi trên mặt đất chính là một đạo cực sâu khe rãnh. Tại Khương Nhược Đồng oanh kích trên tay đột nhiên hiện ra một đạo lại một đạo trường ấn huyễn ảnh không ngừng điệp ra tại nó trên tay, tựa như có hơn 1,000 người cùng một chỗ tại dùng lực. Đoàn hành mấy người nhìn xem một màn này tất cả đều kinh ngạc tại Khương Nhược Đồng thực lực. Gia hỏa này đang đánh lưu khoát ba người thời điểm lại còn lưu lại lực. Chính nghĩ như vậy, Trần Vũ lại là một tay vác tại sau lưng cười nhạt một tiếng. Đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng. Vậy ngươi có thể bay? Bay. Khương Nhược Đồng sững sờ, sau đó chính là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trần Vũ điểm tại nàng lòng bàn tay, ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Sau đó một cỗ không thể chống cự đại lực liền trực tiếp hướng tiến vào trong thân thể của nàng để nàng trực tiếp bay rất ra ngoài. Ở giữa không trung Khương Nhược Đồng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mình bị một chỉ bắn bay rồi. Chương 939, không ta không thể dạy chương 939, không ta không thể dạy ẩm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Khương Nhược Đồng trực tiếp đụng vào một cây đại thụ lúc này mới ngừng lại. Trần Vũ một chỉ này dùng chính là đưa kình chỉ là đem Khương Nhược Đồng đánh bay ra ngoài, tính thực chất tổn thương ngược lại là cũng không có. Chỉ là lần này cũng đủ làm cho Khương Nhược Đồng chấn kinh. Ngươi thật chỉ là siêu phàm cảnh đại thành. Khương Nhược Đồng gắt gao nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn không thể tin được. Một cái siêu phàm cảnh đại thành giá hỏa chỉ là một cái trong nháy mắt thôi vậy mà liền để hắn triệt để bay ra ngoài. Loại này chiến lực quả thực có thể xưng yêu nghiệt. Là thật. Đoàn Hoành ở một bên nở nụ cười. Ma đảng nẹn lâu như vậy rốt cục có thể hào hào thổi thổi lão sư. Vừa nghĩ đến đây Đoàn Hoành cười nói, ngươi còn không biết đạo đi lão sư hắn thực lực thế nhưng là cùng Lôi Âm thành chủ thực lực chênh lệch không nhiều đâu. Cái gì? Lôi Âm thành chủ? Ngưng thần cảnh cường giả? Chính là cha ta trước đó muốn để ta lui khóa sau đó tới tìm lão sư phiền phức bị lão sư cho đuổi đi á. Đường Thiên Sương lập tức mở miệng nói. Mạnh Ngưng Huyên cũng là một mặt ý cười. Lão sư còn từng tại Đan Vương Cốc hành cùng đi bái phòng qua luyện khí đại sư Nam Cung Hạ cũng cùng Nam Cung đại sư luận bản thuật luyện khí, kết quả Nam Cung đại sư vui lòng phục tùng đem mình chân tàng rất nhiều chân bảo tất cả đều đưa cho lão sư. Ba người thuộc như lòng bàn tay đem Trần Vũ sự tích từng kiện đều nói ra tới. Mà theo ba người mỗi nhiều lời một kiện Khương Nhược Đồng chấn kinh liền nhiều một điểm. Loại chuyện này tùy tiện sách ra một kiện đều là đủ để chấn kinh mọi người chuyện lớn. Phàm là có thể làm được một kiện đều có thể tính được là nhân vật phong vân đủ để tại toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực trở thành tiêu điểm. Mà bây giờ nhiều chuyện như vậy đều là một người làm. Khương Nhược Đồng đầu góc một choáng dưới chân đều có chút lảo đảo. Nàng chỉ cảm thấy mình như là nghe thiên tư thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Giờ phút này lần nữa nhìn về phía Trần Vũ, Khương Nhược Đồng ánh mắt đều biến. Nguyên bản nàng cảm giác Trần Vũ bất quá là cái tự cho là đúng phách lối vô cùng người trẻ tuổi, nhưng là bây giờ nàng lúc này mới phát giác Trần Vũ cùng Trần Vũ ngạo là xây dựng ở hắn vô cùng cường đại trên thực lực. Biết đây hết thệ, Khương Nhược Đồng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mấy người kia tất cả đều chọn Trần Vũ vi sư, vì cái gì Đường Tiên Dương là cao quý thành chủ chi nữ Đường ra lại một điểm phản ứng đều không có. Những người này căn bản đã sớm biết Trần Vũ thực lực. Chỉ có nàng còn như cái đồ đần cho là mình trở thành Trần Vũ học sinh là Trần Vũ may mắn, bây giờ nhìn lại căn bản chính là chính nàng thân ở trong phúc không biết phúc a. Nguyên lai như lời ngươi nói hết thệ tất cả đều là thật. Khó trách ngươi không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, khó trách ngươi tại tân sinh song hướng lựa chọn bên trong như thế thoải mái. Chỉ sợ ở trong mắt ngươi căn bản cũng không có để mắt Vinh Văn bọn hắn đi. Khương Nhược Đồng hỏi thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái. Trần Vũ lại là lắc đầu. Ta không phải xem thường Vinh hỏi bọn hắn mà là. Nói Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Bọn hắn còn không có tư cách nhập con mắt của ta. Vâng. Một cỗ vô hình khí thế đột nhiên từ Trần Vũ trên thân thăng lên, Khương Nhược Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại kinh ngạc không nói gì. Sau đó nàng ánh mắt ngưng lại lập tức liền quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Học sinh Khương Nhược Đồng vì đó trước sự rốt nát của mình hướng ngài xin lỗi, mời ngài chính thức thu ta vì học sinh. Khương Nhược Đồng trịnh trọng nói. Trần Vũ nghe nói chỉ là cười nhạt một tiếng. Đứng lên đi, đã tại cái này bên trong ngươi dĩ nhiên chính là học sinh của ta. Vâng. Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng lúc này mới đứng dậy, thời khắc này nàng nắm thật chặt song quyền trong ánh mắt đã tràn ngập kính cẩn, mà trừ kính cẩn bên ngoài nàng càng là trong lòng kích động không thôi. Có thể so Lôi Âm thành chủ cường giả vậy mà là lao sư của mình. Nàng bây giờ không còn có bất kỳ hối hận, chỉ có nồng đậm may mắn mình vậy mà tìm được dạng này cường giả trở thành lao sư của mình. Ai có thể nghĩ đến trà đạo lão sư vậy mà lại như vậy cường giả tuyệt đỉnh. Khương Nhược Đồng thậm chí cảm giác mình tựa như là trong tiểu thuyết nhân vật chính tùy tiện tuyển một người liền chọn được người mạnh nhất. Vận khí thật tốt hắc hắc. Khương Nhược Đồng trong lòng tiểu mừng thầm. Tốt, chúng ta kế nối liền khóa, Khương Nhược Đồng hiện tại đem ngươi công pháp thi triển đi ra. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Khương Nhược Đồng thân thể nghiêm một chút, không còn có vừa rồi không thèm để ý mà là dựa theo Trần Vũ yêu cầu diễn luyện từ bản thân công pháp. Lão sư, đây là ta từ một chỗ di tích bên trong tìm tới một bộ không chọn vẹn vô danh công pháp, cũng chính bởi vì bộ công pháp này ta mới có thể đến cảnh giới như thế. Khương Nhược Đồng giải thích. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, bộ công pháp này tên là Lớn Ngọc Ngàn Phật Công, chính là thời kỳ thượng của một môn công pháp tu luyện độ khó rất lớn, ngươi có thể tu luyện đạo một bước này thiên tư rất mạnh. Cũng tốt, liền để ta cho ngươi bù đắp công pháp. Vâng. Khương Nhược Đồng không thể tưởng tượng nổi trừng trong mắt. Ngài có thể đem bộ công pháp này bù đắp. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, cái này có cái gì khó. Nói Trần Vũ liền trực tiếp bắt đầu chỉ điểm. Theo Trần Vũ lời nói, Khương Nhược Đồng sắc mặt càng ngày càng kích động, đợi đến Trần Vũ nói xong trong mắt của nàng đã tràn đầy sùng bái thân sắc. Vừa rồi Trần Vũ chọn bện bổ sung 32 chỗ không đủ, mà lại mỗi nói một chỗ cũng có thể làm cho Khương Nhược Đồng cảm thấy hiểu ra có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lão sư hắn quả thực quá mạnh. Nếu như dựa theo lão sư nói thực lực của ta còn có thể lại đề cao 20. Qua chọn bện một giờ, Trần Vũ lúc này mới giảng giải hoàn tất, sau đó Trần Vũ nhằm vào mỗi người công pháp lại bắt đầu giảng giải. Bọn hắn hiện tại tu hành công pháp đã cố định, dù là Trần Vũ trong lòng công pháp muôn vàn cũng không thích hợp để bọn hắn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hiện tại hắn chính là tại mỗi người cơ sở bên trên đem công pháp ưu hóa khiến cho uy lực tăng gấp bội. Đợi đến Trần Vũ nói xong, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mỗi người đều là thu hoạch không ít. Công pháp nói xong cũng có thể bắt đầu bố trí, bắt đầu tụ linh đại trận. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Khương Nhược Đồng thân thể đột nhiên chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. "Lão sư, ngươi lại còn sẽ bố trí trận pháp?" Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tự tin bay dương. "Tự nhiên như thế, các ngươi muốn học cái gì đều có thể hỏi ta, bởi vì không ta không thể dạy." Đại trận lên. Đột nhiên một cước đạp xuống, lập tức bảy đạo lưu quang từ Trần Vũ dưới chân đột nhiên bắn ra, dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị rơi vào dạy học nơi trốn các nơi. Bảy đạo tử quang từ các nơi bỗng nhiên dâng lên ở trên bầu trời giao hội, bao trùm toàn bộ dạy học nơi trốn. Cùng lúc đó, một đạo đạo thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tụ đến toàn bộ dạy học nơi trốn, bên trong ánh sao lấp lánh tựa như một cảnh. Nhất niệm thành trận mà lại hiệu quả so ta bố trí tụ linh trận hiệu quả tốt hơn trăm lần không chỉ. Khương Nhược Đồng ngửa đầu nhìn qua mái vòm trên không như ẩn như hiện bảy sao, trong ánh mắt kính sợ sâu nặng. Ha ha, phong tỏa tài nguyên. Bọn hắn cái kia bên trong biết bọn hắn cái gọi là tài nguyên trong mắt ta căn bản cũng không phối học sinh của ta sử dụng. Trần Vũ chắp hai tay sau lưng bá khí tung sinh. Mọi người nghe vậy thân thể chấn động, một loại nồng đậm tự ngạo cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà vừa lúc này Đoàn Hoành thân phận trên lệnh bài đột nhiên chuyển đến một đầu tin tức. Lôi Âm học cung thân phận lệnh bài có rất nhiều công năng, trong học cung người lẫn nhau ở giữa đưa tin chính là một loại trong đó công năng. Ừm, là Phương Khải Nhan gửi tới tân sinh tụ hội. Nhìn thấy tin tức Đoàn Hoành sửng sở. Chương 940, tân sinh tụ hội, chương 940, tân sinh tụ hội, nghe tới Đoàn Hoành lời nói mấy người tất cả đều là sửng sở. Lúc này làm cái gì tân sinh tụ hội? Mạnh Ngưng Nguyên nhíu mày nói, trong lúc mơ hồ có một tia cảm giác không giống tầm thường. Lão sư, chúng ta có thể đi a? Khương Nhược Đồng hỏi. Trần Vũ mấy cái học sinh bên trong Khương Nhược Đồng tu vi cao nhất, cho nên mọi người mơ hồ ở giữa đều đem Khương Nhược Đồng làm đại sư tỷ. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, tự nhiên có thể, không đi qua về sau cũng không nên ném mặt mũi của ta. Vẫn là câu nói kia, gặp được không phục một mực xuất thủ trời sập xuống có ta đỉnh lấy. mấy người tất cả đều nở nụ cười, một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Có cái cường lực lao sư sảng khoái nha. Đáp ứng mấy người lúc này mới tán đi, đợi đến ngày thứ nhì trời vừa sáng mấy người liền trực tiếp tiến về Phương Khải Nhan gửi tới địa điểm tham gia tân sinh tụ hội. Thử Phong lâu đây chính là tụ hội địa điểm a? Khương Nhược Đồng tự lẩm bẩm. Đoàn Hành lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Tử Phong lâu thế nhưng là Lôi Âm thành bên trong cao nhất ngăn khách sạn. Chừng 1800m/365 tầng, càng lên cao tiêu phí càng cao mà lại cần địa vị cũng là cao không cách nào tưởng tượng. Chúng ta lần tụ hội này địa điểm chính là tại thứ 342 tầng, xem như rất không tệ. Đi thôi. Nói xong mấy người liền trực tiếp ngồi thang máy đi tới tụ hội địa điểm. Toàn bộ 342 tầng chính là một cái cự đại bình tầng, toàn bộ bị đả thông tầm mắt cực kỳ rộng lớn. Mà tại tầng này bên trong trừ Phương Khải Nhan bên ngoài còn có mấy chục người tùy ý ngồi tại các nơi top 5 top 3 tập hợp một chỗ trò chuyện. Mà Phương Khải Nhan đang cùng ba cái khí thế phi phàm người ngồi cùng một chỗ một mặt tiêu dung. Nhà các ngươi xem như đến. Nhìn thấy mấy người sau khi đến mọi người tất cả đều là mắt sáng lên, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mau tới ngồi đi, chúng ta thế nhưng là cùng các ngươi thật lâu. Phương Khải Nhan nở nụ cười đem mấy người tất cả đều dẫn tới một bên bàn lớn ngồi xuống. Mà mọi người khác giờ phút này cũng đình chỉ lẫn nhau trò chuyện ngồi đi qua. Đoàn Hành quét mắt liền thấy những người này tất cả đều là bọn hắn lần này bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm người, mà lại mỗi người bối cảnh đều là bất phàm, gia thế rất mạnh. Có tại Lôi Âm thành bên trong đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Lần này tụ hội quy mô không tiểu a. Đoàn Hành mấy người tương hỗ nhìn lẫn nhau trong mắt đều có chút ngưng trọng. Mọi người ở đây nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều sẽ thành toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực một phương đại lao. Mà càng làm cho mấy người kinh ngạc chính là lần này Phương Khải Nhan làm người tổ chức cũng không có ngồi tại chủ vị phía trên, mà là ba cái kia người trẻ tuổi ngồi ở kia bên trong. Phương Khải Nhan chỉ là ngồi ở một bên như là vật làm nền. Tới tới tới, để ta hướng các ngươi giới thiệu một chút. Ba vị này là ta cố ý mời tới học trường. Triệu Lôi, Tôn Giã, Mã Diệu Đồng. Cái gì? Nghe tới tên của ba người, Đoàn Hành mấy người tất cả giật mình. Bọn hắn là Lôi Âm Tam Kiệt. Phương Khải Nhan gật đầu cười, chính là ba người. Đoàn Hành sắc mặt nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Lôi Âm Tam Kiệt đây chính là Lôi Âm học cung đông đảo học sinh bên trong thực lực mạnh nhất ba người. Mà lại ba người bọn họ tất cả đều là Hách Vân Ngạo học sinh. Không nghĩ tới lần này tân sinh tụ hội ba người này vậy mà đến rồi. Đây là ý gì? Khương Nhược Đồng sắc mặt lạnh lẽo lập tức nói. Trước mấy ngày Trần Vũ đem Lưu Khoát ba người phế bỏ sự tình tại Lôi Âm học cung bên trong đã huyên náo sôi trào dương dương, kết quả hôm nay tân sinh tụ hội liền đem Hách Vân Ngạo học sinh gọi tới, ý tứ trong đó rất là ý vị sâu xa a. Phương Khải Nhan khanh khách một tiếng nói, chúng ta ngồi xuống ăn cơm, từ từ nói. Phủi tay lập tức một đám nhân viên phục vụ đem một đạo đạo chân tu mỹ vị tất cả đều đã bưng lên. Thấy cảnh này Khương Nhược Đồng mấy người nhìn nhau nhẹ gật đầu, sau đó tất cả đều ngồi xuống muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Tiệc rượu bắt đầu lập tức náo nhiệt, mọi người nhao nhao bưng chén rượu lên hướng phía Triệu Lôi ba người mời rượu, rất cung kính nhao nhao rượu đến cúp làm. Mà Triệu Lôi ba người lại là một mặt cao ngạo, tối đa cũng chính là nhẹ nhàng gật gật đầu nhấp một ngụm nhỏ rượu trong ly. Người nơi này mặc dù đều là tân sinh bên trong người nổi bật, nhưng là tương lai có thể trở thành Hách Vân Ngạo học sinh chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Bọn hắn làm Hách Vân Ngạo học sinh lại là học trưởng, tự nhiên có nồng đậm cảm giác ưu việt. Ăn uống linh đình, bất quá trong chốc lát toàn bộ tiệc rượu bầu không khí liền đạt tới cao chiều nhất, mà liền tại giờ phút này Phương Khải Nhan nở nụ cười bưng chén rượu lên nhìn xem Khương Nhược Đồng mấy người một mặt ý cười. Khương Nhược Đồng, lần này tân sinh tụ hội kỳ thật chúng ta đều là vì các ngươi a, hôm nay uống chén rượu này chúng ta chính là bằng hữu. Hách đại sư đã bắn tiếng chỉ cần các ngươi lui Trần Vũ chương trình học, hắn liền thu mấy người các ngươi làm đệ tử của hắn. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người sắc mặt tất cả đều là bỗng nhiên biến đổi. Nguyên lai lần này tân sinh tụ hội vậy mà là mục đích này. Mà giờ khắc này một mực cao cao tại thượng Triệu Lôi ba người vậy mà cũng bưng chén rượu chậm rãi đứng lên nhìn xem Khương Nhược Đồng ba người một mặt ý cười. Khương sư muội, vận khí của các ngươi thật sự là quá tốt. Chỉ cần các ngươi chủ động lui khóa, nhà ta lão sư sẽ thu các ngươi làm đồ đệ, về sau chúng ta chính là đồng môn. Cùng vừa rồi lạnh lùng khác biệt, thời khắc này Triệu Lôi nở nụ cười có một loại sư minh chiếu cố sư muội cảm giác. Mọi người thấy Khương Nhược Đồng ba người trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập ao ước. Lôi Âm Tam Kiệt vậy mà lại chủ động mời rượu. Hách Vân Ngạo muốn thu mấy người làm đồ đệ. Đây là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Bọn hắn tin tưởng Khương Nhược Đồng bọn người quả quyết sẽ không cự tuyệt. Bất quá sau một khắc mọi người liền sửng sốt. Khương Nhược Đồng mấy người tất cả đều là sắc mặt lạnh lùng, liên chiến đều không có đứng lên, về phần ly rượu trước mặt càng là cũng chưa hề đụng tới. Thấy cảnh này Triệu Lôi ba người sắc mặt lập tức cứng đờ có chút không nhịn được. Làm sao? Không nể mặt mũi. Khương Nhược Đồng nhàn nhạt quét mắt Triệu Lôi mở miệng nói, tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Một bên Lôi Thiên Sương cũng là nhếch miệng nói, trước đó Hách Vân Ngạo chạy tới nhà ta bên trong muốn thu ta làm đồ đệ, cha ta đều không có đáp ứng hắn. Đây cũng là điều kiện sao? Bầu không khí quỷ dị rằng co xuống dưới. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, không thể nghĩ đến mấy người vậy mà như thế không đem Triệu Lỗi ba người để ở trong mắt. Triệu Lỗi ba người mí mắt trực nhảy, khỏe miệng điên cuồng co quắp. Mấy người kia quá không nể mặt bọn họ. Bọn hắn muốn phát tắc, bất quá mấy người kia thân phận bối cảnh nhưng lại làm cho bọn họ không dám quá mức làm càn. Lần này bọn hắn đến đây cũng là đạt được Hách Vân Ngạo chỉ thị để cho bọn họ tới, kích động mấy người toàn bộ lui khóa để Trần Vũ trở thành toàn trường trò cười. Đợi đến Hách Vân Ngạo xuất quan lúc lại hung hăng thu thập Trần Vũ để nó thân bại danh liệt. Hiện tại xem ra muốn xúi dục mấy người còn cần dưới chút công phu a. Liếc mắt nhìn nhau một chút Triệu Lỗi mấy người lúc này mới lúng túng ngồi xuống, trong mắt xoay xoay sau đó trên mặt lần nữa hiện hiện một vòng ý vị thâm trường ý cười. Khương Nhược Đồng, nghe nói ngươi tu luyện chính là một môn không chọn vẹn thượng cổ công pháp Lớn Ngọc Ngạn Phật Công. Chương 941, không có ý tứ đều là rác rưởi chương 941, không có ý tứ đều là rác rưởi hả? Khương Nhược Đồng nghe nói như thế sắc mặt có chút ngẩn người. Ngươi có ý tứ gì? Mã Diệu Đồng cười nhạt sắc mặt có vẻ đắc ý không có gì chỉ là môn công pháp này lão sư của ta đã từng cũng may mắn gặp qua mà lại trên tay hắn cũng có một phần bản thiếu bất quá cùng ngươi so sánh mà ha ha chắc hẳn so trong tay ngươi vẫn là phải hoàn thiện không ít. Cái gì? Hách Vân Ngạo trong tay cũng có lớn ngọc ngàn Phật công pháp. Có chút một cái ngây người liền thấy Mã Diệu Đồng ngồi ở kia bên trong bàn tay nhẹ nhàng huy động lập tức vô tận bàn tay huyền ảnh tại nó trong lòng bàn tay nổi lên sau đó nàng đỗng nhiên vung lên lập tức trưởng ấn tại không trung lôi ra một đạo dây dài trực tiếp khắc ở một bên một viên tráng kiện trên trụ đá. Phanh 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 phanh. Chỉ nghe được liên tiếp thanh âm vang lên lập tức tại trên trụ đá lại bị Mã Diệu Đồng sinh sinh dùng thiên thủ trưởng ấn đánh ra 10 tôn sinh động như thật Phật đá pho tượng. 10 tháp. Ờ. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là kinh hô lên. Mã Diệu Đồng càng là một mặt ý cười ngẹo đầu nhìn xem Khương Nhược Đồng trên trán tràn ngập tràn đầy tự tin. Như thế nào đây cũng là lớn ngọc ngàn Phật công một chiêu chắc hẳn so trong tay ngươi công pháp muốn mạnh hơn không ít đi. Chỉ cần ngươi lui khóa môn công pháp này chính là của ngươi. Triệu Lỗi mấy người cũng là ánh mắt lạnh nhạt thoải mái tựa ở thành ghế bên trong bưng lên trước mặt rượu khoan thai uống vào. Trong sân mọi người khác nghe tới Mã Diệu Đồng lời nói càng là liếm môi một cái trong ánh mắt tràn ngập một tia tham lam. Như thế công pháp nếu như bọn hắn có thể có được, chỉ là bọn hắn cũng biết không có khả năng lập tức mỗi người nhìn xem Khương Nhược Đồng tất cả đều là một mặt ao ước. Khương Nhược Đồng lại là lông mày hơi nhíu khóe miệng có một tia nhàn nhạt khinh thường. Nếu như đặt ở trước đó Mã Diệu Đồng một chiêu này tuyệt đối có thể làm cho Khương Nhược Đồng kích động không thôi. Nhưng là bây giờ, có Trần Vũ vì hắn bổ túc công pháp về sau Mã Diệu Đồng sở tác sở vi ở trong mắt nàng bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Như thế thô lậu công pháp cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta lấy ra. Ha ha thật sự là không biết tự lượng sức mình đâu. Khương Nhược Đồng khinh thường cười nói. Cái gì? Nghe đến lời này Mã Diệu Đồng sững sờ sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nhưng là còn không có chờ hắn có hành động liền thấy Khương Nhược Đồng cũng là nhẹ nhàng huy động bàn tay động tác cùng Mã Diệu Đồng vừa rồi không có sai biệt thình lình cũng là lớn ngọc ngàn Phật công bên trong một chiêu. Chỉ là cùng Mã Diệu Đồng không giống Khương Nhược Đồng dùng đến về sau lại có một loại vô cùng kỳ diệu thần vận dầu có trong đó một cỗ phản âm vậy mà từ Khương Nhược Đồng bàn tay ở giữa chậm rãi phiêu tán ra. Vâng! Đột nhiên một trường vùng ra Khương Nhược Đồng trên tay muôn bàn trường ấn tất cả đều khắc ở vừa rồi Mã Diệu Đồng công kích địa phương. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng mới vừa rồi bị Mã Diệu Đồng oanh ra 10 tháp giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có một tòa cự đại thiên thủ Phật Đà lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó bên trong. Một màn này thật giống như Khương Nhược Đồng một trưởng vung ra đại Phật lâm thế chấn áp tất cả. Giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Không có khả năng. Mã Diệu Đồng nghẹn ngào giống to trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Bọn hắn trước đó cũng nhận được qua Khương Nhược Đồng tư liệu biết Khương Nhược Đồng trong tay lớn ngọc ngàn Phật công độ hoàn hảo rất thấp cùng Hách Vân Ngạo căn bản cũng không có thể so sánh. Nhưng là bây giờ lại xem xét một trường này tự nhiên mà thành không có kẽ hở quả thực tựa như là bản đầy đủ công pháp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Lỗi chén rượu trong tay xoạch một chút rơi trên mặt đất hắn lại không hề hay biết chỉ là gắt gao chừng trong mắt nhìn xem Khương Nhược Đồng đánh ra đến tôn kia đại Phật. Sau đó đông nhiên hít một hơi lấy khí. Những người khác càng là một mặt mê mang tràn đầy sự khó hiểu. Tựa hồ Khương Nhược Đồng công pháp càng sâu một bậc. Giờ phút này Khương Nhược Đồng cầm lấy bên cạnh đũa nhìn cũng không nhìn sắc mặt đại biến Mã Diệu Đồng một mặt phong khinh vân đạm kẹp lên một ngụm nhỏ thức ăn chay. Ngươi cho rằng ta vừa ý trong tay ngươi tàn tạ công pháp? Buồn cười. Khương Nhược Đồng ăn miệng đồ ăn lắc đầu ngự khí muốn bao nhiêu khinh miệt có bao nhiêu khinh miệt. Ngươi. Mã Diệu Đồng ánh mắt đống nhiên chừng một cái liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Một bên Triệu Lỗi lại là giữ nàng lại lắc đầu. Hừ. Không cam lòng tức giận hừ một tiếng Mã Diệu Đồng lúc này mới ngồi xuống. Triệu Lỗi nhìn xem Khương Nhược Đồng mấy người ánh mắt có một tia kỳ dị. Nghe tới các ngươi bởi vì Trần Vũ nguyên nhân tất cả tài nguyên tất cả đều bị phong tỏa rồi. Đúng thì thế nào? Đoàn Hoành lạnh lùng nói. Triệu Lỗi nở nụ cười nói, không có gì chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một tiếng Lôi Âm học cùng tài nguyên vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Mà lão sư ta có thể có được tài nguyên tại bốn đại đạo sư bên trong càng là thứ nhất trở thành đệ tử của hắn lấy được chỗ tốt vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nói Triệu Lỗi từ trong nạp giới xuất ra một quyển sách. Đây là tơ bông 100 điệp thân pháp chính là tàng thư lâu tầng thứ 6 bên trong thân pháp ở trong mắt người khác chính là chân bảo người bình thường căn bản liền nhìn đều không nhìn thấy nhưng là ta làm lao sư đệ tử lại có thể tùy ý lấy ra. Phương Khải Nhan quyển sách này người cầm đi xem đi. Không quan trọng ném cho một bên Phương Khải Nhan lập tức để Phương Khải Nhan sắc mặt đại hỉ nói cảm ơn liên tục. Lôi Âm học cung tàng thư lâu có thể nói tại toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực đều là quy mô lớn nhất bảo khố là vô số người tha thiết ước mơ địa phương. Dù là thân phận lại cao người nếu như không phải trong học cung người cũng không thể tiến vào bên trong. Đây cũng là Lôi Âm học cung lực hấp dẫn như thế lớn nguyên nhân một trong. Đối với ngoại giới tuyệt đối tài nguyên phong tỏa tạo nên nó không cùng luân so lực hấp dẫn. Lôi Thiên Xương đám người thân phận đều có thể là tính được là siêu cấp đời thứ nhì bất quá tại Lôi Âm học cung bên trong như thường không có tư cách tiến vào Tàng Thư lâu 6 tầng. Tàng Thư lâu tổng cộng có 9 tầng càng lên cao công pháp càng tốt nhưng là giống bọn hắn dạng này tân sinh căn bản cũng không khả năng đi lên. Mà lại cho dù là vào xem cũng là cần học cung điểm cống hiến đồng thời không thể đem đồ vật bên trong mang ra. Nhưng là bây giờ Triệu Lỗi lại có thể từ 6 tầng mang ra công pháp. Đủ để muốn gặp Hách Vân Ngạo bây giờ tại trong học cung thế lực đến cùng ra sao chờ cường đại. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn ngập mãnh liệt chấn động. Triệu Lỗi rất hài lòng phản ứng của mọi người khỏe miệng tiếu dung càng sâu. Lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược. Các ngươi nhìn đây cũng là cái gì? Mọi người nhìn lại lập tức có người lập tức đứng lên nghẹn ngào giống to ánh mắt chấn động. Cái này đây là thất chuyển tăng nguyên đan. Ông trời ơi quá lợi hại. Nghe nói loại đan dược này mặc dù còn kém rất rất xa 10 chuyển tăng nguyên bí đan nhưng là cũng rất khó được, mà lại viên đan dược này vậy mà là 7 văn. Phẩm cấp chi cao tại trong học cung càng là khó được. Không nghĩ tới Triệu sư minh lại có thể làm tới. Triệu Lôi tự đắc cười một tiếng, ha ha, những này không tính là gì, dù sao lão sư của ta chính là Hách Vân Nạo. Loại đan dược này mặc dù khó được bất quá đối với chúng ta đến nói cũng không thể coi là hiếm lạ. Cho dù là 10 chuyển tăng nguyên bí đan lão sư ta kia bên trong cũng có mấy quả, mà lại đều là 5 văn. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, ánh mắt tràn ngập nồng đậm áp ước. Nhưng là Đoàn Hoành mấy người nhưng đều là sắc mặt cổ quái. 5 văn. Như thế rất rưỡi. Chương 942, xấu bụng tiểu ác ma. Chương 942, xấu bụng tiểu ác ma. Mọi người thấy Triệu Lỗi mấy người tất cả đều là một mặt sùng bái cùng áp ước. Ai nha, quả nhiên không hổ là Hách đại sư học sinh, Triệu học trưởng các ngươi đãi ngộ chúng ta đời này chỉ sợ cũng không chiếm được. Đúng vậy a, lấy Triệu học trưởng đám người tư chất cho dù là 10 chuyển tăng nguyên bí đan chắc hẳn tương lai cũng nhất định có thể đạt được. Có thể trở thành Hách đại sư học sinh thực tế là nhân sinh một chuyện may lớn a. Mọi người nói như thế để Triệu Lôi ba người sắc mặt càng là tràn ngập tiêu căng. Bất quá Đoàn Hoành mấy người khỏe miệng lại là tràn ngập khinh thường. Mới bất quá 5 văn thôi rất hiếm lạ. Đêm qua mỗi người bọn họ đều là phục dụng một viên Cựu Vân 10 chuyển tăng nguyên bí đan. Triệu Lôi cũng dám cầm loại vật này tại ba người trước mặt khoe khoang. Ngớ ngẩn a. Thế nào? Khương Ngực Đồng, ta biết nhà các ngươi thế đều rất không tệ nhưng là có chút đan dược cho dù là gia đình của các ngươi bối cảnh muốn làm tới cũng không dễ dàng. Nhưng là đối lão sư ta đến nói những này đều không phải vấn đề gì. Nói Triệu Lôi khỏe miệng ý cười càng đậm, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều để lộ ra nồng đậm khoe khoang. Lão sư của ta năng lượng chi lớn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Khương Nhược Đồng lông mày nhíu lại lặng lặng nhìn xem Triệu Lôi mở miệng nói, lời này ta trả lại cho ngươi, lão sư của ta mới là siêu việt các ngươi tưởng tượng tồn tại. Dựa vào chỉ là mấy cái thất chuyển tăng nguyên đan liền vọng tưởng lôi kéo chúng ta. Ngây thơ. Chính là các ngươi nếu có thể xuất ra 10 văn 10 chuyển tăng nguyên bí đan vượt qua lão sư của ta, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc bái Hách Vân Ngạo vi sư. Đoàn Hành cười nói, mấy người khác cũng là khỏe miệng cười khẽ, mỗi người nhìn xem những đan dược kia đều có một tia khinh thường. Bọn hắn kiến thức Trần Vũ thủ đoạn luyện đan về sau Triệu Lôi xuất ra đồ vật căn bản cũng không nhập mắt của bọn hắn. Triệu Lôi sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. 10 văn đan dược loại vật này làm sao lại có? Hắn chỉ coi Đoàn Hành mấy người là cố ý làm khó. Ha ha, tầm mắt của các ngươi thật đúng là cao á, như vậy cái này đâu? Triệu Lôi lại từ trong nạp giới xuất ra một thanh trường kiếm chậm rãi đặt ở trên mặt bàn. Mọi người kinh ngạc nhìn xem thanh trường kiếm này, nhíu mày nghĩ nghĩ sau đó mới đột nhiên thân thể chấn động, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Cái này không phải là Đồ Bình Bôi đại sư chế tạo La Hồng kiếm? Triệu Lỗi gật đầu cười nói, không sai, thanh kiếm này chính là Bôi đại sư chỗ tạo. T. Nghe nói như thế mọi người lại là một trận hít một hơi lãnh khí. Đồ Bình đại sư thế nhưng là đã từng bái sư Nam Cung Hạ đại sư mà lại rất được Nam Cung đại sư yêu thích, nó luyện khí kỹ thuật càng là riêng một mặt cờ. Không chỉ có như thế, cái này đem La Hồng kiếm lúc ấy tại phòng đấu giá thế nhưng là lấy 20 triệu giá cả bị một vị thần bí phú hào đập đi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà rơi xuống cái này bên trong. Nghe nói La Hồng kiếm chém sắc như chém bùn, thổi mao tóc ngắn dị thường sắc bén. Mọi người kinh hô liên tục, mỗi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên La Hồng kiếm, chớp mắt không chuyển như là bị gắt gao buộc ở bên trên. Triệu sư huynh đã La Hồng kiếm đều đi ra liền để chúng ta nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi, ta thế nhưng là nghe nói La Hồng kiếm mới ra như là trời cầu đồng hành không tràn ngập mỹ cảm. Đúng vậy a, đúng vậy a, Triệu sư huynh để chúng ta xem một chút đi. Mọi người giờ phút này tất cả đều đánh trống reo hò bắt đầu. Triệu Lỗi ánh mắt đắc ý quét mắt mấy người sau đó liền chậm rãi mở miệng. Cái kia có thể. Khương Nhược Đồng, trong tay các ngươi phải chăng có cái gì binh khí? Ha ha, ngược lại là có thể cho La Hồng kiếm thử một lần. Những cái kia đao cùng loại hình chính là rác rưởi, cùng nó cầm trong tay không bằng để La Hồng kiếm chặt đứt được rồi. Khương Nhược Đồng mấy người nghe nói khỏe miệng tất cả đều lộ ra ý cười. Ngươi thật muốn thử kiếm? Lỡ như kiếm của ngươi chờ chút hỏng làm sao bây giờ? Đường Thiên Sương chớp mắt to một mặt manh manh bộ dáng, chỉ là kia con thành nguyệt nha trong ánh mắt lại có một loại tiểu ác ma hí ngược thần sắc. Hỏng? Nghe nói như thế Triệu Lỗi mấy người tất cả đều cười lên ha hả, một mặt ngươi đang nói đùa dáng vẻ. Nếu là ngươi có thể đem kiếm này làm hư, ta hiện tại lập tức xuất ra 20 triệu cho ngươi. Nếu là không là hư, ha ha, ta cũng đừng ngươi 20 triệu, chỉ cần ngươi trực tiếp lui khóa là được, như thế nào? Ta nghĩ Đường Đường thành chủ chi nữ sẽ không như thế không có tự tin, ngay cả cược cũng không dám đánh đi. Triệu Lỗi lông mày gậy nhẹ cố ý kích thích Đường Thiên Sương nói. Liền thấy Đường Thiên Sương một mặt dáng vẻ đắn đo xoắn xuýt nửa ngày sau đó mới rất là do dự mở miệng. Kia vậy được rồi, ta liền cùng ngươi cược một đêm. Ta tuyệt sẽ không thua. Đường Thiên Sương phồng lên miệng nhỏ cố gắng làm ra một bộ không sợ dáng vẻ, không xem qua con người cũng đang không ngừng trái ngắm phải nghiêng mắt nhìn, chính là không dám nhìn lấy Triệu Lỗi. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều nở nụ cười, tiếu dung bên trong tràn ngập một loại như là nhìn tiểu hài tử biểu lộ. Triệu Lôi khoe miệng nhẹ nhàng dơ lên như là nhìn tấu Đường Thiên Sương. Quả nhiên là tiểu hài tử thôi, tùy tiện một cái phép khích tướng liền để nàng đồng ý, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Triệu Lôi ba người liếc nhau đều nở nụ cười, nhưng là Đoàn Hành cùng Mạnh Ngưng Nguyên mấy người lại là tương vọng một chút, một mặt cổ quái. Tiểu hài tử, các ngươi bọn này đồ đần đều bị Đường Thiên Sương cho lừa gạt ta. Ta cảm thấy về sau cũng không thể đắc tội Đường Thiên Sương a. Đoàn Hành đột nhiên cảm thấy gáy đột nhiên chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới tại Đường Thiên Sương như là manh manh đắt la lị bên ngoài đồng hồ dưới vậy mà như là ẩn tàng một cái tiểu ác ma hố người đều có thể biểu diễn như thế rất thật. Đoàn Hành thật sợ mình sơ ý một chút liền bị Đường Thiên Sương cho hố còn giúp lấy Đường Thiên Sương kiếm tiền. Mạnh Ngưng Huyên cùng Khương Nhược Đồng đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đường Thiên Sương tuyệt đối có xấu bụng tiềm chất. Giờ phút này Triệu Lỗi nhìn gần Đường Thiên Sương mở miệng nói, nhanh đem ngươi vũ khí lấy ra đi, đã đánh cược vậy sẽ phải có đánh cược dáng vẻ. Đường Thiên Sương một mặt xoắn xuýt lúc này mới không tình nguyện từ mình trong nạp giới xuất ra một thanh tiểu chủy thủ. Cây chủy thủ này toàn thân tử sắc bất quá trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có cái gì chỗ đặc biệt. Ừm. Nhìn thấy cây chủy thủ này, Triệu Lỗi mơ hồ cảm thấy tựa hồ đã gặp ở nơi nào bất quá chỉ là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Kia ngươi muốn ra thua thật cho ta 20 triệu sao? Ta khẳng định sẽ đoạt được. Tựa hồ là tại cho mình động viên, Đường Thiên Sương nắm chặt nắm đấm nhưng là ánh mắt lại là không ngừng trốn tránh. Ha ha, không sai, bất quá cái này 20 triệu ngươi sợ là lấy không được. Chạm. Mắt sáng lên, Triệu Lỗi cổ tay rung lên đối Đường Thiên Sương trong tay cầm chủy thủ một kiếm liền chém qua. Bạch. Kiếm quang mùa giống như có một đầu trời cầu vồng xuất hiện tại cả tầng không gian bên trong trào lên mà ra, khiến người không tự chủ trong mắt hơi híp ra thịt đều là một hàn. Đinh. Vào thời khắc này một tiếng sắt thép va chạm nhẹ vang lên xuất hiện tại mọi người trong hai. Chương 943, Giang Hồ cứu cấp A. Chương 943, Giang Hồ cứu cấp A. Ha ha, thực tế là không có ý tứ, chủy thủ của ngươi quá mỏng bị ta cho hạ. Ta đủ. Cái này sao có thể? Nguyên bản một mặt đắc ý Triệu Lỗi con mắt đống nhiên gắt gao trừng mắt đắc ý ngựa khí nháy mắt biến thành cực độ chấn kinh. Ở trước mặt của hắn Đường Thiên Sương chính hai tay nắm chủy thủ tựa như một cái sợ hãi tiểu cô nương một đôi mắt to chính nhìn xem hắn. Mà hắn La Hồng kiếm lại là từ giữa đó trực tiếp gãy thành hai mảnh. Đứt gãy địa phương vô cùng bóng loáng. Trong sân tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt miết to miệng con mắt đều muốn trừng ra ngoài. La Hồng kiếm chạm tại thanh chủy thủ kia bên trên vậy mà thoáng cái liền biến mất. Có người khiếp sợ tự lẩm bẩm, cái này mẹ hắn là giả a. La Hồng kiếm không phải danh xưng chém sắc như chém mùn sao? Làm sao lại biến mất? Cái này chẳng lẽ không phải thật La Hồng kiếm? Nếu không làm sao lại liền chỉ là một cây chủy thủ đều chém không đứt? Mà tại Triệu Lỗi bên cạnh Tôn Giá cùng Mã Diệu Đồng hai người tất cả đều là bỗng nhiên đứng người lên không dám tin nhìn xem Triệu Lỗi trong tay kiếm gãy. Bọn hắn thế nhưng là biết đến thanh kiếm này đích thật là La Hồng kiếm mà lại là Hách Vân Ngạo tự mình giao cho Triệu Lỗi, quả quyết không có sai, thế nhưng là vì cái gì vậy mà lại bị một đem tử sắt chủy thủ chặt đứt? Chính nghĩ như vậy, Đường Thiên Sương một mặt dáng vẻ vô tội chớp mắt to nhìn xem Triệu Lỗi. Cái kia ngươi kiếm của ngươi đã mất. Vâng. Câu nói này tựa như kinh lôi để Triệu Lỗi thân thể run lên bần bật, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Ngươi chủy thủ của ngươi đến cùng là cái gì làm? Đường Thiên Sương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong mắt ung ung cục dạo qua một vòng rốt cục lộ ra một tia giảo hoạt thần sắc. Cái này đem nha gọi là Tử Vân giết là Nam Cung Hạ đại sư chế tạo một cây chủy thủ. A đủ. Nghe nói như thế Triệu Lỗi khẽ giật mình, sau đó liền không nhịn được mắng lên. Hắn rốt cục nhớ tới mình vì cái gì cảm giác cây chủy thủ này quen thuộc như thế. Trước đó Hách Vân Ngạo đã từng nói cho hắn Nam Cung Hạ có kiện tác phẩm đắc ý chính là một đem tử sắt chủy thủ tên là Tử Vân giết. Chỉ là Nam Cung Hạ đã từng thả ra nói chuyện cây chủy thủ này tuyệt không dẫn ra ngoài, cho nên Triệu Lỗi nhìn thấy Đường Thiên Dương chủy thủ về sau cũng không có nghĩ lại. Là Triệu Lỗi thân thể đột nhiên chấn động một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đường Thiên Sương chính là thành chủ chi nữ, theo nó thân phận đạt được Tử Vân giết cũng không kỳ lạ, chỉ sợ cây chủy thủ này là Lôi Âm thành chủ Đường Võ tự mình hướng Nam Cung Hạ cầu đến. Đáng chết, mình làm sao lại như thế đại ý vậy mà quên loại chuyện này. Triệu Lôi quả thực hận không thể chửi mắng mình dừng lại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới cây chủy thủ này căn bản cũng không phải là Đường Võ cho Đường Thiên Sương mà là Trần Vũ tiện tay vì đó. Nghe tới Đường Thiên Sương lời nói, mọi người tất cả đều chấn kinh lên tiếng. La Hồng kiếm bất quá là Nam Cung Hạ đệ tử chế tạo mà Tử Vân giết, thế nhưng là Nam Cung Hạ bản nhân chế tạo mà lại là Nam Cung Hạ không truyền ra ngoài chân phẩm. Giữa hai bên chênh lệch quả thực không nên quá lớn. Người thua nha. Đường Thiên Sương nhìn xem Triệu Lỗi chớp mắt to khỏe miệng dâng lên một vòng hí ngược tiếu dung, sau đó nắm tay hướng Triệu Lỗi trước mặt một đám. Dựa theo đổ ước 20 triệu lấy ra đi. Đường Thiên Sương một mặt cười tủm tỉm, hai viên răng mèo đều ló ra. Triệu Lỗi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Hắn cái kia bên trong ta không biết mình đây là triệt để bị âm á 20 triệu. Mặc dù hắn là Lôi Âm Tam Kiệt bên trong một viên nhưng là gia đình bối cảnh cũng liền nhiều tiền như vậy, đối với hắn gia đình đến nói căn bản là không đủ sức. Mà lại lần này hắn lấy ra rất nhiều đồ vật đều không phải chính hắn, lại là Hách Vân Ngạo vì đã kích Trần Vũ để Khương Nhược Đồng bọn người lui khóa trô ném ra mồi nhử, thôi cùng sau này trở về liền muốn bị thu hồi, căn bản không thể tính làm tài sản của hắn. Vốn định lần này hoàn thành Hách Vân Ngạo lời nhắn nhủ nhiệm vụ dạng này có thể tại Hách Vân Ngạo trước mặt gia tăng hảo cảm, kết quả hiện tại không chỉ có không có đạt tới mục đích, hơn nữa còn phải ngã thiếp 20 triệu. Người người ông ta. Triệu Lôi Bi phẫn hô nói. Đường Thiên Sương nghe nói trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đúng thế, chính là âm ngươi nha. Điểm này đều nhìn không thấu thật sự là tiểu hài từ đâu. Bày ra tay bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Thiên Sương một bộ gỗ mục không điêu khắc được dáng vẻ. Khương Nhược Đồng ba người thì là che miệng một mặt nén cười dáng vẻ. Đường Thiên Sương quả nhiên là cái tiểu ác ma, đem Triệu Lỗi người liên can cùng đùa bỡn trong lòng bàn tay. A đủ. Nghe tới Đường Thiên Sương lời nói, Triệu Lỗi chỉ cảm thấy ngực một ngụm nịch huyết quả thực muốn trực tiếp phun ra ngoài. Nguyên lai chân chính đồ đần là hắn. Tôn Giác cùng Mã Diệu Đồng cùng Phương Khải Nhan bọn người sắc mặt tất cả đều là đỏ bừng một mảnh, vừa rồi bọn hắn tất cả đều bị Đường Thiên Sương cho lừa gạt, còn Dương Dương tự đắc kết quả hiện tại trên mặt chỉ cảm thấy nóng bỏng một mảnh. Kia cái kia ta không đủ tiền đổ ước có thể hay không hết hiệu lực? Triệu Lôi cúi đầu gắt gao cắn răng sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Đánh mặt a. Mình tại hung hăng đánh mặt mình a, một bên Mã Diệu Đồng cũng là tranh thủ thời gian hòa giải. Đúng vậy a, lần này bất quá là cái trò đùa thôi, Triệu Lôi La Hồng kiếm đều phế ta nhìn coi như xong đi. Dù sao ngươi cũng không có tổn thất cái gì, làm gì hùng hổ dọa người đâu. Tôn Giác cũng là nhẹ gật đầu. đúng thế ngươi thế nhưng là Đường gia đại tiểu thư còn tại hồ chỉ là 20 triệu. Triệu Lỗi thế nhưng là một bước một cái dấu chân mới đi đến bây giờ khó khăn biết bao a, nếu như ngươi thật muốn chẳng phải là quá ỷ thế hiếp người rồi. Nghe nói như thế Đường Thiên Xương sắc mặt lập tức một hàn cao giọng hô lên. "U, làm sao muốn bị nợ? Không được, hôm nay tiền này ngươi nhất định phải giao ra đây cho ta. Ta hôm nay còn liền ỷ thế hiếp người. Hiện tại ta liền đem lời đặt ở cái này, bên trong hôm nay góp không đủ 20 triệu ta liền nói cho cha ta biết các ngươi trêu đùa ta Đường gia. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy." Ầm ầm. Nghe nói như thế ba người sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Trêu đùa Lôi Âm thành chủ, loại chuyện này cũng không phải cho đùa. Nếu như là tại trong học cung chính quy so tài bọn hắn cũng không sợ Đường Võ tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng là bây giờ bọn hắn là đối lý a, nếu thật là chọc ra có khả năng đến lúc đó ba người đều sẽ bị trực tiếp trục xuất học cung. Làm sao bây giờ? Triệu Lỗi nhìn nhau một cái, sau đó Triệu Lỗi bỗng nhiên cắn răng một cái móc ra thân phận của mình thẻ số. Thân phận thẻ số công năng rất nhiều mà lại là cùng mỗi người tiền tài trực tiếp liên quan cùng một chỗ, từ thân phận trên bảng số liền có thể trực tiếp đem tiền chuyển cho đối phương cực kỳ an toàn. Cái này có chút cùng loại với trên địa cầu điện thoại. Ta cho. Triệu Lỗi hai mắt hoàn toàn đỏ đậm từ trong chương mục của mình trực tiếp đem tiền cho Đường Thiên Dương đánh qua. Thao tác thời điểm tay đều đang không ngừng run rẩy. Ừ không sai 12 triệu ngươi còn rất có tiền mà hiện tại còn kém 8 triệu. Đường Thiên Dương cười tủm tỉm nói. Triệu Lỗi sắc mặt cứng đờ, hắn bất quá là học sinh thôi mà lại ra thế phổ thông cùng Đường Thiên Dương đoàn hoành loại này gia đình căn bản cũng không có thể so. Số tiền này vẫn là hắn tại trong học cung hoàn thành các loại nhiệm vụ thông qua các loại thủ đoạn không ngừng tích lũy xuống tới toàn bộ tiền riêng. Kết quả hiện tại tất cả đều hết rồi. Đường Thiên Dương chỉ là dùng một cây chùy thủ liền cho bọn hắn triệt để thanh linh. Nhìn xem Mã Diệu đồng bọn người Triệu Lỗi một mặt khổ tướng. Cái kia mượn ít tiền đến khẩn cấp. Chương 944, người kia. Chương 944, người kia. Cỏ. Nghe tới Triệu Lỗi lời nói, Tôn Giá cùng Mã Diệu đồng hai người trong lòng quả thực có một triệu chỉ cái giờ cờ mở điên cuồng lao nhanh mà đi. Nguyên bản chuyện này cùng bọn hắn hai người không hề quan hệ, bất quá là Triệu Lỗi cùng Đường Thiên Dương trước đó đổ ước thế, nhưng là vừa rồi hai người bọn họ nói ra loại kia lời nói chẳng khác gì là triệt để đắc tội Đường Thiên Dương. Nếu như tiền này còn không lên lời nói như vậy đến lúc đó Đường gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Kết quả tình huống hiện tại chính là tiền này bọn hắn không thể không cấp cho Triệu Lỗi. Hai người run rẩy từ trong túi mình móc ra thân phận của mình thẻ số. Hai người bọn họ ra thế so với Triệu Lỗi còn có không bằng cái này 8 triệu đối bọn hắn hiện tại đến nói cũng rất miễn cưỡng. Đinh. Quét thẻ về sau Đường Thiên Dương nhìn thấy mình trên bảng số lại thêm ra 81 triệu không chỉ có vui vẻ ra mặt. Hi hi, mặc dù cha ta cho ta đã đánh 80 triệu bất quá thẻ bên trên tại thêm ra 20 triệu cảm giác hay là rất thoải mái dọn. Đường Thiên Dương nở nụ cười như là thuần khiết không tì vết tiểu thiên sứ, nhưng là hiện tại rơi vào trong mắt mọi người nhưng lại làm cho bọn họ cùng nhau dùng mình một cái. Mẹ nó, cái này không phải thiên sứ, đây rõ ràng chính là hất lên thiên sứ áo ngoài ma quỷ. Ăn người đều không nhà xương. Mã Diệu Đồng cùng Tôn Giá hai người nhìn một chút thân phận của mình trên bảng số, một cái còn lại 13 khối 2, một cái còn lại 8 khối 5, không khỏi đầu góc một trận mê mội, cả người tựa hồ cũng bị rút sạch tất cả khí lực, lập tức liền co quắp tại trên chỗ ngồi, ngay cả bờ môi đều là tái nhợt một mảnh. Ai nha, các ngươi xem ra thật không tốt mà vậy liền ăn nhiều một chút đồ vật nha. Đường Thiên Dương nói, dù sao các ngươi tiếp xuống liền không có tiền ăn những vật này. A đủ. Nguyên bản vừa mới chậm qua một chút Triệu Lỗi ba người nghe nói như thế đầu góc bên trong lần nữa bỗng nhiên một nổ, cả người đều không tốt. Tính tại cái này bên trong đã không có có ý tứ gì, chúng ta đi thôi. Khương Nhược Đồng nhàn nhạt nói, lập tức nàng liền nhíu mày tựa hồ là nghĩ đến cái gì, quét mắt Triệu Lỗi ba người. Ba người bọn họ cũng trách đáng thương tiết kiệm một chút để bọn hắn ăn đi. Mẹ nó, lại cắm một đao. Ngươi ngươi. Triệu Lỗi chỉ vào Khương Nhược Đồng miệng lớn thở hổn hển, lại là ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Khương Nhược Đồng bốn người khỏe miệng tất cả đều lộ ra cười khẽ, một mặt khinh thường trực tiếp quay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Giờ phút này Phương Khải Nhan lại là ngăn lại bốn người. Các ngươi thực tế là không sáng suốt. Lắc đầu Phương Khải Nhan chậm rãi nói, ta không biết các ngươi tại sao lại lựa chọn một cái giáo trà đạo hợp lý lão sư, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi bất luận người kia hắn có cái dạng gì mới có thể tại trước mặt Hách Vân Ngạo đều chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Các ngươi vì hắn đắc tội Hách Vân Ngạo chính là đoạn mất mình tại Lôi Âm học cùng tiền đồ. Hách Vân Ngạo có thể cho các ngươi vượt xa cái kia Trần Vũ. Phương Khải Nhan cái cằm nhàn nhạt một dương một bộ tràn ngập lý trí dáng vẻ. Ngẫm lại xem đi, chỉ cần các ngươi trở thành Hách Vân Ngạo đệ tử Lôi Âm học cùng tất cả tài nguyên tất cả đều tùy ý các ngươi điều động. Công pháp võ kỹ đan dược, hắn càng có thể điều động cấp 5 tụ linh trận, có thể để các ngươi tu hành tốc độ để cao dòng giá gấp đôi. Các ngươi thật không cân nhắc. Nói thật cho các ngươi biết, kỳ thật tại 2 ngày trước ta đã từ Vinh Văn lão sư tiến cử trở thành Hách Vân Ngạo học sinh, chỉ chờ hắn xuất quan chính thức xác nhận chuyện này. Cái gì? Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng bốn người sắc mặt tất cả đều có một tia ngoài ý muốn. Phương Khải Nhan vậy mà trở thành Hách Vân Ngạo đệ tử. Nhìn thấy mấy người kinh ngạc bộ dáng, Phương Khải Nhan cười nhạt một tiếng. Ta mặc dù là tân sinh hiện tại đã có rất nhiều ưu đãi chỉ vì ta là Hách Vân Ngạo học sinh. Ngày mai ta càng là muốn đi vào cấp 5 tụ linh trận tiến hành tu hành. Những này các ngươi có a? Phương Khải Nhan mỗi nói một câu ngữ điệu liền cao hơn một điểm, về sau càng là tràn ngập hùng hổ dọa người bị nói. Mọi người thấy Phương Khải Nhan ánh mắt đều là tràn ngập háo ước. Hách Vân Ngạo hiện tại đã là bốn đại kim bài đại đạo sư đứng đầu địa vị gần với cung chủ cùng phó cung chủ, hiện tại bế quan nghe nói là tại lĩnh hội một môn tuyệt học, một khi xuất quan ai cũng ta không biết thực lực của hắn đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì. Nhưng là có truyền ngôn xưng Hách Vân Ngạo sẽ thành Lôi Âm học cung vị thứ 3 phó cung chủ, mà lại vô cùng có khả năng cái sau vượt cái trước lực gáp 2 vị phó cung chủ. trở thành Hách Vân Ngạo học sinh tại Lôi Âm học cung bên trong có thể nói là một bước lên trời. Phương gia tại Lôi Âm thành bên trong đã là nhất lưu gia tộc, nhưng là có thể bái tại Hách Vân Ngạo môn hạ đó cũng là Phương gia cực kỳ vui lòng sự tình. Tại tân sinh bên trong chỉ có Phương Khải Nhan một người có vinh hạnh đặc biệt này. Phương Khải Nhan tự nhiên ngạo khí phi thường. Bất quá Khương Nhược Đồng mấy người nhìn xem Phương Khải Nhan ánh mắt lại tràn ngập một tia nghiền ngẫm tựa như nhìn thẳng hề. Phương Khải Nhan nói những vật này bọn họ đích sắc không có, nhưng là bọn hắn có Trần Vũ lao sư à. Công pháp. Nhẹ nhõm bù đắp thượng cổ tàn công tùy ý chỉ điểm liền có thể để công pháp trực tiếp trở nên hoàn mỹ, thực lực nháy mắt tăng vọt mấy thành, còn muốn cái gì tàng thư lâu. Trần Vũ chính là di động tàng thư lâu. Đan dược. Một viên thất chuyển tăng nguyên đan liền để các ngươi ao ước đến không được, năm văn 10 chuyển tăng nguyên bí đan ở trong mắt các ngươi cũng đã là truyền thuyết tồn tại. Thế nhưng là các ngươi cái kêu bên trong biết Trần Vũ tùy tiện một luyện liền trực tiếp luyện ra cửu vân đan dược. Ngay cả Đan Vương Quốc Hành đều đối Trần Vũ tôn kính có thừa. Về phần trong học cung đan dược, không có ý tứ ta trước mắt. Luyện khí. Ha ha, các ngươi cho rằng Nam Cung Hạ chế tạo đồ vật chính là tinh phẩm rồi. Ngây thơ. Nếu như tận mắt thấy Trần Vũ luyện chế binh khí chỉ sợ các ngươi trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Về phần cái gọi là cấp 5 tụ linh trận. Nghĩ đến đây bên trong Khương Nhược Đồng liền cười lắc đầu. Bắt đầu tụ linh đại trận tìm hiểu một chút. Tu luyện hiệu quả có thể để cho thiên địa linh khí hội tụ tốc độ đạt tới hơn gấp 10 lần. Phương Hải Nhan ngươi khỏi phải cao cao tại thượng, những vật này chúng ta là không có, đó là bởi vì những này rác rưởi chúng ta khinh thường có được. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có nhiều như vậy tài nguyên tại tân sinh đại bị bên trên có thể hay không trở thành ta đối thủ. Khương Nhược Đồng nhàn nhạt một câu trực tiếp bức cho Phương Hải Nhan. Phương Hải Nhan sững sờ chỉ coi Khương Nhược Đồng mấy người là nói ngoan thoại sĩ diện thôi. Nàng lắc đầu nói, tân sinh đại bị bên trên đối thủ của các ngươi không phải ta. Cái gì? Cái này ngược lại là Khương Nhược Đồng mấy người có chút ngoài ý muốn, nếu như nói tân sinh bên trong còn có ai có khả năng tại tân sinh đại bị bên trong khiêu chiến một chút Khương Nhược Đồng vậy cũng chỉ có tâm cao khí ngạo Phương Khải Nhan. Nhưng là bây giờ Phương Khải Nhan vậy mà hoàn toàn không có chiến ý. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này Phương Khải Nhan lại là cười nhạt trong ánh mắt tràn ngập chắc chắn. Người kia hắn trở về. Có hắn tại lần này tân sinh thứ nhất Khương Nhược Đồng ngươi cầm không được. Chương 945, Kinh Thiên đánh cược muôn người chú ý. Chương 945, Kinh Thiên đánh cược muôn người chú ý người kia. Nghe tới cái từ này mấy người tất cả đều là sức sở. Người có ý tứ gì? Người kia là ai? Khương Nhược Đồng hỏi. Liền thấy Phương Khải Nhan nở nụ cười. Lạc lạc, ngươi cho rằng giới này tân sinh ở trong ngươi thật là tân sinh thứ nhất ta. Ngươi sai, lần này tân sinh bên trong ngươi sở dĩ đập vào vị thứ nhất bất quá là bởi vì người kia hiện tại ngay tại ngoại giới tu luyện thôi. Hắn gọi Tăng Khôn. Cái gì? Nghe tới cái tên này mấy người tất cả đều là sức sở. Tân sinh ở trong còn có nhân vật như vậy. Ta làm sao chưa từng có nghe qua. Đoàn Hành Châu mày đem giới này tân sinh nghĩ toàn bộ cũng không nghĩ tới có một cái gọi là Tăng Khôn người. Phương Khải Nhan khỏe miệng nhẹ câu nói, ngươi tự nhiên ta không biết, bởi vì cái này Tăng Khôn sớm tại nhập học trước đó liền đã bị Hách đại sư thu làm thân truyền đệ tử. Hắn cùng chúng ta đúng lúc là một giới cũng không có tham dự tân sinh nhập học loại hình hoạt động. Ngươi nói cái gì thân truyền đệ tử? Nghe tới bốn chữ này Khương Nhược Đồng mấy người tất cả đều là thân thể chấn động mạnh một cái. Lôi Âm học cung bên trong đều là học sinh cùng lao sư quan hệ. Thế nhưng là ở đây phía trên cũng có lao sư cực kỳ nhìn chúng người nào đó trực tiếp đem học sinh thu làm thân truyền đệ tử. Học sinh lão sư khả năng sẽ chỉ giáo 3 điểm, nhưng là thân truyền đệ tử sư phó nhưng là muốn đem áp đáy hòm đồ vật đều chuyển cho hắn tương đương chính là sư phó thân nhi tử. Giữa hai bên không thể cùng ngày thì thầm. Không thể nghĩ đến cái này Tăng Bưu vậy mà là Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử. Thứ cho dù là thân truyền đệ tử lại như thế nào? Cái này thứ nhất ta quyết định. Thứ chúng ta đi. Khương Nhược Đồng vung tay áo một cái cùng Đoàn Hành mấy người trực tiếp liền rời đi cái này bên trong. Phương Khải Nhan nhìn xem Khương Nhược Đồng bóng lưng rời đi chậm rãi lắc đầu. Mặc dù ngươi là siêu phàm cảnh cực hạn tu vi bất quá ngươi lại thế nào biết Tăng Khôn khủng bố a? Vừa nghĩ tới mình nhìn thấy Tăng Khôn tư liệu Phương Khải Nhan liền không nhịn được trong lòng lắc một cái, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ. Tân sinh tụ hội ngay tại loại tình huống này hả màn. Khương Nhược Đồng mấy người trở về đi về sau hướng Trần Vũ báo cáo tất cả tình huống. Ha ha, Hách Vân Ngạo Tăng Khôn. Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái không quan trọng khoát tay áo. Để bọn hắn giày vò đi thôi, dù sao cũng không nổi lên được cái gì bọn nước tới. Đối hai người Trần Vũ không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại để ý nhất chính là kia dấu ở chỗ tối dị tộc còn có một năm sau sắp mở ra Thiên La cổ đạo. Đáng chết dị tộc, bất luận ngươi ở đâu bên trong chỉ cần ngươi dám thò đầu ra ta liền muốn để ngươi biết cái gì là hữu tử vô sinh. Hung hăng nắm chặt quyền Trần Vũ trong ánh mắt ẩn ẩn có sát cơ phun trào. Sau đó một đoạn thời gian Lôi Âm học cung bình tĩnh lại như là trước cơn báo tố sau cùng yên tĩnh. Còn có không đến một tháng thời gian liền muốn tân sinh đại bị. Tất cả tân sinh tất cả đều ma quyền sát trưởng muốn thử một chút mình thực lực. Mà lao sinh cũng đều muốn nhìn một chút cái này một nhóm tân sinh ở trong đến cùng có những cái nào cao thủ. Mà tất cả lão sư đồng dạng đều ôm ý tưởng như vậy. Không có người đang tìm Trần Vũ đám người phiền phức, ngay cả Trần Vũ vị trí đều cơ hồ không có người tới. Dù sao cái này bên trong tương đối vắng vẻ mà lại Trần Vũ lại bị phong tỏa tất cả tài nguyên đến mức cái này bên trong cơ hồ trở thành vòng cấm. Nhưng là tại trong học cung tất cả mọi người biết có một cái kỳ lạ trà đạo lao sư cuồng vọng không được. Nhưng chính là một người như vậy môn hạ của hắn vậy mà tất cả đều là tân sinh ở trong nhân vật đứng đầu. Trần Vũ đi tới trong học cung sự tích bắt đầu bị không ngừng đào ra. Khi biết được Trần Vũ vậy mà phế Hách Vân Ngạo ba cái học sinh về sau một mảnh xôn xao. Cùng lúc đó Vinh Văn cùng Trần Vũ ở giữa đổ ước cũng tại toàn bộ trong học cung lưu truyền ra tới. Toàn bộ trong học cung tất cả đều tại điên cuồng thảo luận Trần Vũ. Cái này Trần Vũ thực tế là quá cuồng vọng cũng dám cùng Hách Vân Ngạo đối kháng. Hắn một cái đến từ Thương Hồng Tinh Châu tiểu tiểu trà đạo lao sư không phải là ta không biết thiên địa này đến cùng lớn bao nhiêu. Ha ha, một cái tôm tép nhại nhép thôi, hiện tại cũng chính là Hách Vân Ngạo đang bế quan, một khi đợi đến Hách Vân Ngạo xuất quan đến lúc đó Hách Vân Ngạo một ngón tay là đủ nghiền chết hắn. Đối các ngươi nói lần này Vinh Văn cùng Trần Vũ đổ ước đến cùng ai có thể thắng? Bọn hắn lần này đánh cược thế nhưng là to đến không được a. Nâng lên đổ ước tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đánh gãy tứ chi quỷ gối học cung trước cửa học chó sủa, hơn nữa còn có 1 tỷ thẻ đánh bạc. Mỗi một chữ mắt đều tại kích thích thần kinh của mọi người, hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Thậm chí tại trong học cung đều đã bắt đầu có người cầm cái mà đại lý, người không phải người khác chính là 4 đại kim bài đại đạo sư đồng loạt ra tay, mà lại dán ra 2 người tỷ lệ đặt cược. Hắc 100 so 1 dạng này tỷ lệ đặt cược cũng không xuất xứ liệu. Có người nhìn thấy tỷ lệ đặt cược về sau nhịn không được bật cười. Ép Trần Vũ một khối, nếu như Trần Vũ thắng liền có thể trực tiếp bồi ra 100. Uy, ngươi thấy thế nào? Có người nhìn thấy như thế tỷ lệ đặt cược về sau hỏi đồng bạn của mình. Cái gì thấy thế nào? Cao như thế tỷ lệ đặt cược nói không chừng sơ ý một chút liền trực tiếp bên trong một phần siêu cấp thưởng lớn đâu. Cho nên ta lựa chọn ép Vinh Văn. Hắc hắc. Thao. Ngươi thật là khôn khéo. Mấy người giữa lẫn nhau tất cả đều là trêu chọc cười mắng lấy đem chính mình toàn bộ gia sản đặt ở Vinh Văn trên thân. Mà vừa lúc này một cái tin tức động trời truyền ra. Lấy Trần Vũ cầm đầu bao quát Hương Nhược Đồng, Đường Thiên Dương, Đoàn Hoành Mạnh, Ngưng Huyên 5 người góp 4-2 tỷ tất cả đều đặt ở Trần Vũ trên thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong học cung đều đã triệt để sôi trào. Giờ phút này tại một gian trong phòng nghị sự, Hà Hoan cùng 2 vị khác kim bài đại đạo sư Bùi Cẩm, Hứa Hoan ngồi tại cái này bên trong. Cái này kim ngạch không khỏi cũng quá lớn chút đi. Bọn hắn ở đâu ra lòng tin? Biết được Trần Vũ bơm tiền tin tức sau, Hà Hoan lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Nhưng là Bùi Cẩm cùng Hứa Hoan lại là một mặt tiếu dung, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha, không cần lo lắng có người cho chúng ta đưa tiền chẳng phải là một chuyện tốt ta. Mặc kệ cái kia Trần Vũ có bản lãnh gì, Vinh Văn cũng không thể thua. Các ngươi quên Vinh Văn thế nhưng là Tử Bá Tinh Châu người, mà Hách Vân Ngạo thế nhưng là Tử Bá Tinh Châu chi chủ Hách Tu Bình chủ nhân. Có Hách Vân Ngạo cùng chúng ta ở sau lưng, cho dù là Vinh Văn muốn thua cũng không thể a. Hai người cười lên ha hả. Hà Hoan thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, chỉ là trong lòng của hắn luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Mà tại Đoàn gia Đoàn Hoành phụ thân Đoàn Thắng nhìn xem Đoàn Hoành điên cuồng gầm hết lên. Mẹ nhà hắn danh con, ngươi vậy mà trộm lão tử tất cả tích xúc, còn đem Đoàn gia tất cả sản nghiệp đều thế chấp ra ngoài cược, ngươi lão sư kia sẽ thắng. Con mẹ nó, ngươi có phải là điên? Sớm biết dạng này lúc trước ta nên đem ngươi cho bắn tới trên tường. Đoàn Thắng nước bọt vẩy ra phun tại Đoàn Hoành trên mặt, sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Nhưng là Đoàn Hoành lại là một mặt cười hì hì. Cha, ngươi có muốn hay không thể nghiệm dưới thoải mái đến bay lên cảm giác? Cái gì? Nhìn thấy Đoàn Hoành dáng vẻ, Đoàn Thắng sử sốt. Chương 946, Tân Sinh Đại Bị bắt đầu. Chương 946, Tân Sinh Đại Bị bắt đầu. Thoải mái đến bay lên. Đoàn Thắng nhìn con mình một mặt nụ cười đắc ý bỗng nhiên phun lớn bắt đầu. Mẹ nhà hắn danh con, thoải mái đến bay lên. Ngươi là muốn bắt ta Đoàn gia gia sản để ngươi mình thoải mái đến bay lên a? Đoàn Thắng liền muốn động thủ hung hăng giáo huấn con của mình. Mà vừa lúc này Mạnh Ngưng Huyên phụ thân Mạnh Nhai đột nhiên xông vào nhìn xem Đoàn Thắng, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Đoàn Thắng, con của ngươi cũng đem ngươi toàn bộ gia sản cho góp đi vào rồi. Đoàn Thắng sững sờ lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạnh Nhai. Ngươi chẳng lẽ nhà ngươi khuê nữ cũng đem ngươi gia sản cho ép đi vào rồi? Mạnh Nhai trùng điệp nhẹ gật đầu, thấy cảnh này Đoàn Thắng lập tức một trận hoa mắt bắt đầu. Đáng chết, cái này Trần Vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà để hai tiểu gia hỏa này đối với hắn có lớn như vậy lòng tin? Lần này tốt, ta Đoàn gia cùng ngươi Mạnh gia xem như xong. Đột nhiên một phát bắt được Mạnh Nhai cánh tay, Đoàn Thắng nhìn con mình trong mắt đều đỏ bừng một mảnh. Ngươi tới vừa vặn hôm nay liền cùng ta cùng một chỗ hung hăng đánh một trận tiểu tử này. Ta biết Mạnh Ngưng Huyên là trong lòng của ngươi thì không nỡ đánh lao tử đem con trai mình cống hiến ra đến để ngươi hảo hảo vung chút giận. Tới tới tới, không nên khách khí. Mạnh Nhai nhìn Đoàn Hoành lập tức ba chân bốn cẳng đi đến Đoàn Hoành trước mặt, sau đó đột nhiên hung hăng vô Đoàn Hoành bả vai cười lên ha ha. Ha 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 ha, hảo tiểu tử, có quyết đoán, có ánh mắt. Lần này ta Đoàn gia cùng Mạnh gia quật khởi không nghĩ tới vậy mà là ngươi cùng Ngưng Viên hai người hoàn thành. Ta và cha ngươi cũng không bằng ngươi a. Mạnh Ngai nhìn xem Đoàn Hoành tán thưởng có thừa. Một bên Đoàn Thắng nhìn xem một màn này lại hoàn toàn sửng sốt. Tình huống như thế nào? Mạnh Ngai, ngươi làm sao ư? Đoàn Thắng chỉ vào Mạnh Ngai một mặt ngạc nhiên. Gia sản đều tiếp ra ngoài, kết quả gia hỏa này vậy mà không chỉ có không có nổi giận, ngược lại xem ra còn dị thường vui vẻ. Ha ha, Đoàn Thắng ngươi có đứa con trai tốt a, lần này Đoàn Hoành thế nhưng là sẽ để cho ngươi thoải mái đến bay lên nha. Mạnh Ngai đối Đoàn Thắng chớp chớp mắt. A đủ. Lại là câu nói này. Giờ phút này dù là Đoàn Thắng lại ngu dốt cũng minh bạch ở trong đó nhất định có chút khác biệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoàn Thắng hỏi Mạnh Ngai, lúc này mới cười đem mọi chuyện đều nói cho hắn. Ngay tại vừa rồi hắn cũng biết Mạnh Ngưng Huyên sợ tác sở vi, ngay từ đầu Mạnh Ngai cũng cùng Đoàn Thắng tức gần chết. Bất quá sau đó Mạnh Ngưng Huyên liền đem Trần Vũ làm tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho hắn để hắn rung động vào điểm. Nghe xong Mạnh Ngai giải thích, Đoàn Thắng cả người đã triệt để ngốc. Trần tiên sinh, lực áp lôi âm thành chủ, luyện chế cựu vân đan dược, có hành cùng Nam Cung Hạ vậy mà toàn bộ đều không kịp hắn. Cái này sao có thể? Đoàn Thắng nói ra những lời này chỉ cảm thấy như là giống như nằm mơ, miệng đại trương lấy một mặt một bức. Loại người này làm sao có thể là một cái trà đạo lão sư? Cha, đây là sự thực. Ngươi nhìn, đây là lão sư ta cho ta vũ khí, đây là lão sư cho nhà chúng ta chuyển công pháp vạch ra không đủ, đây là tu vi của ta bây giờ. Đoàn Hoành như là khoe khoang đồng dạng đem những này tất cả đều lấy ra. Mà theo Đoàn Hoành sở tác sở vi, Đoàn Thắng cũng là càng ngày càng giật mình, con mắt càng trừng càng lớn. Cùng lúc đó trong lòng của hắn một cỗ khó nói lên lời chấn kinh cấp tốc lan tràn ra. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra Đoàn Hoành cũng không hề nói dối. Xuất ra vũ khí cho dù là tại Nam Cung Hạ trong tay đều xem như tinh phẩm. Mà Đoàn Hoành diễn luyện nhà mình công pháp thời điểm Đoàn Thắng liền nhìn ra được hiện tại công pháp so với lúc đầu càng thêm hoàn mỹ. Cái này trà đạo lão sư. Đoàn Thắng tự lẩm bẩm sau đó bỗng nhiên vô đuổi kéo lại Đoàn Hoành kích động vào điểm. Nhi tử, ngươi thật sự là ta thân nhi tử a. Ha 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 ha, lần này ngươi làm thực tế là quá tốt. Không nghĩ tới tại Lôi Âm học cung bên trong lại có lớn như thế nhân vật. Ngươi có thể trở thành học sinh của hắn quả thực chính là thiên đại may mắn. Đoàn Thắng giờ phút này nhìn xem con của mình là càng ngày càng thuận mắt, con mắt đều híp thành một đường. 100 so 1 tỷ lệ đặt cược nắm chắc tất thắng để lên toàn bộ thân gia, một khi thắng lấy được hồi báo quả thực kỳ tiên. Mạnh Ngai cũng là nợ nụ cười thật sâu thở dài. Đúng vậy a, đều nghe nói thần long kiến thủ bất kiến bĩ. Nếu như muốn hiện hiện liền có thể trao liệm cửu thiên để thế nhân cúng bái, nếu như muốn ẩn tàng liền có thể như bên hồ nước con lươn nhỏ ngủ cũng nhìn không ra tới. Ta vốn cho rằng đây bất quá là lời nói dối, không nghĩ tới a. Mạnh Ngai lắc đầu một mặt cảm khái thân sắc. Trần Tiên Sinh xuất hiện triệt để phá vỡ ta nhận biết, đã đợi đến tân sinh đại bị lúc chúng ta nhất định phải đi nhìn xem cái này Trần Tiên Sinh đến tuột cùng ra sao cùng phong thái. Nghe nói như thế Đoàn Thắng cũng là hung hăng nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại mọi người chờ đợi bên trong Lôi Âm học cung tân sinh đại bị cuối cùng đã tới. Một ngày này toàn bộ Lôi Âm thành đều sôi trào lên. Người bình thường không có tiến vào Lôi Âm học cung cơ hội, bất quá trong thành một chút thế lực lớn đều có tư cách tiến đến xem lễ. Lần này đại bị chính là tại Lôi Âm học cung diễn võ trường lớn nhất chúng cử đi. Toàn bộ diễn võ trường chiếm diện tích cực lớn, tràn ngập một cỗ phát tang thương khí thế, khiến người vừa tiến vào giữa sân liền cảm thấy chấn động trong lòng, có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Diễn võ trường bốn phía che kín khán đài, giờ phút này đang nhìn trên đài toàn bộ Lôi Âm học cung học sinh cơ hồ tất cả đều đến cái này bên trong nhìn xem trong sân chỉ trỏ. Hắc hắc, thật sự là ta không biết lần này tân sinh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ta không biết ta xuống dưới có thể hay không quét ngang bọn hắn. Có người một mặt không thèm để ý nói, một bên lập tức có người dội chậu nước lạnh. Ngươi, ta khuyên ngươi hay là không nên quá lạc quan. Cái kia tân sinh thứ nhất gương nhược đồng thế, nhưng là ngay cả Lưu Khoát ba người liên thủ đều thắng không được. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng hắn? Nghe nói như thế vừa rồi người kia lập tức biến sắc không nói thêm lời. Trừ lao sinh bên ngoài tại cao tầng trên khán đài thì là tất cả lao sư, ánh mắt của bọn hắn thì là tụ tập tại trong diễn võ trường một cái góc. Tại kia bên trong một đạo cao ngạo thân ảnh mang theo mấy điểm không thèm để ý, một mặt lạnh nhạt ngồi ở kia bên trong, chính là Trần Vũ. Đây chính là cái kia cùng không biên giới tuổi trẻ lao sư. Xem ra nhưng thật ra vô cùng đẹp trai, chính là ta không biết hắn đến cùng là từ đâu bên trong đến lực lượng. Một người tướng mạo mỹ mạo eo nhỏ phong đồn mặc rất là gợi cảm, trong mắt tràn ngập vũ mị thần sắc nữ lao sư nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có nhàn nhạt hiếu kỳ. Nghe nói như thế tại nàng bên cạnh đông đảo nam lão sư tất cả đều là trong lòng căng thẳng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt lập tức bất thiện. Cái này nữ lão sư tên là Lý Vân Thế, nhưng là danh xưng Lôi Âm học cung nhất diễm lão sư, người theo đuổi rất nhiều, chỉ là một mực không có người có thể nhập con mắt của nàng. Lý lão sư tuyệt đối không được bị hắn bên ngoài đồng hồ lừa gạt. Loại này tiểu tử xem xét chính là khẩu khí so thiên đại thác đứng ẩn. Nhìn thấy những người khác dáng vẻ khẩn trương, Lý Vân che miệng lạc lạc cười không ngừng. Ha ha, các ngươi nghĩ gì thế? Ta bất quá là thuận miệng nói một chút thôi, loại này tiểu tử mao đều không có đâm đủ, muốn tư lịch không có tư lịch, muốn tiền tài không có tiền tài, hiện tại còn hôn đến bị Hách Vân Ngạo cho ghi hận, ngay cả tất cả tài nguyên đều bị phong tỏa, làm sao có thể vào tới con mắt của ta. Đừng nói giỡn. Nói Lý Vân lại nhìn Trần Vũ không thèm để ý khoát tay áo. Nếu như hắn có thể có Hách Vân Ngạo vô cùng một, ta nói không chừng ngược lại là có thể suy nghĩ một chút hắn là lạ. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều nở nụ cười. Mà đúng lúc này một thanh âm vang vọng toàn trường. Hiện tại ta tuyên bố tân sinh đại bị chính thức bắt đầu. Chương 947, Trần Vũ quay lại đây. Chương 947, Trần Vũ quay lại đây. Một câu lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền thấy tại đài cao nhất phía trên Hà Hoan đang đứng tại kia bên trong nhàn nhạt liếc nhìn mắt toàn trường sáng sủa mở miệng. Mà bên cạnh hắn Bùi Cầm Hứa Hoan hai người tất cả đều ngồi ngay ngắn ở đó bên trong nghiêng dựa vào thành ghế bên trong, hai tay đặt ở trên lan can, ánh mắt lạnh nhạt tràn ngập một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Lần này tân sinh đại bị Hách Vân Ngạo còn không có xuất quan, hai vị phó cung chủ cũng sẽ không xuất hiện, chính là từ ba người này làm chủ trì. Trần Vũ nhìn xem Hà Hoan ba người lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, khóe miệng chậm rãi câu lên. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Quét mắt xa xa Vinh Văn liền thấy Vinh Văn giờ phút này cũng chính nhìn xem chính mình. Trần Vũ đừng quên tân sinh đại bỉ, về sau ngươi cùng ta đổ ước. Vinh Văn một mặt tiếu dung tràn ngập tự tin. Đến đây xem lễ đông đảo đại lao tất cả đều nhìn xem hai người trong ánh mắt có vẻ kích động. Lần này đổ ước bọn hắn đã từng nghe nói qua, mà lại trong đó có không ít người còn dưới trọng chú. Tự nhiên hết sức quan tâm. Phương Hải Nhan phụ thân Phương gia gia chủ Phương Tiên Tông nhìn xem Đoàn Thắng cùng Mạnh Nhai hai người cười nhạt. Ha ha, Đoàn Thắng Mạnh Nhai, nghe nói các ngươi hai nhà tiểu gia hỏa giấu giếm các ngươi, đem các ngươi toàn bộ gia sản tất cả đều đặt ở Trần Vũ trên thân. Ta thật đúng là bội phục các ngươi ngu xuẩn á, ha ha ha. Phương Tiên Tông nhìn xem hai người hai đầu lông mày có nồng đậm ý ngược. Cái khác mấy gia tộc lớn gia chủ nhìn xem Đoàn Thắng cùng Mạnh Nhai cũng tất cả đều nở nụ cười. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ bọn hắn chính là ánh mắt độc đáo đâu. Nói không chừng người ta một đêm liền có thể thắng được đầy bồn đầy bát. Nào giống chúng ta, mặc dù tại trên người Vinh Văn giới trọng chút nhưng là kiếm cũng không nhiều a. Chậc chậc, bất quá nói đến chỉ sợ sau lần này Lôi Âm thành bên trong liền muốn thiếu hai đại thế gia. Mọi người tất cả đều là châm chọc khiêu khích, mà Đoàn Thắng cùng Mạnh Nhai hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng mừng thầm không được. Một đám nớ ngẩn, các ngươi làm sao biết đạo lần này đại bị chúng ta đã sớm thu được nội bộ tin tức. Nghĩ như vậy, Đoàn Thắng nhìn xem mọi người sắc mặt cổ quái mà hỏi, các ngươi cũng dưới trọng chú. Nhìn thấy hai người sắc mặt mọi người chỉ coi là hai người tràn ngập hối hận, lập tức sắc mặt càng thêm đắc ý không sai, dù sao tốt như vậy kiếm tiền cơ hội cũng không nhiều a, mặc dù tỷ lệ đặt cược quá thấp bất quá ép tới nhiều nhiều ít vẫn là có thể kiếm một chút. Thì như ta liền ép một nửa gia sản. Đúng vậy a, ta ép tới cũng không nhiều, cũng chính là một đi, dù sao chỉ là chơi mà thôi. Phương Tiên Tông cũng là cười nhạt một tiếng, nhìn xem Đoàn Thắng hai người dựng thẳng lên một ngón tay, trong ánh mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Ta ép một nhà Phương gia. Về sau chỉ sợ các ngươi hai nhà không còn có tư cách cùng chúng ta làm cùng một chỗ. A a a. Nghe tới lời của mọi người, Đoàn Thắng cùng Mạnh Nhai hai người sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Bọn hắn là kìm nén đến. Lần thứ nhất biết nguyên lai muốn nhịn xuống không cười vậy mà là khó như vậy một việc. Nhưng là một màn này rơi vào trong mắt mọi người lại chỉ coi hai người là tức hồn hển, lập tức trên mặt của mỗi người hí ngược thân sắc càng nhiều. Chờ một chút các ngươi sẽ khóc. Thật vất vả đình chỉ cười, Đoàn Thắng lúc này mới nói. Phương Tiên Tông bọn người lại là cười lên ha ha. Chỉ coi Đoàn Thắng bất quá là tại qua miệng nghe thôi. Kia tốt, ta ngược lại muốn xem chờ chút đến cùng chúng ta sẽ làm sao khóc. Đoàn Thắng nhìn xem Phương Tiên Tông nụ cười đắc ý, nghĩ đến con trai mình một câu. Ngươi sẽ khóc thoải mái bay lên. Nói xong hắn liền không đang nhìn Phương Tiên Tông bọn người mà là đưa ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Mà tại một bên khác Hách Tu Bình nhìn xem Thương Nam khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Thương Nam chờ chút chúng ta 1 tỷ đổ ước đến lúc đó cũng không nên quên a. Thương Nam nhìn xem Hách Tu Bình ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi muốn cho ta đưa tiền loại chuyện này ta làm sao lại quên. Hách Tu Bình khỏe mắt vẩy một cái sau đó nở nụ cười lạnh. Ha ha, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai cho ai đưa tiền. Thư lạnh một tiếng, Hách Tu Bình cũng không nói thêm lời, ánh mắt đầu nhập vào giữa sân. Hà Hoan tại giới thiệu xong tân sinh đại bị quy tắc về sau tranh tài liền chính thức bắt đầu. Lần này đại bị thiết trí 10 tòa đài đấu võ đồng thời tiến hành tranh tài. Khương Nhược Đồng 5 người liền phân biệt tại 5 tòa đài đấu võ bên trên tiến hành tranh tài. Theo tranh tài tiến hành không ngừng có người đào thải ra khỏi ván mà lưu lại người thực lực cũng càng ngày càng mạnh, mà Khương Nhược Đồng 5 người cũng càng phát dễ thấy bắt đầu. Thực tế là bởi vì 5 người biểu hiện thực tế là sáng quá mắt. Tại đối địch lúc 5 người cơ hồ đều là chỉ trong một chiêu liền trực tiếp đánh bại đối phương, ngay cả cơ hội phản kích đều không có cho đối phương lưu lại. Trần Vũ nhìn xem một màn này hài lòng nhẹ gật đầu. Khương Nhược Đồng, Đoàn Hoành, Mạnh Ngưng Viên 3 người thực lực tự nhiên không cần phải nói, vốn là tân sinh bên trong người nổi bật mà lại có Trần Vũ cung cấp tài nguyên, thực lực hiện tại đã có bước tiến dài, căn bản không phải tân sinh có thể đánh đồng. Về phần Tiêu Huyên Nhi cùng Đường Tiên Sương, một cái là Phượng Huyết Huyền Nữ, một cái là Thiên Tuyệt Ma Thể, đều là cực kỳ biến thái thể chất, hai người tốc độ tiến bộ chỉ có thể nói là có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn đã tới siêu phàm cảnh cảnh giới tiểu thành, mà lại bởi vì thể chất nguyên nhân hai người chân thực chiến lực càng là có thể vượt cảnh giới mà chiến. Trong lúc nhất thời 5 người danh tiếng triệt để che lại hiện trường tất cả mọi người. Mọi người thấy 5 người sắc mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền dần dần ngưng trọng xuống tới. Vinh Văn giờ phút này nhìn xem 5 người mặt trầm như nước, mấy người kia lúc đầu khả năng đều là học sinh của hắn, nhưng là bây giờ lại đều tại Trần Vũ môn hạ, mà lại tại tân sinh đại bị bên trên bộc phát ra như thế hào quang. Đáng chết, những ngày vinh quang lúc đầu đều nên là ta. Nhìn xem Trần Vũ, Vinh Văn trong ánh mắt chỉ có thật sâu thần sắc quan động. Ánh mắt của những người khác cũng là thỉnh thoảng từ Trần Vũ trên thân đảo qua. Mỗi người đều đang không ngừng cảm khái cái này trà đạo lao sư vận khí làm sao cứ như vậy tốt, lại có thể thu được ưu tú như vậy học sinh. Cũng có chút người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia hoang mang, vì cái gì đỉnh tiêm học sinh tất cả đều sẽ bái tại môn hạ của hắn. Cho rằng Trần Vũ trên thân nhất định có cái gì không giống địa phương, chỉ là cái này một tia nghi hoặc khi nhìn đến Trần Vũ gương mặt trẻ tuổi về sau liền triệt để tan thành mây khói. Một người trẻ tuổi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Đến cuối cùng tất cả mọi người cho rằng Trần Vũ chính là một cái vận khí nghịch thiên người. Trần Vũ ngồi ở kêu bên trong đối ánh mắt của mọi người lại là nhìn như không thấy, trong lòng ngay cả nửa điểm ba động đều không có. Dù sao một bầy kiến hôi như thế nào đối đãi mình đối với mình lại có ảnh hưởng gì đâu. Tân sinh đại bị tiến triển cực nhanh, bất quá nửa ngày toàn bộ đại bị kết quả liền ra. Khương Nhược Đồng 5 người dùng tuyệt đối thực lực ôm đồm 5 người đứng đầu. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh hô lên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Nhưng là ngay lúc này chỉ nghe được vang một tiếng diễn võ trường nguyên bản cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị người đánh nát. Đầy trời trong bụi mù một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Trần Vũ quay lại đây. Chương 948, cánh tay bà trời. Chương 948, cánh tay bà trời. Cái gì? Nguyên bản đã sắp kết thúc tân sinh đại bị đột nhiên phát sinh loại chuyện này, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rốt cục đến rồi. Lúc này Phương Khải Nhan nhìn về phía chỗ cửa lớn trong mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm vui mừng. Nàng tại trước đó gặp Khương Nhược Đồng bị Khương Nhược Đồng ba chiêu trực tiếp đánh bại, trong lòng đang kìm nén một cỗ khí, hiện tại xảy ra chuyện như vậy để tâm tình của nàng tốt đẹp. Nhìn xem bụi mù chậm rãi tan hết, Phương Khải Nhan khỏe miệng tiếu dung cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử Tang Khôn đến rồi. Giờ phút này Tang Khôn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn là một cái cao gầy tuổi trẻ nam tử, trên mặt xương gò má nhô thật cao, một đạo nghiêng nghiêng vết sẹo từ mắt trái của hắn rắc thẳng đến bờ môi bên phải, tràn ngập hung thần ác sát khí tức. Nhất là ánh mắt của hắn tựa như là nổi điên sói đói, từ trong đó lộ ra một cỗ điên cuồng cùng khát máu khiến người không dám nhìn thẳng. Ngươi là ai? Cũng dám đối ta lão sư bất kính? Khương Nhược Đồng gầm thét đạo, trong giọng nói ẩn ẩn có một tia sát ý. Tang Khôn quét mắt Khương Nhược Đồng cười lạnh. Một nữ nhân cút ngay cho ta, ta Tang Khôn tìm là Trần Vũ, cái này bên trong không có ngươi sự tình. Cái gì? Nghe tới Tang Khôn lời nói mấy người đều là sững sờ. Ngươi chính là Tang Khôn? Mọi người ở đây cũng là kinh ngạc nhìn xem Tang Khôn. Bọn hắn đã sớm nghe nói tân sinh đại bị bên trong Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử cũng là xuất gia. Thế nhưng là thẳng đến đại bị kết thúc đều không nhìn thấy người này, nhưng không có nghĩ đến Tang Khôn vậy mà lấy như thế hình thức đăng tràng. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm cái gì. Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt Tang Khôn cười lạnh. Một cái nho nhỏ thân truyền đệ tử cũng dám nói như vậy với ta, ngươi thì tính là cái gì? Tang Khôn ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ, lông mày nhíu lại. Ngươi chính là cái kia phế lưu khoát ba người trà đạo lão sư. Ngươi dám đụng đến ta lão sư học sinh, hôm nay tại cái này bên trong ta liền muốn phế bỏ ngươi tứ chi để ngươi quỳ gối lão sư ta trước mặt. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là xôn xao một mảnh. Không thể nghĩ đến Tang Khôn hiện thân về sau vậy mà không nhìn thẳng Khương Nhược Đồng, năm người ánh mắt nhắm chuẩn Trần Vũ. Ồ, có ý tứ học sinh đối lão sư. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem cái này Tang Khôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ phút này tại trên đài cao Hà Hoan ba người tất cả đều một mặt hiếu kỳ, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản ý tứ. Dù sao cũng là Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử, bọn hắn cũng không nghĩ tới làm có thêm. Về phần những người khác cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Giờ phút này Khương Nhược Đồng nhìn xem Tang Khôn lạnh lùng mở miệng. Tìm ta lão sư phiền phức. Trước qua ta một cửa này lại nói. Ầm. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, Khương Nhược Đồng tựa như mũi tên bỗng nhiên chạy về phía Tang Khôn, một trường đối Tang Khôn bỗng nhiên đánh tới. Theo một trường này hoành kích, lập tức trường ấn đầy trời như mưa như chút nước lôi cuốn lấy vô thượng khí thế muốn trấn áp Tang Khôn. Tang Khôn lạnh lùng nhìn xem Khương Nhược Đồng khinh thường cười một tiếng. Cút cho ta. Thú vương chạm. Năm ngón tay một khuất, Tang Khôn bỗng nhiên đối Khương Nhược Đồng ra sức bộ một cái, lập tức đếm tới thê diễm hồng sắc quang nhận tiêu xạ mà ra, từ trong đó để lộ ra một câu nghị tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng khí tức. Phanh 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 phanh. Ngay cả tiếp theo mấy chục đạo bạo hưởng liền thấy Khương Nhược Đồng trực tiếp rút lui ra ngoài, sau khi rơi xuống đất trọn vẹn lui 7-8 bước mới khó khăn lắm đứng vững. Mà nàng cánh tay bên trên càng là ống tay áo vỡ vụn, ba đạo vết máu thật sâu hiện hiện trên đó, chính hướng ngoại chảy ra máu. Ờ. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều phải lên tiếng kinh hô. Tân sinh thứ nhất Khương Nhược Đồng cũng chỉ là một chiêu liền rơi vào hạ phong. Ha ha, Tang Khôn thế nhưng là lâu dài tại sinh tử trong tuyệt cảnh du tẩu, Khương Nhược Đồng mặc dù lợi hại bất quá cùng Tang Khôn so sánh vẫn là có khoảng cách a. Vinh Văn cười nói nhìn xem Tang Khôn hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên không hổ là Hách Vân Ngạo đệ tử, phần này thực lực cùng lúc chiến đấu thái độ quả nhiên khủng bố. Giờ phút này Tang Khôn hừ lạnh một tiếng, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ, chỉ Trần Vũ, sau đó ngón tay cái hướng phía dưới hung hăng đâm một cái. Đây chính là học sinh của ngươi. Rát rưởi. Hiện tại cút nhanh lên tới quỳ gối trước mặt ta. Bằng không mà nói. Quét mắt Tiêu Huyên Nhi, Tang Khôn liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm. Ta ở bên ngoài tu hành lâu như vậy đã thật lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Cái này nữ nghe nói là nữ nhân của ngươi. Ta nhìn không bằng để ta chơi đùa đi. Vâng. Một câu ra tựa như ném một viên quả bom nặng ký, lập tức để hiện trường triệt để trở nên huyên áo. Cái này gì, đạo sư Tang Khôn nói lời phải chăng có chút không ổn? Có lão sư nghe nói như thế sau nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Giờ phút này Hứa Hoan đứng tại Hà Hoan bên cạnh lại là cười khẽ khoát tay áo. Có gì không ổn? Tang Khôn bất quá là biểu đạt đối nữ hải kia ái mộ thôi, lại không có thật làm ra chuyện gì. Cùng thật xảy ra chuyện gì lại nói đúng hay không cũng không muộn. Mà lại lấy Tang Khôn điều kiện thật cùng nữ hải kia cùng một chỗ cũng là nữ hải chiếm tiện nghi. Nói không chừng nữ hải kia hiện tại tâm lý đang cầu mà không được đâu. Chán. Nghe nói như thế mọi người liền không lại nói thêm cái gì. Mà giờ khắc này Trần Vũ sắc mặt đã soát một chút lạnh đến điểm đóng băng. Tang Khôn lời nói còn có Hứa Hoan lời nói vừa rồi hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn giờ phút này trên thân đã phun trào lên nồng đậm sát ý, làm sao? Trần lão sư tức giận rồi. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Hứa Hoan lông mày nhíu lại hướng thành ghế bên trong ních lại gần nở nụ cười. Ha ha, không nên tức giận sao, tình yêu vốn chính là nhân chi thường tình, mặc dù Tiêu Huyên Nhi là học sinh của ngươi bất quá ngươi cũng không thể ngăn cản người khác thích nàng a, có người thích nàng vừa vặn nói rõ nàng ưu tú đúng hay không? Nếu như ngươi bởi vì loại chuyện này mà động khí độ lượng coi như quá tiểu. Bùi Cầm cũng là gật đầu cười. Đúng vậy a, bất quá tâm tình của ngươi chúng ta cũng có thể lý giải, như vậy đi, nếu như ngươi bất mãn đại khái có thể xuất thủ, cho dù là giết Tang Khôn đều không có vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Bùi Cầm cười trong giọng nói lại là tràn ngập ý ngược. Một cái trà đạo lão sư làm sao có thể là Tang Khôn loại này thân kinh bách chiến người đối thủ? Mà lại Tang Khôn thế nhưng là Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử. Có loại này thân phận cho dù là bọn hắn muốn động Tang Khôn đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Chỉ là một cái Trần Vũ cho dù là tại cuồng cũng không có khả năng có loại này lá gan. Nhưng là vượt quá mấy người bọn họ dự kiến, Trần Vũ lại là nhẹ gật đầu. Đã như vậy vậy cái này Tang Khôn có thể chết rồi. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Tang Khôn ánh mắt băng lãnh vô cùng, chậm rãi nâng lên một tay nắm. Hôm nay ngươi vũ nhục nữ nhân của ta, ta tất sát người trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Một trường này phía dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế Tang Khôn cười lên ha hả, sau đó Tiếu Dung nháy mắt dừng lại một mắt băng lãnh. Ngươi cho rằng tự mình tính thứ gì? Một trường giết ta, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Chết đi cho ta. Thú Vương phệ hồn trảm. Hai tay bỗng nhiên trước người giao nhau, lấy xuống một cái cự đại vô cùng huyết hồng sắc thập tự che khuất bầu trời, hướng phía Trần Vũ phi tốc lao đi. Ven đường phàm là đụng phải hết thảy chỉ ở nháy mắt liền bị chém ra bụi miệng. Nhìn xem một màn này, mọi người không khỏi là con ngươi co rụt lại chấn kinh tại Tang Khôn thực lực. Nhưng là Trần Vũ sắc mặt lại giống như lúc trước lạnh lùng, chỉ là chậm rãi đưa bàn tay lật lên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới để ép. Bá Long thuật cánh tay bà trời. Chương 949, dị tộc lại xuất hiện. Chương 949, dị tộc lại xuất hiện ông. Một cỗ ba động kỳ dị tỏ khắp toàn trường. Tang Khôn không lý do cảm thấy trong lòng hoảng hốt, trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại trên người Trần Vũ, theo Trần Vũ động tác hắn vậy mà phảng phất đối mặt mình là cả phiến thiên địa. Mình kia cường tuyệt vô cùng công kích tựa hồ chỉ là trò cười thôi, một cỗ cực độ nhỏ bé cảm giác từ trong lòng của hắn bỗng nhiên thăng lên. Tại sao có thể như vậy? Tang Khôn trong lòng hoảng hốt, hắn lâu dài tại ngoại giới tu hành không biết cùng bao nhiêu cao thủ hung thú liều mạng tranh đấu qua, mỗi một lần hắn đều tin tưởng vững chắc tự thân vô địch. Nhưng là bây giờ tại Trần Vũ một trường kia phía dưới lại có loại nồng đậm tuyệt vọng. Không, ta không tin, phá cho ta. Tang Khôn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân cơ bắp tất cả đều điên cuồng phồng lên, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, từng vòng khí lãng hướng bốn phía mãnh liệt thổi đi, ở trong đó vậy mà tràn ngập nồng đậm màu đỏ 10 điểm yêu diễm. T. Tang Khôn trung quanh vậy mà hiện ra đến huyết vụ. Đây là liều mạng tiết tấu a. Hà Hoan ánh mắt đống nhiên ngưng lại, thần sắc đại chấn. Những này màu đỏ khí lãng chính là Tang Khôn thể nội máu tươi bởi vì công pháp vận chuyển tới cực hạn về sau từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong bị sinh sinh gạt ra. Mọi người thấy một màn này đều là sắc mặt đại biến. Từ kia khí lãng bên trong bọn hắn liền có thể cảm nhận được Tang Khôn đến cùng mạnh đến mức nào. Thực lực thế này không hổ là Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử, cho dù là ta chỉ sợ đối mặt Tang Khôn đều chưa hẳn có thể thủ thắng a. Vinh Phi con ngươi co rụt lại, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lấy Tang Khôn hiện tại tuổi trẻ liền lấy được thành tựu như thế, để Vinh Văn thực tế là không khỏi không cảm khái một bản. Về phần những học sinh khác, bất luận là tân sinh lão sinh, nhìn xem Tang Khôn trong ánh mắt đi đều là chấn động bậc điểm. Lôi Âm Học Cung bên trong Tang Khôn thuộc về học sinh đệ nhất. Có người thì thào nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng là trừ Trần Vũ bên ngoài không có người nào phát hiện tại kia màu đỏ trong huyết vụ còn có một tia cực kỳ mịt mờ sương mù màu đen tràn ngập tà ác không rõ khí tức. Di tộc. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh, trong mắt đã là sát ý rạo rạo. Tang Khôn sở dĩ thực lực mạnh mẽ như vậy, cho dù là Khương Nhược Đồng mấy người đều không phải đối thủ của hắn, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Tang Khôn thể nội lại có dị tộc lực lượng. Người thật là tốt, không làm người càng muốn làm chó. Chết đi cho ta. Sát niệm khẽ động, Trần Vũ bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Chỉ một thoáng Tang Khôn chỉ cảm thấy trên người mình trong lúc đó trở nên nặng dị thường, thân thể mỗi một khối xương cốt đều tại điên cuồng kêu rên phát ra ghê răng ken két tiếng vang. Cùng lúc đó tại Tang Khôn chung quanh 5m phạm vi bên trong mặt đất trong lúc đó băng liệt một đạo đạo giống mạng nện khe hở bỗng nhiên nổi lên. Không. Tang Khôn tuyệt vọng quát to lên, mà ở trên người hắn một đạo đạo xương mù màu đen tất cả đều điên cuồng phun trào mà ra, hóa thành một bộ đen nhánh áo giáp bao trùm tại Tang Khôn trên thân thể. Áo giáp phía trên mấy trăm cái dữ tợn kinh khủng gai nhọn tất cả đều nổi lên, khiến người cảm thấy nồng đậm sát khí. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, đánh tâm lý cảm thấy một cỗ không lý do hàn ý hoành. Trên đài cao Hà Hoan ba người tất cả đều đống nhiên đứng lên, vậy mà không hẹn mà cùng đem bên cạnh tay vịn trực tiếp bóp nát. Mỗi người trong mắt tất cả đều lộ ra mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Từ bộ kia áo giáp màu đen phía trên bọn hắn phát giác được dị tộc khí tức. Khó nói Tang Khôn vậy mà cùng dị tộc có quan hệ. Nghĩ đến những thứ này, ba người sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Tang Khôn thế nhưng là Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử, nếu như hắn thật cùng dị tộc có quan hệ vậy chuyện này coi như rất phức tạp. Đang lúc ba người không biết làm thế nào mới tốt, liền thấy Trần Vũ khỏe miệng chỉ là câu lên một vòng nụ cười khinh thường. Coi là dạng này ngươi liền có thể sống. Ngây thơ. Ông. Bàn tay lần nữa ép xuống Tang Khôn quanh thân 5m phạm vi bỗng nhiên băng liệt, bỗng nhiên hạ xuống sâu hơn 1m, mà Tang Khôn bản nhân cũng là đứng không đứng nữa, phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại hắn tuyệt vọng ánh mắt hoảng sợ bên trong, trên người hắn áo giáp màu đen cấp tốc vỡ nát, bất quá ngắn ngủi mấy giây liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mà bản thân hắn càng là trơ mắt cảm giác trong thân thể mỗi một tấc xương cốt tất cả đều tại Trần Vũ một trường này phía dưới triệt để vỡ thành một mịn. Một cú phệ tâm đoạn hồn kịch liệt đau đớn điên cuồng kích thích Tang Khôn thần kinh. Trần Vũ. Từ Tang Khôn trong miệng một đạo thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng, ác độc, hối hận cùng các cảm xúc. Nhưng là sau một khắc liền nghe tới vang một tiếng vang. Đoạn Khôn vị trí trung quanh 5m phạm vi bên trong trực tiếp hạ xuống 3m. Hóa thành một cái hố to, mà tại hố to tận cùng dưới đáy chỉ còn lại có một vũng máu bùn. Tang Khôn sinh bị Trần Vũ lăng không một trường cho trực tiếp đè chết. Trần Vũ giết hắn tựa như chụp chết một con muỗi. Tĩnh mịch tất cả mọi người đều là tĩnh mịch một mảnh, nết to miệng gắt gao trừng trong mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Vừa rồi cường thế như vậy Tang Khôn cứ như vậy bị một cái trà đạo lao sư nhẹ nhàng như vậy một trường chấn sát rồi. Mỗi người đầu góc đều là một mảnh một bức. Đang chiến đấu ngay từ đầu bọn hắn nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng là đơn độc không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà là như thế này. Giờ phút này lần nữa nhìn xem Trần Vũ, tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên. Không cùng luân so hãi nhiên. Nguyên bản Trần Vũ trong mắt mọi người bất quá là chuyện tiếu lâm, nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết đạo cái này trà đạo lao sư đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Ông trời ơi, chúng ta trong học cung lại còn có khủng bố như vậy tân sinh lao sư. Giáo trà đạo lao sư không phải cũng đều là tính tình ôn hòa người a? Làm sao người này xuất thủ vậy mà như thế ngang ngược một trường vậy mà liền đem người cho đánh thành bùng máu. Thực lực của hắn khó nói tại tân sinh lao sư bên trong không phải hạng chót mà là mạnh nhất. Mọi người tất cả đều điên cuồng thảo luận, mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều là tràn ngập kích động chấn kinh cùng các cảm xúc. Một trường chấn sát Tang Khôn, thực lực của hắn tuyệt đối so Vinh Văn còn mạnh hơn. Phương Hải Nhan che miệng nhìn trước mắt cái này sắc mặt lạnh nhạt như nước nam nhân, tựa hồ là lần thứ nhất nhận biết Trần Vũ, chỉ cảm thấy Trần Vũ đột nhiên trở nên thần bí và điểm. Sau đó thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, nhìn xem Đoàn Hoành bọn người ánh mắt phức tạp và điểm. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết hắn không phải người bình thường, lúc này mới lựa chọn hắn làm lao sư a. Vốn cho là mình mắt sáng như bước còn từng chế giễu Đoàn Hoành bọn người, hiện tại xem ra ngược lại là chính nàng có mắt mà không thấy Thái Sơn a. Đông đảo tân sinh lão sư tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong trống rỗng. Gia hỏa này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Trước đó đối Trần Vũ không thèm để ý chút nào, Lý Vân cũng là che lấy môi đỏ nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia kỳ dị sát thái. Bạch. Trình Tề vạch một mọi người tất cả đều đông nhiên vừa quay đầu nhìn xem Vinh Văn. Thời khắc này Vinh Văn sắc mặt dị thường âm trầm. chưa hề bị mình để ở trong mắt sâu kiến, giờ phút này vậy mà lắc mình biến hóa trở thành vượt qua mình quái vật khổng lồ. Trong lòng của hắn một cỗ tâm tình bất an lặng lẽ lan tràn ra. Giờ phút này Bùi Cầm, Hứa Hoan hai người nhìn nhau ánh mắt hung ác, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bùi Cầm đứng người lên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lạnh lùng một mảnh. Lớn mật. Trần Vũ, ngươi phạm tội lớn ngập trời còn không quỳ xuống. Chương 950, ngươi nghĩ so cái gì ta đều phụng bồi. Chương 950, ngươi nghĩ so cái gì ta đều phụng bồi cái gì. Nghe tới Bùi Cầm lời nói, tất cả mọi người đều là sức sở từ vừa rồi khiếp sợ cảm xúc bên trong chậm lại kinh ngạc nhìn xem Bùi Cầm. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Bùi Cầm trong ánh mắt thần sắc lạnh dần. Có ý tứ gì? Trần Vũ mở miệng hỏi, trong giọng nói đã có một ít sát ý phun trào. Bùi Cầm nhàn nhạt quét mắt Trần Vũ, ngữ khí tràn ngập hờ hững. Có ý tứ gì? Thư Tăng không chỉ là cái học sinh thôi, mặc dù đối ngươi bất kính nhưng là ngươi làm lao sư giáo dục một chút cũng liền thôi, hiện tại thế mà lập tức trực tiếp đem hắn giết chết mà lại là dùng tàn nhẫn như vậy phương thức, ngươi còn có hay không sư đức? Một bên Hứa Hoan cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, băng lãnh nhìn xem Trần Vũ. Không sai, trước đó Lưu Quát ba người cũng bất quá là bởi vì ngôn ngữ mạo phạm ngươi liền bị ngươi cho phế bỏ tứ chi, ta nhìn loại người như ngươi sở tác sở vi căn bản không có nửa chia làm thầy người đồng hồ dáng vẻ, căn bản cũng không phối đợi tại trong học cung. Nghe tới lời của hai người, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Đây là muốn đem Trần Vũ trực tiếp trục xuất đi a? Trần Vũ lại là cười lạnh. Ta nhớ được vừa rồi con nào lão cẩu đã từng nói cho dù là giết Tăng Khôn cũng không có cái gì vấn đề. Làm sao lúc này mới qua bao lâu liền không nhận nợ, chẳng lẽ các ngươi là dùng cái mông nói chuyện sao? Bùi Cầm đống nhiên một trường đập vào một cái khác trên lan can, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, gắt gao nhìn xem Trần Vũ trên trán gân xanh hẳn lên. Hô trướng! Ngươi cũng dám nói như thế ta? Trần Vũ không hề sợ hãi nhìn gần Bùi Cầm lạnh giọng nói, nói ngươi lại như thế nào? Các ngươi không chỉ là miệng thối khó nói, ngay cả con mắt cũng mù rồi. Vừa rồi Tăng Khôn trên thân áo giáp màu đen các ngươi khó nói không có phát giác phía trên dị tộc khí tức. Lộ bộ! Nghe tới Trần Vũ lời nói, Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Dị tộc khí tức bọn hắn làm sao lại không có phát giác, nhưng là Tăng Khôn dù sao cũng là Hách Vân Ngạo thân truyền đệ tử, nếu như tuân ra loại chuyện này đây là sẽ để cho Hách Vân Ngạo mất hết thể diện. Hiện tại Hách Vân Ngạo như mặt trời ban trưa mà lại rất được hai vị phó cung chủ bên trong một người thưởng thức. Một khi xuất quan, bất luận là thực lực bản thân hay là thế lực tại Lôi Âm học cung bên trong đều sẽ thành bọn hắn không thể so sánh tồn tại. Hiện tại chọc giận Hách Vân Ngạo đối bọn hắn đến nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Hừ, món kia áo giáp màu đen mặc dù có dị tộc khí tức, bất quá loại chuyện này không ai nói rõ được. Tăng Khôn quá khứ giết nhiều như vậy sinh linh, nói không chừng chính là một lần giết dị tộc cướp đoạt đối phương công pháp cũng không nhất định. Hứa Hoan ổn định lại tâm thần tựa ở thành ghế bên trong cười nhẹ nói. Bùi Cầm ánh mắt cũng là lóe lên sau đó cười theo. Đúng là như thế, vừa rồi người gấp như vậy giết chết Tăng Khôn nói không chừng người chính là sợ hắn sống sót nói ra sự tình gì. Ta còn hoài nghi ngươi thực lực mạnh như thế dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng đến bây giờ, ngươi đến cùng là cái gì mục đích? Hai người đổi trắng thay đen trong lời nói vậy mà để người coi là Trần Vũ sai lầm. Vô sỉ! Đường Thiên Sương mấy người tức giận nói nhìn xem ánh mắt hai người bên trong tràn ngập lửa giận. Ừm! Làm càn! Các ngươi cũng dám như thế nói với chúng ta. Đừng tưởng rằng nhà các ngươi thế bối cảnh hùng hậu liền có thể tại trong học cung vì cho nên bị. Đừng quên Lôi Âm học cung cũng không thụ bất kỳ thế lực nào chi phối, tin hay không ta chụp các ngươi ra ngoài. Bùi Cầm lạnh lùng nói. Ngươi! Đường Thiên Sương mấy người đều là một mặt phẫn nộ nhưng là bọn hắn không có biện pháp. Dù sao hiện tại cái này bên trong làm chủ cũng không phải bọn hắn. Mà giờ khắc này Trần Vũ quét mắt hai người cười lạnh lắc đầu. Bằng vào lịch duyệt của hắn bất quá trong chốc lát liền minh bạch hai người động cơ. Hắn cũng lời giải thích chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Không cần nhiều lời, hiện tại Tăng Khôn chết các ngươi nếu như bất mãn đại khái có thể đi thử một chút thủ đoạn của ta, nhưng là muốn chụp ta ra ngoài. Trần Vũ bẽ nghẽ cười một tiếng nhìn xem Bùi Cầm mấy người, khỏe mắt đều là một trận kinh bị. Các ngươi loại này cẩu vật còn chưa có tư cách. T. Nghe tới Trần Vũ lời nói mọi người tất cả đều là hít một hơi lanh khí. Không nghĩ tới Trần Vũ đối mặt Bùi Cầm mấy người vậy mà đều cường thế như vậy, dám can đảm nói ra những lời này đến. Hô trướng! Bùi Cầm quả thực muốn chọc giận điên, trừ ba vị chính phó cung chủ bên ngoài cho tới bây giờ không có người gan cùng hắn nói như thế. Hôm nay bọn hắn càng là nơi này người chủ trì địa vị cao nhất. Bây giờ bị người như thế chống lại căn bản là xuống đài không được. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Đông nhiên bước ra một bước Bùi Cầm liền muốn động thủ lại bị Hà Hoan một đem kéo xuống. Ngươi đừng quên Trương Tiêu phó cung chủ lập tức liền muốn luyện đan kết thúc. Không muốn làm được quá mức. Nguyên bản nổi giận Bùi Cầm nghe tới Hà Hoan lời nói về sau lập tức giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng, lúc này mới vung lên ống tay áo tán đi trên thân lực lượng. Lần này tân sinh đại bị vốn phải là từ phó cung chủ đến chủ trì. Bất quá Trương Tiêu ngay tại luyện đan, mà đổi thành một vị Hàn Tuấn thì là ra ngoài làm việc, bằng không mà nói cũng không tới phiên ba người bọn họ đến chủ trì. Hiện tại chuyện này đã huyên náo rất lớn. Nếu như lại truyền ra hắn cùng Trần Vũ chiến đấu sự tình, đối bọn hắn Kim Bài đại đạo sư đến nói thực tế không phải một kiện hào quang sự tình. Trương Tiêu người này từ trước đến nay không phải quá chào đón mình, nếu như mấy ngày nay bị Trương Tiêu biết nói không chừng sẽ còn tìm phiền toái với mình. Vừa nghĩ đến đây Bùi Cầm lạnh lùng nhìn Trần Vũ lạnh giọng nói, tính là ngươi hảo vận. Không cam tâm tức giận hừ một tiếng Bùi Cầm lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng là chậm rãi tán đi trên thân lực lượng. Hảo vận, là ngươi vận khí tốt a, Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy đến. Nếu như không phải lo lắng trong học cung còn có dị tộc tồn tại, sợ hãi mình bại lộ quá nhiều sẽ đánh cỏ kinh rắn đem những dị tộc kia dọa cho chạy. Theo Bùi Cầm vừa rồi dáng vẻ sớm đã bị Trần Vũ lập tức cho trực tiếp trục chết. Tính cùng giải quyết xong dị tộc sự tình, ta lại cùng các ngươi tính cái tổng nợ đầu của các ngươi, trước hết tồn tại các ngươi kia bên trong đi. Vừa rồi hai người rõ ràng cảm nhận được dị tộc khí tức, nhưng là vậy mà vì mình tư lợi lựa chọn đoan buồn hắn. Đối Trần Vũ đến nói hai người đã bên trên hắn tất sát danh sách. Nhưng là giờ phút này Bùi Cầm cùng Hứa Hoan hai người lại không chút nào biết chính một mặt cười lạnh. Nhưng vào lúc này Hà Hoan mở miệng nói, tốt tân sinh đại bị liền đến này là ngừng. Tuyên đọc xong đại bị kết quả về sau, ánh mắt mọi người lần nữa phát sáng lên, tất cả đều nhìn xem Trần Vũ cùng Đinh Văn hai người. Nguyên bản thiên về một bên tranh tài từ Trần Vũ hiện ra thực lực một khắc này đột nhiên trở nên có chút không giống. Trước đó đánh cược cũng có người muốn lấy nhỏ thắng lớn mua Trần Vũ thắng. Lúc ấy bọn hắn đều không cho rằng Trần Vũ có thể thắng, nhưng là bây giờ chẳng biết tại sao bọn hắn đối Trần Vũ lòng tin đột nhiên đủ. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Vinh Văn cười nhạt một tiếng. Vinh Văn tới đi. Ngươi nghĩ so cái gì ta đều phục bồi. Chương 951, thật có thể muốn làm gì thì làm. Chương 951, thật có thể muốn làm gì thì làm. Bạch. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Vinh Văn sắc mặt nháy mắt xanh sáng một mảnh, trên trán gân xanh hẳn lên. Mình chính là tân sinh lão sư ở trong đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ Trần Vũ khẩu khí lại làm cho hắn cảm thấy mình nhận thật sâu khiêu khích. Cái gì đều phục bồi. Đây quả thực là tại nói cho hắn bất luận là so cái gì phương diện hắn đều muốn thua. Tiểu tử ngươi không khỏi cũng thật ngông cuồng. Vinh Văn đứng lên chậm rãi hướng đài đấu võ đi đến. Đừng tưởng rằng thực lực mạnh ngươi liền không gì làm không được. Hôm nay tại luyện đan một đạo bên trên liền để ta dạy một chút ngươi làm sao hảo hảo làm người. Theo Vinh Văn, bộ pháp lực chú ý của mọi người cũng tất cả đều tập trung tại Vinh Văn trên thân. Hách Tu Bình nhìn xem Thương Nam ánh mắt băng lãnh. Thương Nam không nghĩ tới a, các ngươi Thương Hồng Tình Châu lại có như thế yêu nghiệt nhân vật xuất hiện. Bất quá đáng tiếc cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ. Cuồng vọng như vậy tự đại người chú định không có kết quả tốt. Ngươi một tỷ chuẩn bị xong chưa? Thương Nam quét mắt Hách Tu Bình khinh thường cười một tiếng. Đợi chút nữa ngươi liền biết có ít người là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nói xong Thương Nam liền rốt cuộc không để ý tới Hách Tu Bình, đưa ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Hách Tu Bình cũng là cười lạnh không còn đi nhìn Thương Nam mà là đưa ánh mắt đầu nhập vào trong sân. Các ngươi so tài cái gì? Bùi Cầm nhàn nhạt hỏi, liền thấy Vinh Văn thật sâu bài nói, luyện đan. Ờ. Nghe nói như thế toàn trường đều hưng phấn lên. Có thể nhìn thấy hai tên lão sư so tài luyện đan, loại cơ hội này thế nhưng là không thường có. Nghe nói Vinh lão sư thế nhưng là ba sao tam giai luyện đan sư. Luyện đan chi đạo lô hỏa thuần thành, ta nhìn lần này đánh cược 80 là Vinh đại sư có thể thủ thắng. Ta không cho là như vậy, các ngươi khó nói không nhìn thấy vừa rồi Trần Vũ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Một trường coi như đem tang khôn đánh thành bùn máu. Muốn ta nói có lẽ thuật luyện đan của hắn cũng rất mạnh đâu, không phải hắn ở đâu ra lớn như vậy lòng tin. Các ngươi hiểu cái gì luyện đan thuật, nhưng là muốn dựa vào thời gian tích lũy hắn mới bao nhiêu lớn điểm. Thực lực bản thân mạnh như vậy làm sao có thể có tinh lực lại đi để cao luyện đan thuật. Muốn ta nói lần này hắn tuyệt đối sẽ thua. Tiếng nghị luận lên. Khương Nhược Đồng năm người tương hỗ nhìn mỗi người đều là một mặt cổ quái. Cùng lão sư so luyện đan, ngươi sợ không phải muốn khóc chết. Nhưng vào lúc này Bùi Cầm đối Vinh Văn nhẹ gật đầu, tại hai người ánh mắt giao hội sát na tất cả đều là chợt lóe lên. Trần Vũ ngươi nhưng có ý kiến? Trần Vũ chỉ là nhún vai nói, ta không có vấn đề, dù sao bất luận so cái gì đều là ta thắng. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Bùi Cầm khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng hí ngược tiêu dung. Thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Bên trên đan lô dược liệu, vung tay lên lập tức có người nâng lên lượng cái đại đan lô đặt ở Trần Vũ cùng Vinh Văn trước mặt. Tại hai người bên cạnh thì là bày ra mấy chục loại dược liệu. Để bảo đảm so tài tuyệt đối công bằng, cho nên so tài chuẩn bị cho các ngươi đồng dạng đan lô cùng dược liệu mà luyện chế đan dược cũng là tam phẩm đan dược Thanh Huyền đan. Các ngươi luyện chế thành công bên trong sẽ căn cứ đan văn đánh giá ra có gì dị nghị không? Ta không có. Vinh Văn gặp công nói. Trần Vũ lại là không quan trọng đúng bay. Ta cũng không có. Nghe nói như thế Bùi Cầm lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng vậy một cái. Tam phẩm đan dược thế nhưng là ba sao luyện đan sư mới có thể luyện chế. Cái này Trần Vũ vậy mà đã là ba sao luyện đan sư rồi. Trong lòng mặc dù kinh ngạc bất quá Bùi Cầm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đã như vậy vậy thì bắt đầu đi. Nói xong Bùi Cầm liền ngồi trở lại trên chỗ ngồi cùng Hà Hoan Hứa Hoan hai người bèn nhìn nhỏ cười. Ha ha, dù là ngươi luyện đan thuật thật nghịch thiên lại có thể thế nào? Hết thảy mọi người đều là chúng ta người. Bao quát ngươi đan lô cùng đan dược ta đều là làm quá thủ cước. Ngươi làm sao cùng chúng ta đấu? Vừa nghĩ đến đây ba người Tiếu Dung liền càng phát ra rực rỡ. Giờ phút này Trần Vũ lúc này mới có thời gian quét mắt bên cạnh dược liệu, chỉ một cái liếc mắt xem hết lông mày của hắn lập tức liền nhăn lại với nhau. Trước mặt những dược liệu này mặc dù từ mặt ngoài nhìn 10 điểm quang vinh lại tất cả đều là nhất kém chờ, mà lại trong đó rất nhiều đều là quá thời hạn, chỉ là dùng đặc thù thủ pháp để nó bảo trụ ngoại hình thôi, nhưng là bên trong dược lực cũng đã đánh mất hầu như không còn, căn bản là không có cách dùng để luyện đan. Mà tại một bên khác Vinh Văn luyện đan dược tại nhưng đều là một mảnh tươi non, phía trên tản ra sinh cơ bừng bừng, rõ ràng chính là ưu cùng phẩm. Một màn này nếu là người bình thường tự nhiên không thể nhận ra, cảm giác bất quá mạnh Ngưng Huyên lại là nhướng mày phát hiện cái gì. Cái này không công bằng. Giữa bọn hắn dược liệu không giống. Lão sư ta dược liệu rõ ràng rất kém cỏi. Mạnh Ngưng Huyên lập tức hô lên. Bùi Cầm lông mày lại là nhíu một cái lặng lẽ quét mắt Mạnh Ngưng Huyên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hai người bọn họ dược liệu đều là giống nhau, có cái gì không giống? Còn nữa nói luyện đan thuật trọng yếu nhất chính là luyện đan sư kỹ thuật. Kỹ thuật tốt cho dù là cỏ dại cũng có thể luyện thành tiên đan. Kỹ thuật không đến cho dù là tiên thảo cũng chỉ sẽ luyện phế ngươi, tìm loại này lấy cớ quá một người. Ngươi, nghe nói như thế Mạnh Ngưng Huyên vì đó chán nản. Đây rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng là hai người dược liệu từ ở bề ngoài thật đúng là nhìn không ra rõ ràng khác biệt, nếu như không phải Mạnh Ngưng Huyên gần nhất bù đắp một phen dược thảo tri thức cũng khó có thể phát hiện. Mọi người tại đây bên trong cũng có chút người nhìn ra Bùi Cầm ba người đối Vinh Văn thiên vị. bất quá bọn hắn đều cũng không nói ra miệng, chỉ là trầm mặc nhìn xem, có ít người khỏe miệng còn đối Trần Vũ lộ ra nụ cười chế nhạo. Đang nghĩ tranh luận thời điểm, Trần Vũ lại là phất phất tay để Mạnh Ngưng Huyên lui xuống. Ha ha, các ngươi quả nhiên không thành thật a. Trần Vũ lắc đầu cười cười nhìn trước mắt Đan Lô, ánh mắt không hiểu. Dược liệu đã động tay chân, chắc hẳn lò luyện đan này cũng chưa chắc như bên ngoài đồng hồ nhìn thấy tốt như vậy a. Nắm tay đặt ở Đan Lô bên trên, Trần Vũ thể nội Hoàng Long nguyên lực nháy mắt tràn vào Đan Lô tinh tế dò xét, sau đó lông mày của hắn liền không khỏi vậy một cái. Quả nhiên Đan Lô cũng có vấn đề. Tại lò vách trong phía trên trải rộng từng vết nước, từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra. Nhưng là một khi luyện đan lúc Đan Lô liền sẽ không thể thừa nhận trực tiếp nổ lô, mà đến lúc đó toàn bộ lò luyện đan đều đem trực tiếp nổ tung. Các ngươi chiêu này chơi thật đúng là cao a, Trần Vũ cười lạnh. Nhìn thấy Trần Vũ động tác đuổi cầm không khỏi lông mày nhíu lại. Nha, xem ra người trẻ tuổi này không ngu ngốc cá vậy mà phát hiện. Nói Bùi Cầm trên mặt tràn ngập hí ngược tiêu dung. Một bên Hứa Hoan cái mũi bên trong hừ lạnh một tiếng. Phát hiện lại như thế nào? Hắn còn có thể lật trời không thành? Muốn cùng chúng ta đấu hắn hay là quá non? Trong học cung trừ những người kia bên ngoài vẫn là chúng ta định đoạt. Hà Hoan cũng nhẹ gật đầu. Ha ha, đúng vậy a, quyền lợi nắm giữ tại trong tay chúng ta thật là có thể muốn làm gì thì làm a. Không thèm để ý quét mắt Trần Vũ, Hà Hoan con người lập tức đột nhiên co rụt lại nghẹn ngào giống to. A đủ. Hắn đang làm cái gì? Chương 952, mình tới bắt chương 952, mình tới bắt theo Hà Hoan khiếp sợ giống to, một bên Bùi Cầm cùng Hứa Hoan cũng là đột nhiên vừa trừng mắt thân thể đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi, trên mặt đều là nghi hoặc không hiểu thân sắc. Hiện trường mọi người càng là vang lên trận trận ồn ào, mỗi người trong mắt đều là ngạc nhiên thân sắc. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ vậy mà một trường trực tiếp đem lò luyện đan cho đột nhiên đánh nát, lưu lại đầy đất mảnh vỡ. Hắn đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ muốn chủ động từ bỏ? Có người nghi hoặc nói, khẳng định là như thế này. Ha ha, nếu quả thật so tài luyện đan vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ của Vinh Văn, chẳng bằng làm ra chút khác người cử động, nói không chừng còn có thể đem cửa này lừa gạt qua. Cắt thật sự là ngây thơ. Hắn khó nói coi là dạng này liền có thể vượt qua. Ba đại kim bài đại đạo sư làm sao có thể dễ dàng như vậy địa liền bỏ qua hắn? Khương Nhược Đồng bọn người tất cả đều là không hiểu nhìn xem Trần Vũ cách làm. Mặc dù đối Trần Vũ rất tin tưởng, nhưng là bây giờ không có lò luyện đan mà lại trong tay hắn dược liệu cũng tất cả đều là kém cùng phẩm như thế, bộ dáng hắn còn thế nào luyện đan? Lo lắng hiện lên ở mấy người trong mắt. Ha ha, Trần Vũ tự mình động thủ hủy đan lâu, ngươi khó nói là muốn bỏ quyền. Lần này hai người các ngươi so tài đã mời chúng ta ba người làm công chính, vậy chúng ta liền muốn cam đoan tuyệt đối công bằng. Trừ chúng ta cung cấp đan lô bên ngoài, cái khác tư nhân đan lô hết thảy không được sử dụng. Nói Bùi Cầm im lặng liếc nhìn Trần Vũ một chút, cái cằm có chút nâng lên, khỏe miệng phát họa ra một vòng hí ngược cười lạnh. Như làm trái phản thì làm bại. Hứa Hoan nhìn xem Trần Vũ khinh thường cười một tiếng. Hà Hoan cũng là không thích nhìn xem Trần Vũ. Mặc dù không có hai người khác lớn như vậy địch ý, bất quá Hà Hoan đối Trần Vũ cũng chưa nói tới thích. Chúng chi tại Trần Vũ cùng Hách Vân Ngạo ở giữa, hắn tự nhiên là lựa chọn mạnh hơn Hách Vân Ngạo. Vinh Phi nhìn xem Trần Vũ cười lạnh. Thứ ngươi cũng là thông minh biết cái này lò luyện đan có vấn đề vậy mà trực tiếp liền cho hủy. Thế nhưng là không có lò luyện đan ta nhìn ngươi lấy cái gì đến luyện đan. Vinh Văn không còn nhìn Trần Vũ, ngược lại hết sức chuyên chú luyện chế mình đan dược. Thanh Huyền đan có thể làm người dùng bình tâm tĩnh khí đang tu luyện quá trình bên trong phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, cho nên tại luyện chế quá trình bên trong đối với luyện đan người mà nói cũng muốn cầu nó nhất định phải có một bộ tâm tính bình tĩnh. Vinh Văn làm ba sao tam giai luyện đan sư, đối dạng này tự nhiên rất là rõ ràng. Giờ phút này nghe tới Bùi Cầm lời nói, Trần Vũ ngửa đầu nhìn đối phương khỏe miệng cười lạnh. Coi là bằng vào những thủ đoạn này các ngươi liền có thể thắng. Ngây thơ. Long Viêm hiện thân. Một tay bỗng nhiên một giờ cao như là muốn nâng bầu trời, lập tức tại Trần Vũ trong lòng bàn tay một viên trừng bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu bỗng nhiên nổi lên, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, từng đoàn kim sắc vầng sáng như là gợn sóng không ngừng hướng bốn phía dập dờn lái đi. Cùng lúc đó hỏa cầu đón gió căng phồng lên, chỉ ở trong chốc lát liền biến thành một tòa cự đại hỏa lô. Chín đạo kim sắc hỏa long đống nhiên từ hỏa lô bốn phía đống nhiên bay lên, tại toàn bộ diễn võ trường trên không bay múa xoay quanh trọn vẹn qua mười mấy giây về sau, lúc này mới lại lần nữa bay trở về đến trên lò lửa. Long lô cửu luyện vốn là Trần Vũ sát chiêu một trong, nhưng là giờ phút này hắn muốn dùng cái này đến luyện đan. Giờ phút này tại Trần Vũ trước mặt nguyên bản lò luyện đan vị trí lại là một cái tản ra hừng hực nhiệt độ cao kim sắc hỏa lô. Vâng. Bùi Cầm nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, sau đó hiện ra nồng đậm chấn kinh thần sắc. Vậy mà là đốt nguyên thành viêm mà lại như thế ổn định, khống chế của hắn năng lực làm sao lại mạnh như vậy? Vinh Văn cũng là tâm thần đại chấn, bàn tay đều là đống nhiên lắc một cái, luyện đan lô hỏa đều là kịch liệt một cái ba động kém chút trực tiếp nổ lô. Lập tức hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, lúc này mới khó khăn lắm khống chế lại, bất quá ngay cả như vậy ánh mắt của hắn y nguyên thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Vũ cùng cái kia hỏa lô tràn ngập chấn kinh. Làm luyện đan sư trọng yếu nhất một hạng năng lực chính là đối với hỏa diễm lực khống chế, hắn tự tin mình đối với hỏa diễm năng lực trường khống tuyệt đối không kém, nhưng nếu là để hắn hướng Trần Vũ đồng dạng làm đến bước này, hắn tự hỏi không có bản sự này. Gia hỏa này tại hỏa diễm điều khiển năng lực bên trên vậy mà vượt qua ta. Khó nói thuật luyện đan của hắn thật rất mạnh. Một tia cảm giác không ổn bỗng nhiên hiện lên ở Vinh Văn trong lòng, sau đó như là cỏ dại tại Vinh Văn tâm lý cấp tốc lan tràn ra. Nguyên bản hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, nhưng là bây giờ hắn dao động. Hung hăng lắc đầu, Vinh Văn cắn răng trong mắt một mảnh vẻ hung ác. Ta liền không tin nhiều người như vậy đều đứng tại ta bên này, người còn có thể lật trời không thành. Cố đè xuống bất an trong lòng, Vinh Văn lần nữa đem toàn bộ lực chú ý đặt ở luyện đan phía trên. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Bùi Cầm cười nhạt nói, bộ dạng này tính vi quý a. Bùi Cầm hô hấp chỉ trệ, Trần Vũ đây là dùng trong cơ thể mình chân lực hóa thành hỏa lô, tự nhiên không tính là vi quy, lập tức chỉ có thể bỗng nhiên bung tay áo bảo cả giận hừ một tiếng. Không tính. Đặt mông ngồi xuống bùi cầm sắc mặt âm trầm, vừa rồi Trần Vũ loại kia dáng vẻ đắc ý để hắn cảm giác mình tựa hồ là bị khinh bỉ. Hứa Hoan ở một bên sắc mặt âm trầm vô cùng. Thư quả nhiên có chút tài năng, bất quá vậy thì thế nào? Hắn mới tu vi gì? Luyện đan cần thời gian thật dài, ta không tin lấy tu vi của hắn có thể chống xuống tới. Nói Hứa Hoan sâm hàn cười một tiếng. Lại nói Trần Vũ nơi đó thảo dược rốt cuộc là tình hình gì, trong lòng của chúng ta rõ ràng nhất, cho dù là hắn thật luyện đan thuật vô cùng lợi hại nhưng là không có nguyên vật liệu muốn luyện ra đan dược. Ha ha, thật sự là thiên phương dạ đàm. Một bên Hà Hoan lại là sắc mặt bùi ngùi mãi thôi. Bất kể như thế nào thực lực của hắn đều để ta cảm thấy kinh ngạc. Thương Hồng Tinh Châu một cái trà đạo lao sư vậy mà như thế cường hãn, thực tế là vượt quá dự liệu của ta. Nghe nói như thế Bùi Cầm cùng Hứa Hoan nhất trí nhẹ gật đầu. Bất quá thời khắc này Trần Vũ nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài. Ai nếu để cho ta toàn lực hành động lời nói làm sao phiền toái như vậy, nhưng là bây giờ vì để tránh cho để âm thầm dị tộc phát hiện nhưng lại không thể không áp chế mình thực lực, thật đúng là có chút khó khăn a. Trần Vũ lắc đầu cười khổ. Người khác đều là hận không thể có thể hết sức biểu hiện ra mình thực lực, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Trần Vũ vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn lại là muốn áp chế mình lực lượng. Giờ phút này Long Lô Thanh Thế mặc dù rất là dọa người nhưng là phát ra thực lực đã bị áp chế tại siêu phàm cảnh đại viên mãn, trái phải cũng không có quá mức kinh thế hai tụ. Ngay cả như vậy Bùi Cầm ba người cũng đã là tràn ngập chấn kinh, nếu để cho Bùi Tam người biết chân tướng thật không biết ba người sẽ là thế nào kinh hãi biểu lộ. Đan Lô như là đã giải quyết vậy kế tiếp liền nên là nguyên vật liệu, ai Trần Vũ quét mắt nguyên vật liệu sau đó cười nhạt một tiếng. Đã các ngươi không cho ta nguyên vật liệu như vậy ta cũng chỉ phải mình cầm. Nói Trần Vũ đông nhiên một cước đạp xuống, lập tức lấy Trần Vũ làm trung tâm một cô vô hình ba động đông nhiên phát ra lại đi. Một bên Khương Nhược Đồng con người bỗng nhiên co rụt lại, một mặt đồng đậm chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này khó nói là. Chương 953, đi con đường của mình để người khác không đường có thể đi. Chương 953, đi con đường của mình để người khác không đường có thể đi. Nhìn thấy Trần Vũ động tác, Khương Nhược Đồng sắc mặt không ngừng thay đổi. Chấn kinh, nghi hoặc, kích động cùng các cảm xúc hiện lên ở trên mặt của hắn. Bất quá sau đó nàng chính là lắc đầu. Không có khả năng loại kia phương pháp, ta chỉ ở cổ tịch bên trên nhìn thấy qua ghi chép, đến cùng phải hay không thật còn không biết, đạo lại thế nào khả năng xuất hiện tại cái này bên trong. Chính nghĩ như vậy, lấy Trần Vũ làm trung tâm đứng giữa không trung, một đạo đạo vô hình hoa văn bỗng nhiên phúc tản mát nháy mắt trải rộng toàn bộ trong diễn võ trường. Tất cả mọi người đều là chấn động, cảm thấy mình thể nội chân lực không hiểu chấn động, bất quá cái này đây chỉ là sự tình trong nháy mắt cho nên tuyệt đại đa số người đều không có để ý, cho dù là có chút mẫn cả người trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng là bốn phía xem xét một phen sau không có chút nào thu hoạch cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Cái này Trần Vũ làm cái quỷ gì? Bùi Cầm ngồi tại trên đài cao nhíu mày nhìn xem Trần Vũ. Hứa Hoan cười nhạt một tiếng nói, quản nó làm gì? Dù sao đến cuối cùng hắn đều chạy không khỏi thất bại. Bùi Cầm nghe nói cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu lần nữa thoải mái dựa vào ghế con bên trong. Chỉ có Hà Hoan nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia nghiêm trọng. Hà Hoan ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Hà Hoan nghiêm túc như thế dáng vẻ, Bùi Cầm hai người đều là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười trêu chọc bắt đầu. Làm sao khó nói tiểu gia hỏa này để ngươi sợ hãi? Hà Hoan lại là ngưng trọng lắc đầu chậm rãi mở miệng thanh âm trầm ngưng. Các ngươi không có tiếp xúc với hắn qua cho nên ta không biết. Nhưng là ta thế nhưng là tiếp xúc với hắn nhiều lần. Ta vừa rồi hồi tưởng một chút lúc này mới khiếp sợ phát hiện hắn như thế cuồng vọng đi đến hiện tại thậm chí ngay cả một lần thất bại đều không có trải qua. Ta luôn cảm giác khả năng hắn thật sẽ có bài tẩy gì. Hả? Nghe tới Hà Hoan lời nói hai người đều là sững sờ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó bọn hắn liền không thèm để ý nở nụ cười. Người quá buồn lo vô cớ. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta bên này, hắn làm sao lại bàn. Bùi Cầm khoát tay áo tự tin cười nói. Không sai, kỳ thật cái này Trần Vũ thiên phú cũng đích xác bị thiên. Chỉ là hắn sai liền sai tại cùng Hách Vân Ngạo là địch, chúng ta đã đứng tại Hách Vân Ngạo bên này, cái kia chỉ có thể triệt để dâm chết hắn. Yên tâm đi, có Vinh Văn cùng chúng ta ở đây hắn không lật được trời. Nghe lời của hai người, Hà Hoan miễn cưỡng cười một tiếng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Quay đầu nhìn trong chàng Trần Vũ, Hà Hoan đầu góc bên trong một mực tại chiếu lại vừa rồi Trần Vũ một cái dậm chân kia dáng vẻ, trong lòng làm sao cũng nhẹ nhõm không dậy. Ta đứng tại Hách Vân Ngạo bên này hẳn là áp sai rồi. Thật sâu thở dài, Hà Hoan có loại khó tả nặng nề cảm giác. So với ba người dáng vẻ, Khương Nhược Đồng lại là kích động cả người đều run rẩy lên, sắc mặt đều trở nên lửng hồng một mảnh. Vừa rồi Trần Vũ kêu đống nhiên dậm chân một cái, ở những người khác trong mắt cũng không có cái gì đặc biệt, cho rằng Trần Vũ bất quá là phô trương thanh thế thôi. Nhưng là Khương Nhược Đồng lại biết Trần Vũ vừa rồi một cước kia đạp xuống lại là bố trí một tòa trận pháp, bao trùm toàn bộ diễn võ trường vô hình trận pháp, vô hình vô tướng quỷ bí khó lường trận pháp hóa kia lượt lục hợp dậm chân đấu cương cấp thiên cơ. Trận pháp một thành dẫn động trong trận hết thảy vật sống thể nội chân lực không sai chính là tòa trận pháp kia. Nhắm mắt lại, Khương Nhược Đồng hít một hơi thật sâu, sau đó con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bùng lên. Đoạt linh trận. Vậy mà là thất truyền huyền đan đoạt linh trận. Khương Nhược Đồng tự lẩm bẩm tràn ngập rung động. Huyền đan đoạt linh trận đoạt thiên địa chi linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng chính là dùng cho luyện đan một loại phụ trợ trận pháp có thể hấp thu thiên tài địa bảo ẩn chứa linh khí cực kỳ ít lưu ý mà lại rất khó nắm giữ. Nó đặc điểm lớn nhất chính là vô hình vô tướng, duy nhất có thể phát giác được cũng chỉ có trong trận trong thân thể chân lực sẽ có một tia ba động, nhưng là loại ba động này cũng bất quá là sự tình trong mấy mắt. Huyền đan đoạt linh đã sớm thất truyền không biết bao lâu, cho dù là Lôi Âm học cung nhiều như vậy lao sư cũng không có người biết loại trận pháp này. Khương Nhược Đồng cũng là từng tại một bản không trọn vẹn trong cổ tịch nhìn qua tương quan giới thiệu, mà lại vừa rồi trong cơ thể mình chân lực có một tia ba động, lại thêm trước đó Trần Vũ một cước đạp xuống thời điểm nàng ngay tại phòng đoán Trần Vũ là đang bố trí trận pháp. Nhiều như vậy nhân tố kết hợp với nhau, nàng mới xác định được Trần Vũ thật là bố trí đến thất truyền huyền đan đoạt linh trận. Cái này Vinh Văn xong đời. đột nhiên siết chặt nắm đấm. Khương Nhược Đồng khỏe miệng chậm rãi giơ lên một vòng nóng ánh tiêu dung. Mà ở trong sân Minh Văn nhìn xem Trần Vũ động tác không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thứ mặc cho ngươi giãy giụa thế nào đi nữa, lần này ta đều muốn đem ngươi triệt để cho phế. Vinh Văn hung dữ nghĩ đến quét mắt lò luyện đan, giờ phút này lò luyện đan đã thêm nhiệt hoàn thành có thể để vào dược liệu bắt đầu luyện đan. Hắn vung cánh tay lên một cái lấy ra trong đó chủ dược tại thanh tâm chín hoa sen liền muốn ném tiến vào trong lò luyện đan. Thế nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn chính là sương sở. Trong tay mình cái này gốc 500 năm thanh tâm chín hoa sen bên trong linh khí vậy mà tại phi tốc trôi qua. Giờ phút này thanh tâm chín hoa sen bên trên nguyên bản trắng đoán cánh hoa vậy mà chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phát hoàng khô héo. Đây là có chuyện gì? Kinh ngạc ở giữa Vinh Văn lần nữa cầm lấy một gốc dược liệu liền phát hiện trong đó linh lực vậy mà cũng ngay tại phi tốc trôi qua. Đống nhiên liếc mắt qua liền thấy tất cả dược liệu dược hiệu vậy mà tất cả đều đang không ngừng sói mòn. Vậy. Vinh Văn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, trên trán mồ hôi lạnh đống nhiên chảy xuống. Quay đầu nhìn Trần Vũ kêu bên trong liền thấy Trần Vũ bên cạnh dược liệu ẩn chứa trong đó linh khí đột nhiên cường thịnh. Là ngươi? Ngươi lấy trộm ta dược liệu bên trong linh khí? Vinh Văn chỉ vào Trần Vũ đột nhiên giống to. Cái gì? Mới vừa rồi còn đang đàm tiếu vui vẻ đuổi cầm bọn người đột nhiên biến sắc, đống nhiên đứng lên gắt gao nhìn xem Vinh Văn bên cạnh dược liệu, sau đó ánh mắt của mấy người tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt. Vinh Văn dược liệu thế nhưng là so Trần Vũ tốt vô số lần, hiện tại làm sao lại biến thành cái dạng này? Là vừa rồi một cước kia. Một cước kia có vấn đề. Hà Hoan đột nhiên hô lên lập tức để Bùi Cầm hai người chấn động. Nhưng là Trần Vũ cách làm cũng không tính là vi quy, tại muôn người chú ý phía dưới bọn hắn cũng không thể ngăn cản đây hết thảy, nếu không cũng đem vi tín quét rác. Khương Nhược Đồng cười lạnh nhìn xem trên đài thất thố ba người mắt lộ ra khinh thường. Ngớ ngẩn hiện tại mới phát giác lão sư thủ đoạn a. Các ngươi thật đúng là rác rưởi a, muốn đen lão sư của ta. Các ngươi còn sớm 10.0005. Chính nghĩ như vậy liền thấy Trần Vũ đơn trưởng khẽ đảo lập tức tất cả dược liệu tất cả đều bị đầu nhập vào đan lô bên trong bắt đầu tiến hành luyện hóa. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Vinh Văn nhẹ nhàng cười cười. Cảm ơn ngươi a, chuẩn bị cho ta tốt như vậy dược liệu. Trần Vũ cười tràn ngập đối Vinh Văn khinh thường. Ta người này chính là như vậy, chỉ là mình đi con đường của mình sẽ không quấy rầy người khác. Thế nhưng là nếu có người chiếm ta đạo. Ha ha, vậy ta đành phải để người kia không đường có thể đi. Ngươi hỗn đản. Vinh Văn đống nhiên vừa hô một trưởng đối Trần Vũ đánh tới. Chương 954, bị đánh muốn đứng thẳng. Chương 954, bị đánh muốn đứng thẳng ở. Nhìn thấy Vinh Văn động tác lập tức mọi người tất cả đều kinh hô lên. Không thể nghĩ đến Vinh Văn vậy mà lại đột nhiên bạo khởi đối Trần Vũ công kích. Dù sao song phương so tài chính là luyện đan trực tiếp động thủ khó tránh khỏi có chút để người khó mà tiếp nhận. Nhưng là trên đài Bùi Cầm ba người giờ phút này nhìn lẫn nhau một cái nhưng đều là ăn ý trầm mặc xuống, hoàn toàn không có ngăn cản dự định. Cục diện dưới mắt Vinh Văn muốn luyện thành đan dược đã không có khả năng, nếu để cho Trần Vũ sau khi luyện thành vậy bọn hắn nhưng chính là thua. Bọn hắn thế nhưng là lần này đổ ước nhà cái, nếu như thua bồi tiền đủ để cho bọn hắn táng ra bại sản. Cho nên bất luận như thế nào, cho dù là để Vinh Văn cùng Trần Vũ động thủ để hai người đều không luyện được đan dược cũng tốt hơn kết quả khác. Hách Tu Bình giờ phút này cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này, trong lòng hận không thể Vinh Văn một trường trực tiếp coi Trần Vũ là trận đánh chết. Giờ phút này Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh, trong lòng đã sáng tỏ Vinh Văn ý nghĩ. Đây là muốn để hắn cũng vô pháp luyện chế đan dược ga cút. Nhàn nhạt quát một tiếng, Trần Vũ một tay thao túng Long Viêm luyện chế đan dược, một cái tay khác lại là đột nhiên một nắm quyền đối Vinh Văn bỗng nhiên đánh tới. Vâng. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, Vinh Văn lập tức liền ném đi ra ngoài, trái lại Trần Vũ lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Về phần một bên Long Lâu ngay cả nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Cái gì? Bùi Cầm ba người tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Luyện chế thanh huyền đan đồng thời lại còn có thể một trường bức lui Vinh Văn. Đây rốt cuộc gì chờ điều khiển lực? Nhìn xem Trần Vũ ba người như là nhìn xem quái vật, Trần Vũ vậy mà so với bọn hắn vừa rồi tưởng tượng còn cường đại hơn. Vinh Văn càng là trong lòng hoảng hốt, vừa rồi mình một trường kia thế nhưng là dùng ra toàn bộ lực lượng của mình, thế nhưng là vậy mà mình lại bị đánh bay rồi. Trong sân tất cả mọi người tất cả đều dương mắt nhìn một màn này, miệng đại trương lấy cảm giác như là giống như nằm mơ. Trần Vũ lại vậy mà so Vinh Văn còn muốn lợi hại hơn. Ta vẫn cho là Vinh Văn đến từ Tử Bá Tinh Châu chính là chúng ta những này tân sinh lão sư bên trong đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ xem ra Trần Vũ lại là tân sinh lão sư thứ nhất à. Có tân sinh lão sư cảm khái nói, tuyệt đối không ngờ rằng cái này trà đạo lão sư một ngày kia sẽ tại như thế muôn người chú ý thời điểm tách ra như thế hào quang chói sáng. Đây là một bên lập tức có người phụ họa. Không chỉ như vậy, các ngươi đừng quên Trần Vũ hắn hiện tại thế nhưng là tại luyện chế thanh huyền đan a. Đây chính là tam phẩm đan dược, yêu cầu luyện đan người toàn thân tâm đầu nhập. Vừa rồi Vinh Văn nhìn thấy Trần Vũ hủy đan lô đều kém chút lập tức nổ lô. Thế nhưng là Trần Vũ hắn cho dù là giao thủ vậy mà không ảnh hưởng luyện đan. Thuật luyện đan của hắn chỉ sợ cũng là cực kỳ khủng bố. T. Nghe nói như thế mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, bọn hắn lúc này mới nhớ tới Trần Vũ vậy mà là tại nhất tâm nhị dụng tình huống dưới tại cùng Vinh Văn đối chiến. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là hãi nhiên thần sắc. Đáng chết a. Phát giác được mọi người thái độ biến hóa, Vinh Văn trong lòng chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm bị khuất. Mình lại bị một người trẻ tuổi cho làm hạ thấp đi rồi. Không, tuyệt đối không được. Cút cho ta. Vinh Văn bước ra một bước lập tức hướng phía Trần Vũ lần nữa công quá khứ, hắn giờ phút này đã không lo được cái gì mặt mũi. Một khi thua đổ ước kia trả giá hậu quả thực tế là quá mức nặng nề. Bất luận như thế nào nhất định phải ngăn cản Trần Vũ. Thấy cảnh này Thương Nam ánh mắt chừng một cái nhìn xem Bùi Cầm ba người hừ lạnh một tiếng. Ba vị các ngươi cái này luyện đan đánh cược biến thành đấu võ hiện trường, khó nói các ngươi còn có thể ngồi yên không lý đến. Nghe đến lời này Bùi Cầm nhàn nhạt mở miệng. Lần này đánh cược cũng không có nói không có thể động thủ, tự nhiên không thể phán Vinh Văn phạm uy. Huống chi Vinh Văn thế nhưng là hy sinh mình luyện đan thời gian đến động thủ, đối Vinh Văn đến nói đây cũng là một loại tổn thất không phải sao?
Cái gì?
Nghe tới loại này giải thích, Thương Nam cả người đều sửng sốt. Động thủ trước người ngược lại còn có tổn thất rồi. Nghe tới như thế không muốn mặt trả lời, Thương Nam thậm chí ngay cả sinh khí đều quên. Giờ phút này Vinh Văn mở miệng lần nữa nói, cái này dù sao cũng là ta trong học cung sự tình, Thương tiên sinh hay là nhìn cho thật kỹ liền tốt.
Ngươi.
Nghe nói như thế, Thương Nam tức giận hừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên vung lên ống tay áo.
Tốt.
Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản Trần tiên sinh.
Các ngươi nhất định sẽ hối hận.
Không nói thêm lời, Thương Nam trực tiếp đưa ánh mắt lần nữa đặt ở giữa sân. Giờ phút này ở trong sân, Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống.
Cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt vậy cũng đừng trách ta.
Giết. Một tiếng gào to, Trần Vũ một tay cấp tốc biến ảo từng cái phức tạp thủ ấn kết ra, sau đó tại Trần Vũ trước người đột nhiên hiện ra một đạo đạo kim sắc kiếm khí, tinh tế xem xét chừng mấy ngàn đạo đang lặng lặng lơ lửng tại kia bên trong.
Cái gì?
Vinh Văn thấy cảnh này lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn.
Bá Long tiểu kiếm trận.
Kết.
Ông.
Một cỗ ba động kỳ dị theo Trần Vũ tiếng quát trực tiếp tản mát ra. Lơ lửng kiếm khí lập tức phương hướng nhất chuyển, tất cả đều nhắm ngay Vinh Văn, sau đó chỉ nghe được từng đợt tiếng xé gió điên cuồng vang lên, mấy ngàn đạo kiếm khí hướng về Vinh Văn trào lên mà đi.
Không được.
Vinh Văn trong lòng giật mình, lập tức phồng lên lực lượng toàn thân phòng ngự lấy cái này mấy ngàn đạo kiếm khí. Trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong. Thời khắc này Trần Vũ cũng không có sử xuất lực lượng mạnh nhất, nếu không tại chỗ liền có thể đem Vinh Văn đánh giết. Vì những dị tộc kia vẫn là không thể quá mức cao điệu, a nếu là hiện tại liền nhẹ nhõm giết hắn sợ rằng sẽ hù dọa nút trong bóng tối dị tộc thật phiền. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến Trần Vũ thủ đoạn lại cử động mấy ngàn đạo kiếm khí, tốc độ không khỏi có chút hạ xuống một điểm để cho Vinh Văn có thể hơi đuổi theo một chút. Mà Trần Vũ một cái tay khác thì là thao túng Long Lô luyện chế Thanh Huyền Đan. Nhưng ngay cả như vậy Vinh Văn cũng là luôn cuống tay chân, bất quá trong chốc lát toàn thân trên dưới liền thêm ra đại đại tiểu bản nhỏ 10 đạo vết thương, đây là Trần Vũ cố ý nhường kết quả.
Đáng chết cũng dám làm nhục ta như vậy, Tử Bá Tinh Châu người ta há có thể bỏ qua ngươi.
Chết đi cho ta.
Một tiếng bạo hống đột nhiên vang vọng toàn trường, liền thấy Hách Tu Bình thân ảnh bỗng nhiên lóe lên vậy mà cũng gia nhập trong cuộc chiến.
Tuyệt không thể để Trần Vũ thắng.
Nếu không cần phải thua thì chết.
Hách Tu Bình trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này.
Mà giờ khắc này Bùi Cầm ba người không chỉ có không có chút nào ngăn cản, ngược lại tất cả đều là nắm đấm siết chặt, trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia chờ mong.
Hách Tu Bình, ngươi làm gì?
Ta tới làm đối thủ của ngươi.
Thương Nam thấy cảnh này trong lòng cũng là lửa giận quần quật, lập tức lóe lên ngăn lại Hách Tu Bình.
A đủ, làm sao biến thành cái dạng này?
Thấy cảnh này mọi người tất cả đều mắt trợn tròn.
Hảo hảo địa đánh cược vậy mà diễn biến thành đấu võ.
Trần Vũ nhìn xem một màn này sắc mặt bỗng nhiên hàn xuống dưới.
Các ngươi thật làm ta không có tính tình.
Đã ngươi đụng lên đến vậy liền lưu lại đi.
Mắt sáng lên, Trần Vũ đột nhiên điều khiển Bá Long tiểu kiếm trận hướng về Hách Tu Bình cùng Vinh Văn hai người điên cuồng mạnh tới.
Chương 955, ta tuyên bố Trần Vũ bại.
Chương 955, ta tuyên bố Trần Vũ bại.
Kiếm khí hoành không che khuất bầu trời, uy thế dị thường kinh người.
Vinh Văn Tử không cần phải nói, Trần Vũ bất quá là đang chơi đùa hắn, liền như là mèo vờn chuột, một khi muốn giết người bất quá là lật tay ở giữa thôi.
Mà tại một bên khác, Hách Tu Bình cùng Thương Nam hai người tình hình chiến đấu lại là dị thường giằng co.
Tu vi của hai người chỉ ở sàn sàn với nhau, trong thời gian ngắn căn bản là khó mà phân ra thắng bại.
Thương Nam, ngươi bất quá là ca ca ta thủ hạ bại tướng thôi, hiện tại cũng dám ở cái này bên trong cùng ta phách lối.
Ngươi tin hay không, chờ ta ca xuất quan ngươi Thương gia cũng không nên nghĩ tốt qua.
Hách Tu Bình gầm thét đạo, Thương Nam lại là ánh mắt lạnh lẽo như là vạn cổ hàn băng sát cơ liên tục.
Ta ngược lại là rất chờ mong Hách Vân Ngạo xuất quan tại Trần tiên sinh trước mặt ta xem một chút hắn còn có thể hay không giống quá khứ cao ngạo như vậy.
Ầm.
Hai người lại là một cái đối bính riêng phần mình lui về phía sau.
Mà liên tại cái này, lỗ hổng Trần Vũ một tay bỗng nhiên bung lên, lập tức trên bầu trời kim sắc kiếm khí tại không trung cấp tốc thay đổi, từ mưa kiếm bên trong bỗng nhiên kích xạ ra bốn đạo kiếm khí dòng lũ ngay tại Thương Nam lui lại thời điểm, từ Thương Nam sau lưng trào lên mà ra hướng phía Hách Tu Bình kích xạ mà đi.
Không được.
Thấy cảnh này Hách Tu Bình thần sắc đại biến, giờ phút này đúng là hán lực cũ cương đi lực mới chưa sinh thời điểm, đúng lúc là mình phòng ngự đứng không kỳ.
Loại này đứng không kỳ cực kỳ ngắn ngủi nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm, trong lúc này Hách Tu Bình chiến lực cơ hồ là xuống đến một cái thung lũng.
Chính là người khác công kích thời điểm tốt.
Nếu là bình thường cho dù là người khác muốn tận lực đi bắt cái này đứng không cũng không thể, lại không thể nghĩ đến Trần Vũ lại có thể bắt lấy loại này đứng không phát động công kích.
Trần Vũ ngươi dám?
Hách Tu Bình giống to đạo thanh âm bên trong đã có vẻ run rẩy.
Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh trong mắt lánh mang như đao.
Thiên hạ này có cái gì ta không dám sự tình?
Ngươi dám đến ta liền dám phế bỏ ngươi chạm.
Gào to một tiếng, bốn đạo kiếm khí dòng lũ không có chút nào dừng lại, thậm chí tốc độ càng là tăng tốc mấy điểm, chỉ ở nháy mắt liền từ Hách Tu Bình tứ chi kích xạ đi qua.
A!
Thê thảm đến cực điểm tiếng kêu rên bỗng nhiên vang lên.
Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong liền thấy Hách Tu Bình tứ chi tất cả đều bị kim sắc kiếm khí xuyên thủng, bốn cái to bằng miệng chén tiểu nhân huyết động xuất hiện tại tứ chi của hắn bên trên, bên trong xương cốt cơ bắp kinh mạch triệt để bị hủy.
Ngươi cũng dám đánh lén phế Hách Tu Bình?
Vinh Văn kinh ngạc nói, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám làm được loại tình trạng này.
Đây chính là Hách Tu Bình á, Tử Bá Tinh Châu chi chủ Hách Vân Ngạo đệ đệ.
Lôi Âm trong tinh vực là tuyệt đối siêu cấp đại lao,
bây giờ lại bị phế rồi.
Trần Vũ nhìn xem Vinh Văn cười lạnh nói, ta không chỉ cần phế hắn còn muốn phế bỏ ngươi.
Đồ ước lợi tức ta trước thu một bộ điểm.
Trần Vũ vung mạnh tay lên, lập tức bốn đạo kiếm khí dòng lũ nghịch quyển mà lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn khốc đường vòng cung trực tiếp chạy về phía Vinh Văn.
Không.
Vinh Văn kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy chạy về phía sông về phía mình bốn đạo dòng lũ dọa đến ra đầu đều là bỗng nhiên tê dần, lập tức hắn điên cuồng điều động lực lượng toàn thân muốn ngăn lại Trần Vũ công kích. Nhưng là tại Bá Long tiểu kiếm trong trận Vinh Văn lại thế nào khả năng cản xuống tới. Lập tức giống như hách tu bình Vinh Văn tứ chi tất cả đều bị Trần Vũ kiếm khí cho triệt để xuyên thủng từ không trung bên trong rơi xuống dưới. Trong lúc nhất thời đài đấu võ bên trên vừa rồi hăng hái hai người giờ phút này lại là như là bùn nhão có quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy oán độc thống khổ, thân sắc máu tươi tại đài đấu võ bên trên tùy ý chảy xuôi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn xem một màn này, thân sắc chấn động. Hách Tu Bình, Vinh Văn hai vị đại lão vậy mà cứ như vậy bị phế rồi. Trần Vũ hắn là gan này so trời còn lớn a. Lập tức ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại trên người Trần Vũ. Ông trời ơi, cái này đây là muốn chọc thủng trời chuyện lớn a. Đông đảo học sinh tất cả đều là xôn xao một mảnh nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Không nghĩ tới cái này Trần Vũ làm việc vậy mà như thế quả quyết, ngay cả Hách Tu Bình loại này đại lao cũng là nói phế liền phế vậy mà không hề cố kỵ. Tiểu tử này nếu như không chết lời nói tương lai tuyệt đối là một phương tiêu hùng a. Trên đài cao cũng có đến từ các đại tinh châu đại lão nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt lần thứ nhất ngưng trọng như thế đối Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập một tia dị thường bội phục. Nhưng là lập tức có người liền lắc đầu. Hắn trưởng thành không dậy. Các người khó nói ta không biết Hách Vân Ngạo đến cùng có bao nhiêu sao yêu nghiệt. Chờ hắn xuất quan biết chuyện đã xảy ra hôm nay còn có ai có thể cứu được cái này Trần Vũ. Vừa nghe đến Hách Vân Ngạo danh tự, đông đảo đại lao tất cả đều trầm mặt lại. Hách Vân Ngạo thế nhưng là cùng bọn hắn cùng một đám nhân vật, năm đó bọn hắn cũng là thiên tiêu nhân vật, thế nhưng là Hách Vân Ngạo lại như là quái vật hung hăng đặt ở mọi người trên đầu không thể vượt qua. Tại trong lòng của bọn hắn Hách Vân Ngạo ba chữ đại biểu chính là vô địch. Trần Vũ, còn chưa đáng kể a. Người trẻ tuổi này ta ngược lại là xem thường hắn a, nếu là hắn lần này thắng vậy hắn hy vọng cùng thân gia nhưng là muốn tăng vọt không biết bao nhiêu lần a. Trước đó đối Trần Vũ chẳng thèm ngó tới Lý Vân nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đột nhiên có một tia lửa nóng. Nàng con mắt xoay xoay trên dưới quét mắt Trần Vũ, đột nhiên nở nụ cười đầu lưỡi liếm liếm tinh hồng bờ môi. Có ý tứ chứ? Nói không chừng có thể thử một chút. Lòng của mỗi người nghĩ tất cả đều khác biệt. Mà tại đài cao trên cùng chỉ nghe được soạt một tiếng, Bùi Cầm ba người tất cả đều thông suốt đứng dậy gắt gao nhìn xem trong sân một màn, con ngươi kịch liệt diêu động. Đáng chết Hách Tu Bình lại bị phế. Tại sao có thể như vậy? Bùi Cầm cắn răng sắc mặt đã khó coi bằng điểm. Không thể nghĩ đến tình thế vậy mà lại phát triển đến một bước này, đã ẩn ẩn có chút vượt qua ba người phạm vi khống chế. Tiểu tử này vận khí cũng thực tế là quá nghịch thiên, lại có thể bắt lấy kia chợt lóe lên đứng không đánh lén thành công. Hứa Hoan sắc mặt cũng là dị thường âm trầm, cho rằng Trần Vũ chỉ là đụng đại vận làm được một bước này. Chính nghĩ như vậy bọn hắn liền thấy Trần Vũ một cái tay khác cũng là đông nhiên vung lên, lập tức toàn bộ long lô đột nhiên thịch một tiếng triệt để nổ bể ra, đến ở trong đó một viên màu xanh đan dược nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Hiện tại đến cùng là ai thắng ai thua? Trần Vũ vung lên ống tay áo ngạo nghễ mà đứng tựa như thiên kiếm khinh thường thương cung. Đan dược bên trong chín đầu đan văn lơ lửng trên đó, một cỗ kỳ dị hương khí hướng bốn phía phúc tán mà đi, phạm là nghe được cỗ này thanh hương người tất cả đều là tinh thần chấn động, cảm thấy đầu não đều thanh minh không ít. Vậy mà là Cựu Vân đan dược. Thấy cảnh này mọi người lần nữa bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Ông trời ơi, một tay điều khiển kiếm trận phế hai vị đại lao tay kia luyện chế Cựu Vân đan dược, cái này xác định không phải đang nằm mơ. Thanh Huyền đan không phải yêu cầu luyện đan sư muốn hết sức chăm chú a. Vậy bây giờ cái này đến cùng tính là gì? Thuật luyện đan của hắn đến cùng đến trình độ nào? Trận sợ hãi thán phục như là sóng biển một đợt lại một đợt thanh thế to lớn. Giờ này khắc này Trần Vũ tựa như đại minh tinh bị đông đảo học sinh chỗ cùng bái kính nể. Những cái kia tân sinh lão sư nhìn xem Trần Vũ thì là cảm giác Trần Vũ như là một cái thái cổ ma sơn, căn bản là không thể vượt qua. Về phần đến đây xem lễ đại lao từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc, đã đem Trần Vũ bày ở cùng bọn hắn giống nhau vị trí. Mà Bùi Cầm ba người sắc mặt càng là ngưng chìm vô cùng, tương hô ngắm nhìn từ lẫn nhau trong mắt bọn hắn đều có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Người này không chết tất thành hòa lớn. Tương hô ở giữa nhẹ gật đầu, Bùi Cầm nhìn xem Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Đồ ước kết thúc, ta tuyên bố Trần Vũ bại.